Chương 82, thiếu niên anh hào đêm hành. Chương 82, thiếu niên anh hào đêm hành có thể là thánh địa thiên tiêu, cũng là ngũ cảnh lão vương, tư thái thả rất thấp, cảnh giới giống nhau, có thể hắn đã giả, đã mất tiến lên có thể, mà vị thiếu niên này thiên tiêu là sơ sinh năng gắt, vô hạn có thể, không môn không phái. Dạ Diễn nói, cái gì? Vương lão đám người mặt lộ kinh hãi, không môn không phái hàn môn đệ tử, tuổi xây dựng sự nghiệp phía trước vào ngũ cảnh, có thể so với bất hủ đạo thống ngũ cảnh đệ tử chân quý hơn, mặc dù thực lực không so được những giáo chủ kia hẳn giống, nhưng không phải thiên phú chính lệnh, mà là tài nguyên kinh pháp chính lệnh. Vương lão đám người thái độ càng thêm cực nóng. Dừng cây bên ngoài thanh niên các thiếu nữ, trong mắt lơ đãng toát ra kính ngưỡng chi sắc, nhất là thiếu nữ, ánh mắt lưu chuyển, một tấc ánh mắt đều không nỡ rời đi thân ảnh của hắn. Không nghĩ tới, chúng ta nơi đây thế mà cũng muốn xuất hiện một vị tần phong như vậy hàn môn anh hào sao? Tên kia họ Tần thanh niên, bờ môi đều đang run rẩy. Nguyên lai là tay làm hàm nhai ra hỏa. Hứa lao ma bọn họ lập tức yên tâm lại. Thiên phú kinh người, nhưng không phải bất hủ đạo thống đệ tử, liền đại biểu hắn không có gì bảo vật, không có gì cường đại dị thuật con bài chưa lật, không có giáo chủ pháp sức mạnh, càng không có người hộ đạo. Tiểu tử, dựa vào chính mình tu luyện tới ngũ cảnh không dễ dàng, chớ vì danh lợi đem mệnh đều đưa ra ngoài. Hứa lao ma phệ hồn đao chỉ vào Dạ Diễn, tràn đầy uy hiếp, lão tử không phải bị Tần Phong giết chết vô dụng lao ma, lão tử sẽ không trở thành ngươi dương danh thiên hạ đá đặt chân. Ầm ầm, một tiếng lôi đỉnh tiếng vang, một tia chớp lực lượng từ cửu thiên rơi xuống, trong chốc lát rơi vào Hứa lao ma đầu bên trên. Hứa lao ma bối rối một giây, hắn còn không có gặp qua như vậy mãn phu, một lời không hợp trực tiếp mở làm, quả thực so với chúng ta ma tu còn gấp gáp. Hứa lao ma vội vàng vung vậy trong tay phệ hồn đao, một đạo hướng lên trời mà bổ, một đạo hoàng tuyển đoán khí ngưng tụ mà thành phong mang, tựa hồ muốn xé ra phiến thiên địa này. Tiểu hữu chớ sợ, lão phu đến giúp ngươi. Vương lão toàn thân bốc cháy lên màu đỏ liệt diễm, muốn xuất thủ tương trợ. Hắn rất rõ ràng Hứa lao ma thực lực mạnh đến mức đáng sợ, giờ phút này lại thêm phệ hồn đao tương trợ, tại ngũ cảnh khó gặp địch thủ. Nhưng Vương lão còn chưa xuất thủ, liền trơ mắt nhìn xem Hứa lao ma bị lôi đình bổ trúng, nện ở đại địa bên trên, trăm mét đại địa nổ tung, điên cuồng du tẩu lôi đình xé nát mỗi một tấc đất, tất cả hóa thành đất khô cằn. Vương lão trợn mắt há hốc mồm. Như vậy chi uy, đây là ngũ cảnh có thể có được uy lực. Liền xem như công phạt cực mạnh lôi đình nói, cũng không đến mức so mặt khác nói ngũ cảnh cường đại như cái này nhiều a. Vương lão còn như vậy, còn lại không bằng Vương lão người, trong đầu trống rỗng, trong mắt chỉ có cái kia liên tiếp thiên địa lôi đình chi lực. Bực này nhân vật, liền xem như truyền kỳ Tần Phong cũng không bằng a. Không biết tiểu nữ tử có cơ hội hay không, có thể khoảng cách gần chiêm ngưỡng anh hào khí khái. Có chút lớn tùy tiện nữ tử, lúc này bất chi bất giác lộ ra nữ tử yếu đuối tư thái. Một kích kinh hãi mọi người. Chết tiệt phệ hồn đao, thời khắc mấu chốt thế mà phản kháng. Toàn thân đen nhánh Hứa lao ma, hai tay phẫn nộ nắm chặt trong tay điên cuồng dãy rủa phệ hồn đao. Phệ hồn đao muốn tránh thoát khống chế của hắn. Nguyên lai là phệ hồn đao tắc quái, khó trách như vậy. Mặt khác lao ma thở dài một hơi, kém chút liền dọa đến sợ hãi chạy trốn rồi. Dạ Diễn hai mắt ngưng lại, nhìn chăm chú đến Hứa lao trong ma thủ dãy rủa phệ hồn đao. Phệ hồn đao lập tức chấn an xuống, phát ra nhẹ nhàng minh thanh, tựa hồ có chút ủy khuất. Tất nhiên lấy Mạc Vấn Thiên thân phận xuất hiện, đó chính là chính đạo người. Hôm nay chính là muốn lấy Mạc Vấn Thiên thân phận lưu ấn, gia tăng thân phận tính chân thực. Có một cái chính đạo thân phận, đối Dạ Diễn mà nói rất hữu dụng, ví dụ như lôi trạch di chỉ các vùng, chỉ có chính đạo mọi người mới có thể tham dự, ma đạo những cái kia ma chủng, liền tính nắm giữ thực lực kinh người cũng vô pháp tham dự. Thiên lôi thần trung chú. Chiến đấu, Dạ Diễn rất chán ghét một chiêu một thức chậm rãi cùng người đánh. Hắn càng thích lấy thế đè người, một chiêu giải quyết. Trực tiếp sử dụng thần tiêu thiên chú chân giải kinh có đỉnh cấp lôi đỉnh dị thuật, đã từng cái này dị thuật, chỉ có thánh địa này tiền chủng mới có tư cách tu luyện. Ngàn vạn lôi đỉnh hóa thành một đạo ngã út thiên địa kim sắc thần trung. Đối với một mặt không phục Hứa lão ma, thần trung chấn động, một đạo rung động mọi người linh hồn tiếng sấm nổ, đánh tan nơi đây thiên địa tất cả ma khí khí thế hung ác. Bầu trời như sóng biển, nhấc lên sóng lớn. Một tia chớp cổ sáng nện ở cấp tốc hướng nơi xa bay đi Hứa lao trên ma thần. Lôi đỉnh cổ sáng rơi vào ngoài ngàn mét ngọn núi bên trên, xuyên qua toàn bộ ngọn núi, lưu lại cửa hàng lớn, động khẩu bốn phía tại lôi đỉnh vỡ nát bên dưới, tựa như tinh thạch. Hứa lao ma biến mất, liền một vệt vết tích đều không thể tồn lưu tại thiên địa bên trong, chỉ để lại vệ hồn đao trên không trung bay lượn, lôi đỉnh thần trung thần tốc rơi xuống, bao lại giả vờ chạy trốn vệ hồn đao. Chiến đấu giải quyết, miểu sát kết thúc. Chỉ dùng lôi đình nói, đây là quái vật gì, hàn môn đệ tử, ta có thể đi ngươi lại ra, bất hủ đạo thống tiên chủng ngũ cảnh cũng nhiều lắm là như vậy, nhất định là cái nào đó bất hủ đạo thống giáo chủ hạt giống, trang không môn không phái bắt nạt chúng ta những người đàng hoàng này, chạy a. Còn lại lão ma đã sớm sợ mất mật, cái gì phệ hồn đao, nào có mệnh trọng yếu, liều mạng hướng bốn phương tám hướng chạy đi, rất sợ sau một khắc lôi đình thần trung liền nhắm ngay chính mình. Vương lão đám người không có truy sát, bọn họ đã sớm mục như gà gỗ, tựa như pho tượng đồng dạng ngưng kết tại nguyên chỗ, liên tâm nhảy phảng phất đều biến mất. Bực này uy lực, thật chỉ có ngũ cảnh sao? Cùng là ngũ cảnh vương lão, tại một thành đầy đất đó chính là tuyệt đối bá chủ nhân vật, cao cao tại thượng, lúc này cảm giác chính mình là phế vật. Tần Phong làm sao cùng hắn so, hắn nhưng là chém giết ngũ cảnh viên mãn lão ma, không đúng, là nắm giữ vệ hồn đao viên mãn ngũ cảnh lão ma. Sai, là miểu sát, chém giết cùng miểu sát khác biệt. Hắn mới thật sự là hàn môn thiên tiêu. Các thanh niên, ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt. Các thiếu nữ, trong lòng có chút mập mờ tiểu dạ tâm, không còn sót lại chút gì. Bực này anh hảo các nàng có tự mình hiểu lấy, không phải tiểu môn tiểu phái chính mình có thể mơ ước. ít nhất cũng phải là bất hủ đạo thống những cái kia tiên tử mới có thể xứng với.
Không,
là thánh nữ, là thần nữ mới được. Phệ hồn đao bình thường xử lý như thế nào? Dạ Diễn hỏi thăm còn chưa hồi thần vương lão đám người. Phệ hồn đao chúng ta không có cách nào phá hủy hoặc là trấn áp, chỉ có hộ tống đến đại thủy triều, hoặc là những cường giả khác thế lực lớn trong tay, bọn họ mới có biện pháp trấn áp phá hủy. Vương lão đội vàng cung kính trả lời. Các ngươi hộ tống quá mức nguy hiểm, ta đi thôi. Dạ Diễn nói. Tiểu hữu đại nghĩa. Vương lão đám người kính sợ nói. Bọn họ rất rõ ràng, áp giải phệ hồn đao trên đường mới là nguy hiểm nhất. Không biết có bao nhiêu tà ma trong bóng tối nhìn trộm, có khả năng liền rơi vào quần ma trong vòng đây. Còn muốn đối mặt tùy thời có khả năng nổi khủng vệ chủ phệ hồn đao. Cũng không có người cho rằng là Dạ Diễn muốn độc chiếm công lao. Lấy tuổi của hắn thực lực, căn bản không cần phệ hồn đao, những đại thế lực kia cũng sẽ đem hết toàn lực lôi kéo. Dạ Diễn vây tay một cái, lôi đỉnh thần trung nuốt phệ hồn đao, lơ lửng tại sau lưng. Tiểu hữu có thể hay không lưu lại tính danh? Vương lão vội vàng nói. Không dám yêu cầu xa vời cùng hắn thật là bạn, ít nhất biết tên thật, cũng không uổng công về sau khoe khoang, cũng có thể dính điểm vinh quang. Mạc Vân Thiên. Trên không lưu lại Dạ Diễn sáng sủa thanh âm. Tràn đầy thiếu niên hăng hái. Lại quang minh lẫm liệt. Loại này Dạ Diễn rất quen, 4 năm trước vừa vặn trên người Mạc khi đi tới hầu, hắn chính là như vậy, không cần diễn, lâm thời tìm về đã từng chính mình liền được. Mạc Vân Thiên. Vương lão đám người trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm Dạ Diễn danh tự. Xác định chưa nghe nói qua. Nhưng bọn hắn biết, ngày mai sau đó, cái tên này sẽ vang vọng đại thủy triều 36 châu mỗi một chỗ nơi nhỏ lánh. Chương 83, Ma Đao Thành chương 83, Ma Đao Thành Mạc Vấn Tiên chi danh, một đêm danh chấn. Vương lão đám người mấy cái thế lực, thông qua từng cái con đường, đem thông tin chuyển đến chỗ xa hơn. Dẫn phát hoành động. Vũ cảnh lôi đỉnh trảm đồng cấp lão ma, lại xuất hiện một vị kinh diễm tuyệt luân thiên tiêu. So Tần Phong thiên tiêu càng thêm chói mắt. Ta cảm thấy không nhất định, Tần Phong có thể là tại trước mắt bao người, là không một chút giả thủy chiến tích, Mạc Vấn Tiên vị trí chiến trường, mắt thấy người liền không đủ trăm người, lại không có cái gì trọng lượng cấp nhân vật. Có khả năng truyền liền khuyết đại rất nhiều. Ngày hôm qua ta thậm chí còn nghe đến có người ngũ cảnh chém sáu cảnh, cuối cùng phát hiện tất cả đều là nói dối. Tiếng chất vấn không ít. Vương lão đám người địa vị phân lượng tại toàn bộ thiên hạ mà nói không cao, học thuộc lòng sách của bọn họ không có phân lượng. Ta trước đây liền tại cái kia mảnh địa khu tu luyện, từ trước đến nay chưa nghe nói qua Mạc Vấn Thiên danh tự. Liền xem như không môn không phái, khổ tu đến ngũ cảnh cũng không thể tại chính mình cố hương cũng không có danh khí à? Địa phương khác cũng không có bất luận cái gì Mạc Vấn Thiên truyền thuyết. Càng ngày càng nhiều người nghi vấn. Phản phất có người trong bóng tối hướng dẫn âm thanh. Đoán chừng là có người ghen tị Tần Phong anh hào thanh danh, nghĩ học theo đi. Tần Phong thiếu hiệp, có thể là thực sự chiến tích, thế nhân đều biết chiến tích. Không con tin nghi Tần Phong. Tần Phong chỗ chém ngũ cảnh lão ma chiến trường, là một tràng khiếp sợ thiên hạ chiến trường, là tranh đoạt kỳ binh cấp bậc phệ hồn đao chi chiến, trong chiến trường ngũ cảnh cường giả hơn 10 vị, 6 cảnh cường giả đều có hai tay số lượng. Còn có 6 cảnh trở lên quái vật. Mỗi một vị đều là thanh danh hiển hách cường giả, có không ít là bất hủ đạo thống bên trong người. Tần Phong trước đây tại thiên hạ thanh danh không hiện, nhưng tại quê hương của mình Tây Châu, có thể là nổi tiếng thiên tiêu, tương đương với Mạnh Diệu Tổ đã từng tại Bắc Châu đồng dạng sặc sỡ lóa mắt, là hàn môn đệ tử, nhưng đi mỗi một bước Tây Châu người đều để ở trong mắt. Tất cả có dấu vết có thể kiểm tra, không làm giả được. Mạc Vấn Tiên danh tự truyền đến rất nhiều đại nhân vật thế lực lớn trong hai, bọn họ cũng vô pháp phán đoán thật giả. Thần Phong, Mạc Vấn Tiên, một mực chú ý thanh danh hạc lên hàn môn thiên tiêu Khương Vân Ly, trong miệng nói thầm tên của hai người. Người khác nhau, phương hướng khác nhau, trước đi gặp người nào? Trầm tư một lát, Khương Vân Ly lựa chọn một cái phương hướng mà đi. Thông tin truyền đến thần tiêu quân tạo phá lỗ trong hai, nàng sợ ngây người. Hoài nghi mình trong hai, cái này Mạc Vấn Thiên, là ta tại Tam Nghiệp tự gặp phải nam nhân kia sao? Nàng không thể tin được, rõ ràng hắn mới bốn cảnh, mặc dù đi là lôi đình nói, nhưng sở tu kinh pháp không hề cao thâm, cùng cảnh bên trong đều không thể xưng hùng xưng bá, càng không khả năng lịch cảnh chém giết ngũ cảnh lão ma. Không phải hắn, nhưng lại rất trùng hợp. Cũng không thể hắn thật cảm ngộ đến lôi đình giáo chủ pháp chân ý đi. Cảm ngộ chân ý cảnh giới cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy, không đến 20 ngày. Tạ phá lô cảm giác đầu mình muốn vỡ ra. Lý trí nói cho nàng, không phải, nhưng lại không hiểu cảm giác, hắn chính là, hắn không thể lập tức bay đến Tam Nghiệp tự đi điều tra, đáng tiếc đi không nổi, nàng nhiệm vụ rất nặng cần phụ trách một thành 10 vạn bách tính an nguy. Khắc chế tìm kiếm thần tiêu hầu tiêu trạng nguyện xúc động. Than âm thanh tự nói, liền xem như, hắn đều rời đi Thanh Châu, xem ra đối thần tiêu quân không hứng thú, hà tất đi quấy rầy thần hầu đại nhân. Tây Châu thành nào đó, muôn người đều đổ xô ra đường, vô số khuôn mặt diễm lệ thiên kim tiểu thư, đỏ ửng lấy khuôn mặt hưng phấn nhìn hướng trong đám người sặc sỡ lóa mắt thanh niên. Vang danh thiên hạ Tần Phong. Tần Phong một thân nhanh nhẹn hiên ngang trang phục, khuôn mặt tuấn lãng, đôi mắt như sao, nhìn mắt người lông mày mang cười. Tần Phong bên cạnh đi theo một vị vũ ý tiên tử, thánh khiết như lúc ban đầu. Tần Phong công tử. Khu phố vang lên rất nhiều thiếu nữ không bị khống chế thét lên tiếng nổ đùng đoàng. Nhưng có người hiểu chuyện, nhịn không được lớn tiếng mở miệng, "Tần Phong hảo kiệt, ngươi có thể nghe Mạc Vấn Thiên người?" Hắn đồng dạng chém giết ngũ cảnh lão ma. Cái gì Mạc Vấn Thiên, dựa vào cái gì cùng Tần Phong công tử đánh đồng? Tần Phong công tử mới là hàn môn tối cường. Lập tức vô số thiếu nữ trợn mắt nhìn hướng đặt câu hỏi người. Tại Tây Châu, thế hệ trẻ tuổi danh khí không người có thể cùng Tần Phong so sánh. Ta mới vừa nghe nói, Tần Phong không có trốn tránh, ngữ khí ôn hòa nói ra, nghe thời khắc mấu chốt vệ hồn đao phản chủ, có thể chém giết ma yêu, trời phù hộ chính đạo, Mạc Vấn Thiên tránh khỏi một tràng hạ kiếp, làm khen, không tiếc tán thưởng chi tử. Rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là phệ hồn đao nguyên nhân, phệ hồn đao phệ chủ, ngũ cảnh lão ma khó mà hàng phục, còn có thể có mấy phần lực đối địch. Nguyên lai là vận khí tốt, mặc dù trong đó Mạc Vấn Thiên tác dụng rất lớn, nhưng hoàn toàn không cách nào cùng Tần Phong công tử đánh đồng. Tần Phong công tử không chỉ chính diện tại ba vị lão ma trước mặt chém giết một người, thậm chí còn cùng sáu cảnh lão ma đối một chiêu, mà an toàn rời đi. Chiến trường kia, nhưng còn có lão quái vật bọn họ giao thủ dư âm, còn muốn trong lúc vô hình tiếp nhận cường giả tràn ngập áp. Còn nghe đồn, kỳ binh cấp bậc phệ hồn đao nổi khủng thời điểm, là Tần Phong công tử thời khắc mấu chốt ngăn cản phệ hồn đao thoát đi, trừ những cái kia bất hủ đạo thống thiên tiêu, ai còn có thể tại ngũ cảnh thời gian ngắn ngăn cản kỳ binh phệ hồn đao? Mạc Vấn Thiên hắn có thể sao? Khẳng định không được. Tiếng nghị luận rất nhanh lại biến thành núi kêu biển gầm lấy lòng âm thanh. Thời gian ngắn trở thành rất nhiều người trong miệng nhân vật chính Mạc Vấn Thiên, đã sớm biến mất trong mắt thế nhân. Rừng sâu núi thẳm bên trong, Dạ Diễn tùy ý tìm kiếm một chỗ thiên nhiên hang. Ba thanh dị binh phệ hồn đao lơ lửng tại tầng trời thấp. Thân đao đen như mực, lưu chuyển lên nhàn nhạt huyết sắc, vô số đoán linh tại lưỡi đao bên trong kêu rên. Tàn sát a, thôn phệ a, người thắng mới có tư cách đi theo ta. Dạ Diễn sử dụng năng lực Lôi đỉnh thần trung não, để phệ hồn đao không chỗ có thể trốn, kim ô hóa thành cực hạn dương hỏa, đốt cháy ba thanh phệ hồn đao. Ma khí bao phủ toàn bộ hang động. Ôn dưỡng ma nhận, không chỗ có thể trốn phệ hồn đao, tại dương viêm đốt cháy bên dưới, phát ra vô tận đoán linh rít lên. Đối cái khác phệ hồn đao tham niệm, để ba thanh phệ hồn đao tại bên trong thần trung lẫn nhau cắt chém va chạm cắn xé, tia lửa văng khắp nơi bên trong, có lưỡi đao mảnh vỡ sụp đổ. Mỗi một chiếc phệ hồn đao thân đao hiện ra vô số dữ tợn đoán quỷ, điên cuồng gặm cắn mặt khác thân đao đoán linh. Hoàng truyền chi khí quấn quanh ở ba thanh phệ hồn đao bên trên, có thân đao đứt gãy, chuyển ra thê lương kêu rên tuyệt vọng. Thân đao vỡ vụn, hòa tan, lại dung hợp, đang không ngừng nổ tung gây dựng lại bên trong. Ba thanh phệ hồn đao cuối cùng quay về một thanh, hóa thành một thanh cự đao, từng tia hắc khí quấn quanh ở cự nhận bên trên. Mỗi một đạo hắc khí để lôi đỉnh thần trung dung chuyển không thôi, xuất hiện vết rách. Ma đao thành. Dạ Diễn vây tay một cái, cự nhận phệ hồn đao rơi vào trong tay Dạ Diễn. Đã vào kỳ binh cấp bậc phệ hồn đao, tại Dạ Diễn trong tay dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, không một chút ý phản kháng. Dạ Diễn tiện tay vung lên, một đạo hắc quang chợt lóe lên, tràn đầy vết rách lôi đỉnh thần trung, bị một đạo chém nát. Còn kém thiên truy bách luyện, liền có thể thành binh. Dạ Diễn đem cự nhận phệ hồn đao đặt ở dương hỏa bên trong tiếp tục đốt cháy, đồng thời ma khí dung nhập phệ hồn đao bên trong, ôn dưỡng lưỡi đao đồng thời khắc xuống ma ấn. Kim ô dương viêm không ngừng đốt cháy phệ hồn đao, cự nhận lưỡi đao nhỏ xuống màu đen huyền dịch, tạp chất bị rèn luyện mà ra. Nhàn hạ thời điểm, Dạ Diễn vây tay một cái, hang động chỗ sâu u đầm, một khối bùn đất bay vào trong tay Dạ Diễn, đối huyền khí hoàn mỹ điều khiển, bùn đất không ngừng biến hình, biến thành một cái nữ nhân, bóp tượng đất. Sau đó dùng dương hỏa thiêu đốt, Dạ Diễn muốn tạo ra ra chân chính tiên tử phỉ cụ. Chương 84, chế tạo tiên tử phỉ cụ. Chương 84, chế tạo tiên tử phỉ cụ. Ngoài miệng uy hiếp, cũng chân thực uy hiếp, cái sau càng đáng sợ. Học được chế tạo ra tiên tử phỉ cụ chỉ cần nguyện ý, tùy thời tùy chỗ đều có thể đại lượng chế tạo ra tiên tử phỉ cụ. Đối huyền khí tỉ mỉ nhập vi thao khống bên dưới, bùn đất tựa như có linh hồn, biến thành một cái giống như đúc nữ nhân, có ba phần cùng Khương Vân Ly tương tự. Nơi này lại mở một điểm, Dạ Diễn bắt đầu tinh tu, có thể lại lớn một điểm, lại muốn một điểm, muốn tiên khí cùng muốn khí cùng tồn. Bóp một cái Khương Vân Ly, Dạ Diễn lại bóp một cái tư tỉnh, bình thường tư tỉnh. Đáng tiếc nhớ không rõ Lăng Thanh Tuyền bộ dáng, Dạ Diễn có chút tiếc nuối. Tư tỉnh cùng hắn không oán không cừu, còn trợ giúp không ít, không có hại nàng cần phải. Mà Khương Vân Ly đã mỗi giờ mỗi khắc đều tiếp nhận phỉ cụ uy hiếp. Dạ Diễn muốn đem nhất Lăng Thanh Tuyển phỉ cụ bóp ra đến, ngạo mạn đến cực điểm nhìn người như chó ngạo lãnh thiên tử, trong lòng Dạ Diễn đối nàng nhớ, cũng không so Khương Vân Ly ít. Đáng tiếc phía trước cùng Lăng Thanh Tuyển không quen, chỉ có đêm hôm đó gặp mặt một lần. Chỉ dựa vào ký ức, rất khó bóp ra giống như lúc Lăng Thanh Tuyển. Đệ đệ lại hôn, tỷ tỷ chung quy phải trình diện đi. Hiện tại chế tạo không ra Lăng Thanh Tuyển phỉ cụ, không đại biểu về sau làm không được. Chờ phệ hồn đao hoàn toàn thành công thời điểm, Dạ Diễn tính toán trực tiếp đi Long Vũ Châu, nơi đó có muốn gặp người. Dạ Diễn tiếp tục học tập chế tạo phỉ cụ. Chỉ có Bùi Tiên Tử một loại phỉ cụ hình tượng, quá mức đơn bạc, tốt tại kiếp trước nhìn qua rất nhiều tiên tử hình ảnh, mỗi một vị tiên tử ăn mặc có thể làm một người trong lòng chỗ sâu nhất dục vọng, để người muốn ngừng mà không được. Lúc này, Dạ Diễn trong ngực âm dương giấy phát ra nhàn nhạt nhiệt độ. Âm dương trên giấy hiện lên một câu: "Đại nhân, tư tình tiên tử hỏi thăm Hồng Trần kiếm phủ." Là Bạch Cốt phu nhân truyền lời. Dạ Diễn nhíu mày, vung tay lên mở ra túi càn khôn, trong túi càn khôn Hồng Trần kiếm phủ bay vào trong tay, phía trước tại ẩn Long Thành, tư tình tiên tử lặng lẽ đưa đến trong tay Dạ Diễn. Có thể chống đỡ ngăn cường giả một kích, có thể phá phong ấn trận pháp, có thể một độ ngàn lần giảm, là bảo mệnh kỳ vật. Phía trước Dạ Diễn đối Hồng Trần kiếm phủ không có quá coi trọng, cảm thấy nhiều lắm là ngăn cản sáu cảnh địch nhân một kích, phế vật. Sáu cảnh người, Dạ Diễn giờ phút này không để trong mắt, liền tính tu luyện giáo chủ pháp rèn đúc thần điện tiên tiêu, Dạ Diễn muốn thử một chút có thể hay không ngăn cản ma tôn bản tướng, có thể ngăn cản. Cái kia thử lại lần nữa ma tôn mất khống chế lực lượng, tăng thêm sắp nắm giữ một thanh có thể tuyệt đối khống chế kỳ binh cấp bậc phệ hồn đao. Thần điện sáu cảnh, cường sao? Nhưng đại tam nghiệp tự chống không thời gian. Dạ Diễn ở ngoài sáng ăn không bên trong hỏi thăm rất nhiều bất hủ đạo thống sự tình, nhất là có quan hệ bất hủ đạo thống giáo chủ hạt giống phương diện tin tức. Bộ phận này, Minh không so tư tình càng hiểu rõ. Tư tình chỉ là Hồng Trần giáo thế hệ này một trong đệ tử hệ tâm, không phải là giáo chủ hạt giống. Minh không là điệu tàng cung Phật tử hậu tuyển một trong, địa vị càng cao. Từ Minh không trong miệng, Dạ Diễn biết Không Hủ Đạo Thống giáo chủ hạt giống rất nhiều cấp độ càng sâu bí mật, ví dụ như những giáo chủ này hạt giống, mỗi một vị đều sẽ bị trong giáo ban cho bảo mệnh thần vật, tránh cho người hộ đạo bị kéo ở dưới tình huống, cũng có thể tại thời khắc nguy cơ chạy trối chết bảo vật. Loại bảo vật này cực kỳ chân quý, chỉ có giáo chủ hạt giống mới sẽ bị ban cho. Cùng Minh Không trong lúc nói chuyện với nhau, Dạ Diễn rất bình tĩnh hỏi thăm Phụng Tiên giáo thánh nữ, cùng Hồng Trần giáo thánh nữ có bảo mệnh thần vật. Phụng Tiên giáo thánh nữ nắm giữ vật gì Minh Không không xác định. Hồng Trần nữ có bảo mệnh thần vật, Minh Không biết, hắn nói không giữ lại chút nào đi ra, cũng không có hoài nghi Dạ Diễn động cơ. Hồng Trần nữ danh khí quá lớn, người ngoài hiếu kỳ rất bình thường. Mỗi một thời đại Hồng Trần nữ, bảo mệnh thần vật chính là Hồng Trần kiếm phủ. Nghe đồn là thần bí Hồng Trần tiên tôn, cần tiêu phí thời gian dài dằng dặc mới có thể chế tạo ra một cái Hồng Trần kiếm phủ. Mỗi một thời đại Hồng Trần nữ chỉ có thể được đến một cái Hồng Trần kiếm phủ, một khi sử dụng sẽ không bị ban cho viên thứ hai. Minh Không biết việc này, còn là bởi vì ngàn năm trước đây, đương thời Hồng Trần nữ từng sử dụng qua Hồng Trần kiếm phủ, từ một lão quái vật trong tay an toàn rời đi. Lúc ấy Minh Không cảm thán, Hồng Trần kiếm phủ có thể hay không từ lão tổ cấp bậc trong tay cường giả trốn tránh, không xác định, nhưng tôn giả ngăn không được, mặc dù một độ ngàn giảm, không nhất định có thể chạy ra tôn giả truy sát, có thể phối hợp Hồng Trần hoàn mỹ biến thân thuật, bảo mệnh năng lực vượt qua mặt khác tiên chủng. Tôn giả không phải cảnh giới, mà là thế nhân đối cường giả tôn xưng. Ví dụ như chín đại thần hầu, cũng có người không xưng là thần hầu, mà xưng là tôn giả. Hồng Trần kiếm phủ giá trị vừa xa khỏi Dạ Diễn tưởng tượng, cũng có thể khẳng định, Hồng Trần kiếm phủ không phải là tư tình tất cả, nhất định là Hồng Trần nữ cho nàng, tỷ muội tình thâm, liền chân quý nhất bảo mệnh kỳ vật đều cho muội muội. Trong lòng Dạ Diễn tán thưởng Hồng Trần nữ hào phóng, nhưng cũng còn. Dạ Diễn nhìn xem âm dương trên giấy văn tự, đây là muốn về Hồng Trần kiếm phủ, là hối hận, vẫn là biết Hồng Trần kiếm phủ chân chính giá trị, hay là tư tình tỷ Hồng Trần nữ tìm tới, buộc nàng muốn về. Hồng Trần thuyền bên trên, tỷ tỷ, ngươi quá đáng, cho đồ của người khác, làm sao có thể muốn trở về? Hắn nhìn ta như thế nào, ta chẳng phải trở thành hẹp hòi nữ nhân? Tư Tình nhíu môi bất mãn nhìn chằm chằm Hồng Trần nữ, ta tức giận. Hồng Trần nữ bất đắc dĩ nhìn xem ngu xuẩn muội muội, chẳng lẽ ngươi không biết đó là Hồng Trần kiếm phủ? Hồng Trần nữ lanh diễm dung nhan tựa hồ quấn quanh nhàn nhạt buồn bực chi khí, vừa bắt đầu giả vờ là muội muội Tư Tình, thành công xác định Dạ Diễn thái độ đối với chính mình, trong lòng hơi có ngạo khí, hắn không gì hơn cái này. Hồng Trần nữ càng không có chủ động đi tìm Dạ Diễn ý nghĩ, nàng có tự tin, một tháng, chỉ cần một tháng, Dạ Diễn sẽ không kịp chờ đợi đến Hồng Trần thuyền chỉ vì yết kiến chính mình. Cùng Dạ Diễn tại âm dương giấy trò chuyện với nhau bên trong, tựa hồ tất cả đều hướng về suy nghĩ phát triển. Nhưng mỗi lần một bước cuối cùng, hắn đều che che lấp lấp nói sang chuyện khác, chính là không tới. Lời nói dí dỏm Bạch Cốt phu nhân dám nói, Dạ Diễn hành động nàng không dám tự tiện làm chủ. Tự nhiên không dám cho ra chính xác trả lời chắc chắn. Liên tính như vậy, Hồng Trần nữ vẫn như cũ tự tin, nghiền ngẫm nói, nam nhân trò vặt. Nhưng hôm nay, nàng đột nhiên phát hiện Tư Tình vốn nên treo ở ngực Hồng Trần kiếm phủ không thấy, Hồng Trần nữ không cười được. Lập tức hỏi thăm. Tư Tình nói bên trái chú ý phải, chính là không nói ra trận tướng, cuối cùng bị bức ép sát thực tại không có biện pháp, Tư Tình xin thể nói, rơi vào trong hồ, không thấy. Hồng Trần nữ tức giận cười, rơi mất, lừa gạt quỷ đi. Không cần Tư Tình nói, Hồng Trần nữ đã đoán được, nhất định tại Dạ Diễn trong tay, vì vậy lấy ra âm dương giấy hỏi thăm. Tư Tình gấp, muốn ngăn cản, bị một tay chấn áp. Đó là Hồng Trần kiếm phủ. Ta còn tưởng rằng là tỷ tỷ ngươi mô phỏng Hồng Trần kiếm phủ chế tạo mà thành hàng gái. Tư Tình một mặt vô tội, muốn trách thì trách tỷ tỷ ngươi, cho ta thời điểm vì cái gì không nói, ta lại không biết chân quý như vậy, hiện tại cho cũng đã cho rồi, làm sao có thể muốn trở về, chẳng phải là nói mà không tin. Hồng Trần nữ chán nản, ngươi còn lý luận, ta đem chân quý nhất bảo mệnh kỳ vật tặng cho ngươi, vì an toàn tính mạng của ngươi, hiện tại ngược lại ta sai rồi. Dẫn Hồng Trần nữ, một tay đem Tư Tình trấn áp tại trước mặt trên bản sách, đối với cái mông của nàng chính là một trận đập. Để ngươi ngu xuẩn, để ngươi cưỡng từ đoạt lý, để ngươi giả biện. Dù sao ta không quản, cho của người khác chính là của người khác. Tư Tình vẫn như cũ mạnh miệng, không đau. Chương 85, tín vật đính ước. Chương 85, tín vật đính ước. Cho dù đối mặt Bổ Thiên đỉnh thời điểm, Hồng Trần nữ đều không có giống giờ phút này như vậy bất lực phiền muộn qua. Nhìn xem dầu muối không vào muội muội, lại không nỡ thật dùng sức. Tỷ tỷ, đừng nóng giận, hắn cũng đưa cho ta lễ vật. Tư Tình cười đùa tí từng tiến tới góc mặt. Cái gì? Hồng Trần nữ lông mi nhẹ giơ lên, có chút hiếu kỳ. Ngươi nhìn, đây chính là kỳ binh bảo vật. Tư Tình khoe khoang lấy ra một cái tiểu linh đan, lay động chung mơ hồ có êm thai tiếng mưa rơi. Hồng Trần kiếm phủ chỉ có thể dùng một lần, cái này có thể dùng cả một đời. Là Phụng Tiên giáo lao hầu có kỳ binh vũ sư linh, có thể triệu hoán huyền vũ giết địch, nắm giữ không tầm thường uy lực. Vật này đối Dạ Diễn vô dụng, liên cẩm bên trên thêm hoa tư cách đều không có. Bạch Cốt phu nhân bốn người sở tu kinh pháp không cách nào sử dụng vật này, cũng lời tiêu phí thời gian dùng vũ sư linh đổi lấy những bảo vật khác, có thể đổi lấy, không bằng trực tiếp cướp. Vì vậy Dạ Diễn tại ẩn Long Thành sau đó đưa cho Tư Tình, có qua có lại. Hồng Trần nữ ánh mắt giờ khắc này ngưng trệ, môi đỏ hé mở, muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng, có chút đau lòng sờ lên muội muội tóc đen, nha đầu nốc, bất quá bình thường kỳ binh, giá trị không đủ Hồng Trần kiếm phủ một thành. Trong lòng đối Dạ Diễn có bất mãn chi sắc, liên loại này nha đầu nốc đều ức hiếp, vẫn là người, tính cách ác liệt nam nhân. Nhưng đây đã là hắn có tốt nhất bảo vật, hắn có duy nhất kỳ binh bảo vật, tỷ tỷ ngươi tụ, người khác chỗ đưa đồ vật, không phải nhìn hắn đưa cái gì, mà là nhìn hắn có cái gì, hắn liền đồ tốt nhất đều đưa cho ta, chẳng lẽ không thể chứng minh hắn thành tâm? Tư Tình cẩn thận từng ly từng tí đem Vũ Sư Linh thu vào. Hồng Trần nữ mi mắt cứng ngắc run rẩy hai lần. Phía trước nàng còn không xác định, lúc này nàng có thể khẳng định, muội muội Tư Tình đã không được bình thường. Ngữ khí nghiêm túc, nhìn chằm chằm Tư Tình con mắt, "Tư Tình, ngươi có biết Hồng Trần đệ tử, một khi vào tình kiếp, chưa bao giờ có chạy trốn tiền lệ, ngươi đại đạo sẽ đến đây là kết thúc." "Ta không có." Tư Tình âm thanh nâng cao. "Không có." Hồng Trần nữ cười cười, không có hắn làm sao sẽ tại âm dương giấy nói một chút mập mờ lời nói. Hiện tại xem ra, hắn lòng lang dạ thú. Đối muội muội hạ thủ, thế mà còn dám nói với ta chút nói nhảm. Chẳng lẽ làm tỷ muội Tịnh Đế Xuân Thu đại mộng? Hỗn đản. Nói nghiêm trọng như vậy, trong giáo vào Hồng Trần lại không nhiễm Hồng Trần các tiền bối, cũng không có gặp vị kia có thể thành đại đạo. Tư Tình thấp giọng dế trong giáo các lao tổ tông. Hồng Trần nữ, ta nhìn sư tôn còn có tỷ tỷ các ngươi đều sai, Hồng Trần giáo liền muốn vào Hồng Trần mới có thể thành đạo. Tư Tình kiêu ngạo ngẩng đầu, nàng cảm thấy mình không sai. Hồng Trần nữ tiếp tục trầm mặc. Huống chi liền sư tôn đều để tỷ tỷ ngươi chủ động tìm kiếm Dạ Diễn, nói Dạ Diễn có thể giúp ngươi tu luyện Hồng Trần nói. Tư Tình càng thêm đắc ý, ta so sư tôn phát hiện ra trước điểm này, chứng minh ta so sư tôn càng ưu tú. Hồng Trần nữ nhìn xem Dương Dương tự đắc Tư Tình, hít sâu, là thân muội muội, mệt mỏi. Hồng Trần nữ lấy ra âm dương giấy, bất kể như thế nào Hồng Trần kiếm phù nhất định muốn trở về. Tỷ tỷ, ngươi liền làm ta dùng, dù sao Hồng Trần kiếm phù đối ngươi đối ta không nhiều lắm tác dụng, ta lại không có cái gì địch nhân, Hồng Trần giáo tiên ma lưỡng đạo đều nể tình, không có người sẽ đến tổn thương ta. Tư Tình một tay che lại âm dương giấy. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong, chỉ có 2-3 vị Hồng Trần nữ từng sử dụng qua Hồng Trần kiếm phù bảo mệnh, xác suất rất thấp. Tỷ tỷ ngươi đem Hồng Trần kiếm phù cho ta, cũng đại biểu tỷ tỷ ngươi có tự tin sẽ không gặp phải nguy hiểm, chẳng lẽ không đúng sao? Dạ Diễn giúp tỷ tỷ ngươi vượt qua một kiếp, Hồng Trần kiếm phù coi như là tạ ơn. Hồng Trần kiếm phù đối chúng ta tác dụng không lớn, nhưng đối với hắn quá trọng yếu. Hiện tại Đại Thụy Triều như điên muốn tìm tới hắn ngàn đao băng thây, Tiên Phật hai đạo cũng muốn chém giết dẫn phát hỗn loạn Dạ Diễn, thậm chí không ít ma đạo. Nói thật dễ nghe, nhưng cũng để mắt tới Dạ Diễn trong tay vệ hồn đao, hắn quá nguy hiểm, có Hồng Trần kiếm phù, hắn ít nhất nhiều một cái mạng. Hồng Trần nữ yên lặng nhìn xem tỉnh cầu bội bội của mình, thở dài nói, ta muốn bể lý do, đúng là như thế. Tư Tình nghiêng đầu bày tỏ không hiểu. Hiện tại các nơi tin đồn, ngươi có lẽ có chỗ nghe thấy đi. Trong mắt Hồng Trần nữ lóe ra một vệt nổi giận. Đến cùng là ai tại loạn truyền, ta Hồng Trần nữ cùng Khương Vân Ly tranh nam nhân. Lời nói vô căn cứ, liền Dạ Diễn mặt đều chưa từng thấy, nỗi oan ức này chẳng biết tại sao. Những cái kia buồn nôn vô tri ra hỏa, Dạ Diễn cùng Khương Vân Ly cái này nữ nhân xấu, từ trước đến nay đều không phải cái gì đạo lữ quan hệ, nói bậy, nói lung tung, còn có cùng tỷ tỷ ngươi cũng không có quan hệ. Tư Tình so Hồng Trần nữ càng tức giận. Tỷ tỷ ngươi đừng tức giận, chỉ là vô tri chi đồ ăn nói linh tinh, môn phái khác đệ tử, biết tỷ tỷ tính tình, bọn họ không có khả năng tin tưởng. Tư Tình khuyên giải Hồng Trần nữ, bất quá ở thế tục phàm nhân cùng kẻ yếu ở giữa lưu truyền, ảnh hưởng không lớn, vốn nên là như vậy. Hồng Trần nữ sau khi gật đầu, sau đó nói nhượng lại Tư Tình ngây người một câu, nhưng ngoại nhân biết Dạ Diễn nắm giữ ta Hồng Trần kiếm phù về sau sẽ như thế nào nghĩ. Tư Tình trừng mắt nhìn, ấy, Tư Tình yếu ớt nói, người ngoài không biết đi, ngươi vừa rồi cũng đã nói, hắn rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sử dụng Hồng Trần kiếm phù, mà Hồng Trần kiếm phù sinh ra dị tượng, hơi có kiến thức hạng người cũng có thể nhận ra là Hồng Trần giáo đồ vận, hơi có điều tra liền có thể biết là Hồng Trần kiếm phù. Hồng Trần nữ năm Tư Tình muốn chôn tránh khuôn mặt nhỏ nhắn, để nàng nhìn xem chính mình. Tư Tình vẫn như cũ giả biện, liền tính biết, hẳn là cũng không đến mức à, người ngoài trong mắt Hồng Trần nữ có thể là kiêu ngạo vô cùng, đối nam nhân không giả vu sát, không có nam nhân xứng với tỷ tỷ ngươi. Hồng Trần nữ lộ ra nguy hiểm nụ cười, người bình thường đúng là như thế, nhưng hắn hiện tại dẫn phát thiên hạ náo động nam nhân, lúc này danh khí không gì sánh kịp, trong mắt người ngoài có thể xứng với ta, ngươi nói người khác sẽ như thế nhìn? Tư Tình nháy mắt to vô tội, âm thanh rất nhỏ, định tín vật đính ước, ngươi cũng biết. Hồng Trần nữ hung hăng bóp nhẹ một phen Tư Tình khuôn mặt, người rốt cuộc biết, mặt khác Hồng Trần giáo đồ vật đưa liền đưa, nhưng gần như có thể đại biểu Hồng Trần nữ Hồng Trần kiếm phủ chưa bao giờ có đưa cho nam nhân tiền lệ, một khi bị ngoại giới biết, rất dễ dàng liền liên tưởng đến tín vật đính ước, liên Hồng Trần kiếm phủ đều cam lòng đưa cho nam nhân, người ngoài trong mắt chẳng phải là nói ta Hồng Trần nữ, mặt khác đều đưa cho hắn, ta Hồng Trần nữ trong sạch không có, cái này Tư Tình từ nghèo, không muốn để cho thế nhân hiểu lầm, có thể Hồng Trần kiếm phủ lại có thể bảo vệ hắn một mạng, gặp khó khăn. Liên tại nàng tiên nhân lưỡng nan thời điểm, Hồng Trần nữ lấy chỉ hóa bút tại âm dương giấy viết chữ, muốn về Hồng Trần kiếm phủ. Bạch Cốt phu nhân ngay lập tức đem thông tin truyền cho Dạ Diễn. Dạ Diễn nhìn chi không nhìn chi, Bạch Cốt phu nhân tự nhiên không cách nào trả lời Hồng Trần nữ, cũng giả vờ như không nhìn thấy. Kết quả cuối cùng, Hồng Trần nữ nhắm lại hai mắt tỏa ra nguy hiểm quan mang, không nhìn ta, mi tâm mị hoặc chúng sinh điểm đỏ, tỏa ra quỷ dị hồng quang. 3 ngày sau, Dạ Diễn vây tay một cái, dương hỏa bên trong một đạo đinh thai nhức góc lưỡi đao tiếng kêu to chặt đứt đỉnh núi. Một thanh toàn thân đen sẫm ma đao rơi vào trong tay Dạ Diễn, lưỡi đao cực mỏng tùy ý vung lên, một đạo hắc tuyến vạch qua chân trời, một mảnh rừng rậm biến mất. Thân đao hiện lên vô số thống khổ vặn vẹo oán linh, cuối cùng hướng một tấm mặt quỷ chi miệng, uy lực không tệ. Dạ Diễn khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười, lưỡi đao vào vỏ, nhất phi trùng thiên. Dưới chân lưu lại hang động, không ngừng sụp đổ. Vô số để người mặt đỏ tới mang thai sứ trắng tiên tử phi cụ, tại sụp đổ bên trong vỡ nát. Dạ Diễn phương hướng, Long Vũ Châu. Chương 86, đêm hành hiện thế chương 86, đêm hành hiện thế thiên hạ đều đang tìm kiếm Dạ Diễn. Dạ Diễn từ ẩn long thành sau khi biến mất, không có tung tích. Rất nhiều người, rất nhiều thế lực đều đang tìm kiếm Dạ Diễn. Không ít người mỗi ngày tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là hỏi thăm thủ hạ, nhưng có Dạ Diễn vết tích, trong đó liền bao gồm Thần Thương Hầu Thế Tử Lăng Vân Phi. Lông Vũ Châu phủ thành Phi Vũ thành, chiếm diện tích trăm mẫu tựa như Tử Cấm thành bên trong Thần Hầu phủ. Tại tám vị hoa nhường nguyệt thẹn tỷ nữ hầu hạ tỉnh lại, Lăng Vân Phi thần sắc âm trầm nhìn xem quỳ trên mặt đất người hầu, có từng có người bắt lấy Dạ Diễn. Người hầu mồ hôi lạnh chảy ròng, run giọng nói, tạm thời không có tin tức truyền đến. Lăng Vân Phi nổi gân xanh, một chân đá đến người hầu thổ huyết, đều lâu như vậy, khắp thiên hạ đều đang tìm, hắn liền xem như lên trời xuống đất, cũng có thể tìm được, chẳng lẽ hắn còn có thể từ thế giới biến mất? Bản công tử trong phủ chờ đủ rồi, bản công tử muốn đi ra ngoài. Lăng Vân Phi nhịn không được. Thiếu gia, hầu gia dặn dò, Dạ Diễn một ngày không chết, ngươi một ngày không thể rời phủ. Người hầu nhịn đau bỏ hướng Lăng Vân Phi, gắt gao ôm hắn tiến lên hai chân, đau khổ cầu khẩn. Thần Thương Hầu không quen biết Dạ Diễn, nhưng thấy nhiều biết rộng Thần Thương Hầu, từ phệ hồn đao Dạ Diễn gan to bằng trời cách làm, liền biết Dạ Diễn tuyệt đối là vô pháp vô thiên hạng người. Mà Lăng Vân Phi cùng Dạ Diễn có thủ. Thần Thương Hầu hoài nghi Dạ Diễn theo dõi nhi tử độc nhất của mình, vì Lăng Vân Phi an toàn, đem hắn bảo vệ tại Thần Thương trong phủ. Thần Thương Hầu vừa bắt đầu, cũng nghĩ qua dùng Lăng Vân Phi xem như mồi nhử, cám dỗ dùng Dạ Diễn bị lừa xuất thủ, để Lăng Vân Phi gióng trống khua chiêng tuyên bố đi Bắc Châu, thực tế âm thầm theo dõi, nhưng Dạ Diễn không hề lộ diện. Không quản Dạ Diễn có hay không để mắt tới Lăng Vân Phi, Thần Thương Hầu không dám mạo hiểm. Để phụ thân phái hai vị sáu cảnh cường giả bảo vệ ta đi ra. Nín điên Lăng Vân Phi, đổi một cái điều kiện. Đồng dạng không có đạt được đồng ý sáu cảnh không phải rau cải trắng, tại thiên hạ các nơi đều là được người tôn kính cường giả, liền tính Thần Thương Hầu thủ hạ cảnh giới cỡ này cường giả cũng không nhiều. Hiện tại thiên hạ đại loạn, còn muốn phòng bị Lông Vũ Châu ngoại thần cầm nhất tộc. Không có xa xỉ đến tùy thời tùy chỗ điều động hai vị sáu cảnh cường giả đi bảo vệ Lăng Vân Phi. Không cách nào rời phủ tiêu sái làm ác Lăng Vân Phi, tâm tình bực bội. Thế tử, Thanh Vân Lầu tới một cái quốc sắc thiên hương hoa khôi, không bằng đưa tới cung cấp thế tử thưởng thức. Người hầu định mà nói. Lăng Vân Phi nhíu mày, không hứng thú. Hoa khôi cái gì, hắn mười mấy tuổi liền chơi chán. Người hầu lại ra lẳng lơ chủ ý, trong phủ lại tới một nhóm mới nha hoàn, tuổi dậy thì rất non, không có ý nghĩa. Lăng Vân Phi đồng dạng không có hứng thú, trong phủ nha hoàn, mặc dù nhiều vô số kể đều hoa nhường người thẹn, cũng đều là tấm thân xử nữ, nhưng không hiểu phản kháng mặc cho người định đoạt, hắn mấy năm trước liền không có hứng thú. Hôm nay trong thành nhưng có hôn lễ. Lăng Vân Phi trong lòng hơi động. Vẫn là loại sự tình này, để tâm hắn động. Nhìn xem cái kia bất lực tân lang thống khổ tuyệt vọng biểu hiện, trợ hứng, quá trợ hứng. Thế tử, hầu gia không cho phép ở trong thành làm loạn, nội thành xảy ra chuyện, không tốt để yêu tộc có nổi. Người hầu thận trọng nói. Vậy liền đi ngoài thành tìm, toàn bộ Lông Vũ Châu gần đây khẳng định có người thành thân, đem tân nương cho ta trói tới. Lăng Vân Phi một khắc cũng không muốn chờ, hắn đã nhịn rất lâu rồi. Phải. Người hầu cung cung kính kính tối lui. Đợi chút nữa, biết phải làm sao. Lăng Vân Phi lạnh lùng nhìn xem người hầu. Không phải người trong phủ đi làm, ngăn cách mấy tầng để những cái kia tam giáo cửu lưu hạ người đi bắt cóc tân nương, bại lộ cũng sẽ không ảnh hưởng hầu phủ uy tín, sau đó đem tội danh giao cho yêu tộc. Người hầu sớm đã ngầm hiểu. Hiển nhiên loại sự tình này không phải lần đầu tiên làm. Trọng yếu nhất, đem tân lang cùng nhau trói tới. Không có cái mới lang, liền thiếu đi trọng yếu nhất niềm vui thú, đúng rồi, đỏ chót giá ý nhất định phải có. Phải. Đáng tiếc, không phải động phòng chi địa, từ đầu đến cuối thiếu một chút niềm vui thú. Lăng Vân Phi vẫn có chút không hài lòng. Vì vậy để thị nữ bọn nha hoàn đem một chỗ đình viện bố trí thành động phòng. Kể từ đó, mới có thể đắm chìm thức trải nghiệm vui vẻ. Ngay tại lúc này, một tên người hầu hưng phấn chạy vào, thế tử, Dạ Diễn xuất hiện, hắn bị người phát hiện. Cái gì? Lăng Vân Phi trong mắt sáng lên, người nào phát hiện? Có từng bắt lại hắn, hắn chết không có. Hắn không thể cười to mấy tiếng, còn không có bắt lấy. Lăng Vân Phi rất tức giận, phát hiện hắn, thế mà không có bắt lấy. Đại thủy triều đều là phế vật sao? Hắn không tin. Dạ Diễn mạnh hơn bất quá ngũ cảnh mà thôi, còn là tu luyện đại giới cực lớn có thể đột phá ngũ cảnh, dựa vào cái gì chạy trốn đại thủy triều vô số cường giả truy sát? Nghe đồn có người tại Đông Hải nào đó đảo phát hiện Dạ Diễn đám người vết tích, Đông Hải tại đại thủy triều bên ngoài. Đông Hải? Lăng Vân Phi hơi kinh ngạc. Thế mà không có tới Lông Vũ Châu, mà là đi khoảng cách Lông Vũ Châu vạn dặm xa Đông Hải, xem ra hắn không có can đảm đến Lông Vũ Châu tìm bản công tử phiền phức, sợ hàng phế vật. Vậy ta có thể đi ra? Lăng Vân Phi không kịp chờ đợi muốn rời phủ. Hầu gia nói, tạm thời không thể, vạn nhất là Dương Đông kích Tây. Lăng Vân Phi giận mắng mấy tiếng, nhưng vì tự thân an toàn, vẫn là ngoan ngoãn lưu tại Thần Hầu phủ. Dạ Diễn vết tích bại lộ, lập tức gây nên thiên hạ không ít người chú ý đi Đông Hải. Đông Hải giả dích không biết bao nhiêu trong biển, hòn đảo như ngôi sao nhiều vô số kể, ai cũng không biết có bao nhiêu hòn đảo, đích thật là giấu người tránh né truy sát nơi tốt. Đối với Dạ Diễn xuất hiện tại Đông Hải, mọi người cũng không ngoài ý muốn. Đông Hải vốn là tốt nhất ẩn nút chi địa, rất nhiều đại thủy triều treo thưởng tội phạm, hoặc là làm nhiều việc các tà ma hạng người, cùng đường mặt lộ đều đảo vong Đông Hải. Đại thủy triều phạm vi thế lực kéo dài không đến Đông Hải, sát thực tại phương Đông. Hồng Trần Nữ lợi dụng âm dương giấy cảm giác Dạ Diễn có âm dương phó giấy phương hướng, liền tại phương Đông. Phía trước tại phía tây nam chính là Lông Vũ Châu phương hướng. Tại Lông Vũ Châu không có tìm được đối phó Lăng Vân Phi cơ hội, vì an toàn, tạm thời giấu kín tại Đông Hải, lựa chọn tốt. Hồng Trần Nữ tán thành Dạ Diễn cách làm, Đông Hải đích thật là dễ dàng nhất sống tiếp địa phương. Tại Đông Hải liền tính hành tung bại lộ, cũng rất khó bị người đuổi giết. Hồng Trần Nữ không khỏi thở phào một hơi. thời gian ngắn hắn hẳn là sẽ không vận dụng Hồng Trần kiếm phủ, cái kia còn có đầy đủ thời gian tìm về Hồng Trần kiếm phủ, tránh cho thiên hạ hiểu lầm. Đông Hải chi địa. Khương Vân Ly nhìn lấy thiên hạ địa đồ, nhìn hướng Đông Hải phương hướng, mặt trời mọc phương đông, Đông Hải chi địa, dương tính vật chất so còn lại phương hướng càng đậm, càng dễ tìm tới có thể ức chế ma kinh phản vệ dương tính bảo vật, thân thể ngươi tình huống, tựa hồ không ổn. Khương Vân Ly khẽ môi mang theo nhẹ nhõm vui sướng cười yếu ớt. Dạ Diễn ngươi phí hết tâm tư, muốn trả thù ta, hữu dụng, nhưng ta Khương Vân Ly đã tìm được đền bù chi pháp, ngươi làm ra tất cả cuối cùng chỉ là cho cười, mà ngươi tốt nhất đừng chết tại phản phệ phía dưới. Chờ lấy ta, tự tay chấm dứt ngươi. Dạ Diễn hành tung tại Đông Hải các nơi không ngừng xuất hiện. Có người nhìn thấy, Bạch Cốt phu nhân bốn người, săn giết một tên bốn cảnh lão ma, cướp đi một đóa mấy chục năm dương tính bảo vật. Cũng có người nhìn thấy, tựa hồ là ngũ cảnh mạnh diệu tổ, chém giết một cái hải yêu. Không chỉ một người nhìn thấy, bị Bạch Cốt phu nhân bảo vệ Dạ Diễn, thần sắc tựa hồ có chút đề bài. Dấu hiệu càng ngày càng nhiều biểu thị. Dạ Diễn một đoàn người liền tại Đông Hải, tuyệt sẽ không sai. Vì vậy một chút đối Dạ Diễn có ý tưởng người, bắt đầu chạy tới Đông Hải. Chương 87, mỹ nữ, yêu quái, đêm hành chương 87, mỹ nữ, yêu quái, đêm hành Long Vũ Châu. Cái nào đó không biết tên thôn xóm, hôm nay vui mừng nồng đậm. Có tân nhân thành thân. Người cả thôn đều đến chúc mừng chuyện này đối với tân nhân, toàn bộ thôn xóm đều rào rạt tại chúc mừng bầu không khí bên trong. Mọi người buổi tối chú ý một chút, nghe nói ngoài mấy chục dặm có thôn tân nhân thành thân, màn đêm buông xuống liền có dâm yêu tới cửa, cướp đi một đôi tân nhân, đáng thương tân nhân phụ mẫu, khóc con mắt đều mù. Ai, bị yêu quái cướp đi, vậy đối với tân nhân hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Đáng ghét yêu quái. Tuần Dạ Ti làm sao đến bây giờ đều không bắt được, hiện tại thành thân đều kinh hồn tán đảm. Nghe nói nội thành truyền lời, năm nay muốn nhiều giao một thành lương thực, muốn tuyển nhận càng rất mạnh hơn người, đi đối phó yêu quái. Vì vậy mắng yêu quái âm thanh càng nhiều. Hôn lễ tại đầy người trong thôn chứng kiến bên dưới, hoàn mỹ thành công, mặt trời chiều ngả về tây. Tân nương tân lang vào động phòng. Liên tại tân nhân sắp trải nghiệm nhân sinh hạnh phúc nhất thời khắc, núp ở trên nóc nhà bóng đen, nháy mắt rơi xuống, chỉ là người bình thường một đôi tân nhân liền mở miệng kêu cứu cơ hội đều không có, nháy mắt bị đánh ngất xỉu. Một đôi tân nhân, giá trị trăm kim, thế mà còn có loại này oan đại đầu, kiếm lợi lớn. Người áo đen, tham lam nhìn xem chuyện này đối với tân nhân. Từ thân hình phán đoán, là nữ nhân. Là phụ cận thành thị dưới mặt đất rất có hung danh nữ bên trong ác nhân, huyết la sát. Nhất định phải sống, giá y muốn giữ lại, yêu cầu kỳ quái. Huyết la sát cẩn thận từng ly từng tí nâng lên chuyện này đối với hôn mê tân nhân. Hai người trọng lượng, nàng y nguyên như giống trên đất bằng. Là có tu vi trong người. Thừa dịp cảnh đêm, huyết la sát khiêng hai vị tân nhân nháy mắt từ cửa sau biến mất không thấy gì nữa, lao nhanh hơn 10 dặm, trong rừng cây nhỏ là nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng xe ngựa, đem đôi này tân nhân đặt ở trong xe ngựa. Sau đó cởi xuống hành hung mặc dạ hành phục. Một thân thiếp thân trang phục, phát họa ra linh lung tư thái, nũng nịu mang trên mặt thành thục bị lực. Phong tình bạn chủ nữ nhân. Chuyện này đối với tân nhân bị bắt đi mười mấy phút. Bên ngoài nghe góc từ người, mới phát hiện không đúng, vì cái gì động phòng một điểm âm thanh đều không có. Tân lang phụ mẫu đội vàng đẩy ra cửa phòng, vốn nên tại động phòng tân nhân, không thấy. Con của ta a. Tân lang quan mẫu thân kêu rên một tiếng, trực tiếp té xỉu đi qua. Tranh tranh thiết cốt cả đời tân nương quan phụ thân, đối với đầy thôn người, quỳ xuống dập đầu, thỉnh cầu bọn họ hỗ trợ mau cứu con trai con dâu. Nhất định là dâm yêu cấp đi. Mọi người cùng nhau tìm. Nhanh đi tìm thần thương quân, thần thương hầu đại nhân thống lĩnh thần thương quân, nhất định có thể vì chúng ta làm chủ. Thôn náo nhiệt vui mừng bầu không khí, không còn sót lại chút gì. Huyết La Sát đã sớm khống chế xe ngựa, cách xa thôn xóm. Dưới ánh trăng, tĩnh mịch cổ đạo bên trên, hai đạo nhân ảnh tại ánh trăng chiếu xuống, thân ảnh kéo rất dài rất dài. Đột nhiên sau lưng truyền đến lăng liệt tiếng xé gió, còn có nữ tử tiếng cầu cứu. Là Huyết La Sát âm thanh. Cứu mạng a, có yêu ma, cứu mạng. Huyết La Sát bối rối tiếng cầu cứu, gấp rút mà yếu đuối. Huyết La Sát sau lưng đêm đen như mực trống không, truyền ra lăng liệt tiếng xé gió, mơ hồ có mọc ra cánh hình người quái vật, đuổi giết nàng. Huyết La Sát bối rối tốc độ chạy trốn rất nhanh. Ở dưới ánh trăng, lưu lại từng đạo tàn ảnh, nắm giữ hai cảnh thực lực, không phải phàm nhân. Lúc này lại phảng phất bị dọa bể mật đồng dạng, liền quay đầu dũng khí đều không có, liều mạng chạy trốn. Tuyệt vọng hoảng hốt Huyết La Sát, đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện hai thân ảnh. Có bóng dáng, là người không phải là quỷ không phải là yêu. Huyết La Sát mang theo tiếng khóc nước nở kêu cứu, làm cho lòng người bên trong mềm nhũn, cứu mạng, mau cứu ta. Huyết La Sát nhìn thấy phía trước tiến lên hai người, bước chân dừng lại. Trong mắt vui mừng, nhìn thấy một người trong đó quay đầu, mặc dù ánh trăng ảm đạm, nhìn không rõ lắm, nhưng mơ hồ nhìn thấy một đôi sáng tỏ vô cùng hai mắt, không mang tàn niệm, trong suốt vô cùng. Công tử, xin cứu cứu ta. Yếu đuối Huyết La Sát mấy hơi thở về sau đến hai người bên cạnh, ngăn cách mấy mét vòng qua hai người. Lách qua hai người tiếp tục chạy trốn. Công tử, các ngươi cẩn thận, sau đó tiểu nữ tử tất có thâm tạng. Huyết La Sát giả vờ như đáng thương bất lực nữ tử yếu đuối, tốc độ dưới chân lại chưa từng dừng lại. Lao nhanh đồng thời, quay đầu nhìn hướng hai người. Bọn họ có thể ngăn cản yêu quái sao? Chỉ cần ngăn lại một lát, ta liền có thể chạy ra yêu quái ánh mắt, liền có thể an toàn rời đi. Huyết La Sát rất là phiền muộn, thế mà gặp yêu quái, nơi này rõ ràng khoảng cách yêu tộc biên cảnh có hơn 1000 dặm khoảng cách, sẽ không có bực này cường đại yêu quái xuất hiện. Huyết La Sát cũng không biết, chính mình vận khí đến cùng là tốt hay xấu. Xui xẻo gặp phải yêu quái, nhưng tuyệt vọng thời điểm, lại gặp hai cái kẻ chết hay. Mỹ nữ, yêu quái, ta Dạ Diễn, anh hùng cứu mỹ nhân. Một người trong đó, truyền ra Dạ Diễn âm thanh. Hai người một người trong đó chính là Dạ Diễn, một người khác là Mạnh Diệu Tổ. Ngoại giới cho rằng Dạ Diễn tại Đông Hải, bất quá là chướng nhãn pháp, đem địch nhân ánh mắt hấp dẫn đến ngoài vạn dặm Đông Hải. Kỳ thật chỉ là Bạch Cốt phu nhân bốn người đi Đông Hải. Dạ Diễn bắt đầu hướng Long Vũ Châu xuất phát lúc, liền sử dụng âm dương giấy, thông báo Bạch Cốt phu nhân bốn người, không cần lại thu thập yêu tộc tin tức, để Bạch Cốt phu nhân mang theo âm dương phó giấy đi Đông Hải. Bốn người bọn họ thực lực, tại Long Vũ Châu sự tỉnh trợ giúp không lớn, cũng để tránh Hồng Trần giáo bởi vì âm dương phó giấy, thấy rõ đến vị trí của mình. Dạ Diễn không tin bất luận kẻ nào, huống chi còn chiếm đoạt Hồng Trần kiếm phụ không trả về. Bạch Cốt phu nhân bọn họ đi Đông Hải về sau, cố ý lộ ra vết tích, đồng thời sử dụng Hồng Trần biến thân phụ, biến thành Dạ Diễn, biến thành Mạnh Diệu Tổ răng rớp, tiến một bước để người tin tưởng Dạ Diễn liền tại Đông Hải. Dạ Diễn cùng Mạnh Diệu Tổ thì lưu tại Long Vũ Châu, là Lăng Vân Phi đại hôn lễ vật làm chuẩn bị. Lâu ngày không gặp anh hùng cứu mỹ nhân. Dạ Diễn quay đầu, cùng Huyết La Sát hai mắt nhìn nhau. Không phải không dính khói lửa trần gian thanh lãnh tiên tử, là phát họa ra thon dài thân hình quyến rũ thành thục nữ tử, thành thục gương mặt xinh đẹp có thiếu nữ chưa từng có vật bị, khóe mắt có một viên yêu dị nốt rồi. Công tử cẩn thận. Huyết La Sát câu nhân âm thanh, nhìn như nhắc nhở, nhưng ngọt ngào âm thanh càng có thể làm nam nhân đối với nữ nhân ý muốn bảo hộ, làm cho nam nhân vì đó liều mạng. Chớ để cho miểu sát. Vậy ta liền phiền toái. Tốt xấu nhiều kiên trì một hồi, chết có giá trị điểm. Huyết La Sát nhìn thấy yêu quái đáng sợ thân ảnh đã đi tới sau lưng Dạ Diễn, dưới chân tốc độ càng nhanh. Tiến tính một chút. Bên cạnh Dạ Diễn Mạnh Diệu Tổ nhìn xem diếu võ dương ai yêu quái. Dứt lời, yêu quái đình chỉ vỗ cánh chim. Đây là Huyết La Sát con người co lại. Chỉ có hai cảnh nàng, cảm giác không ra Mạnh Diệu Tổ cảnh giới thực lực, có thể yêu quái cường đại nàng có chỗ trải nghiệm, hai cảnh chính mình không có chút nào chống đỡ lực lượng, chỉ có đảo mệnh lực lượng. Yêu quái không phải hai cảnh đỉnh phong, chính là tam cảnh đại yêu. Loại này đại yêu quái, thế mà bị hời hợt một câu cho chấn nhất rồi. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết bốn cảnh đại nhân vật? Mà như vậy đại nhân vật, tựa hồ lấy một vị khác thiếu niên cầm đầu. Huyết La Sát trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, còn có dạ tâm. Loại này khó gặp đại nhân vật, lấy một vị khác công tử cầm đầu, là người hộ đạo. Vậy hắn nhất định là bối cảnh kinh người ngàn năm thế gia công tử. Huyết La Sát dừng lại chạy trốn bước chân, quyến rũ gò má lộ ra một vẻ thiếu nữ ngượng ngùng chi sắc, ánh mắt lưu chuyển. Cực thắng, liền nhất phi trùng thiên. Dù sao hắn lại không biết ta là làm nhiều việc các Huyết La Sát, người khác đều chưa từng thấy Huyết La Sát chân thực khuôn mặt, không có bại lộ nguy hiểm. Công tử, đa tạ cứu giúp. Huyết La Sát lựa chọn không trốn, âm thanh thủy mị như nước, lắc lắc phong tình vạn trùng tinh tế vòng eo, hướng đi Dạ Diễn. Thế ra công tử lại như thế nào, cũng muốn quỷ lao nương dưới bẫy. Chương 88, xin lỗi, người tốt là giả bộ, ta là ma. Chương 88, xin lỗi, người tốt là giả bộ, ta là ma. Công tử, tiểu nữ tử thân không có điểm mạnh, viên này bảo quả hy vọng công tử không chê. Huyết La Sát từ trong ngực lấy ra một viên cùng loại quả táo màu xanh trái cây, còn mang theo nhiệt độ của người nàng, là trên người nàng giá trị cao nhất bảo vật. Dạ Diễn ánh mắt chỉ đảo qua một cái gọi là bảo quả. Đối hai cảnh mà nói, đích thật là khó gặp bảo vật, đối tam cảnh cũng có trợ giúp. Đối với hắn mà nói, cùng ven đường cây cối hoa cỏ, không có gì khác biệt. Quả nhiên là bối cảnh kinh người. Huyết La Sát lén lút quan sát Dạ Diễn thần sắc, phát hiện hắn hoàn toàn không có đem chính mình chân quý nhất bảo vật để ở trong mắt, càng thêm xác định chính mình đoán sai. Cũng có thể dùng bảo vật biểu đạt chính mình cảm ơn thành ý, càng có thể nắm cái này nam nhân. Ngươi chân quý nhất đồ vật, ngươi cam lòng. Dạ Diễn hướng đi Huyết La Sát, lộ ra nụ cười ấm áp. Huyết La Sát mắt như thu thủy, ân cứu mạng lớn hơn ngày, có ơn tất báo, rất tốt, bao lâu không thấy như vậy nữ tử. Dạ Diễn khen ngợi về sau hỏi, ngươi sẽ không sợ ta là người xấu? Liền như thế khẳng định, ta sẽ cứu ngươi. Huyết La Sát ánh mắt cùng Dạ Diễn ánh mắt ngắn ngủi giao hội, giống như là hoảng sợ thần tốc rủ xuống. Công tử mày kiếm mắt sáng, quang minh lâm liệt, không một chút tà ma chi khí, tất nhiên là người tốt. Huyết La Sát gõ má thính thai lặng lẽ phiếm hồng. Đều nói người không thể xem bề ngoài, nhưng nhìn người lần đầu tiên, ai cũng trốn không thoát trông mặt mà bắt hình dong. Huyết La Sát nhìn lén Dạ Diễn, càng xem càng không rời nổi mắt, lúc đầu tìm một cái kẻ chết hay, thế mà gặp chân mệnh thiên tử. Nàng tim đập nhanh hơn, phải không? Dạ Diễn khỏe miệng lộ ra nụ cười, túi đầu tựa hồ từ nàng yêu kiều sóng mắt trông được đến chính mình. Đích thật là một vị thiếu niên lang đẹp trai. Xin lỗi, giả vờ làm mấy ngày người tốt, có chút quên bản tâm. Dạ Diễn xin lỗi nói. Huyết La Sát, công tử nói đùa, công tử liền sẽ đùa ta vui vẻ, chán ghét. Huyết La Sát ngượng ngùng giống như là cùng Dạ Diễn liếc mắt đưa tình, trong mắt chứa xuân thủy, nhưng không hiểu cảm giác một trận hàn ý đôi mắt khẽ nâng. Dạ Diễn đang ở trước mắt, vẫn là mày kiếm mắt sáng, vẫn là nụ cười ấm áp, tất cả cũng không có thay đổi. Nhưng không biết vì sao, nàng cảm giác được không hiểu sợ hãi. Cặp kia mỉm cười đôi mắt, phản phất xem thiên địa tất cả là vật chết, coi thường tất cả. Huyết La Sát cảm giác được chưa bao giờ có hoảng hốt. Công tử, đừng dọa ta, đừng làm rộn ta sợ hãi. Huyết La Sát âm thanh mềm khiến người thương tiếc. Lần sau chú ý một chút, không phải mỗi người cũng giống như ta như vậy dễ nói chuyện. Huyết La Sát hoàn toàn yên tâm. Quả nhiên là chính mình dọa chính mình. Mặt ngoài thuận theo bên trong mang theo một điểm hoa bát, ta hôm nay ra ngoài, thầy bói nói, sẽ có may mắn, hội ngộ phu quân, công tử tiểu nữ tử tê. Dạ Diễn đưa tay, ngăn cản nàng tự giới thiệu. Nhiều ý nghĩ như vậy ghi nhớ danh tự. Nhưng tại trong mắt Huyết La Sát, động tác này quá mức mạo muội, quá mập mờ. Nàng không có chỗ tránh, một cặp mắt đào hoa chớp mắt vạn năm ngắm nhìn Dạ Diễn. Thầy bói nói là sự thật. Dạ Diễn tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Thật, phi vũ thành cửa thành cái kia người mù đạo sĩ đoán mệnh rất chuẩn. Huyết La Sát mị nhãn như tơ. Cái kia thử một lần. Dạ Diễn lộ ra nụ cười khó hiểu. trong mắt huyết la sát mở mịt. Công tử chẳng lẽ ngươi không nghe ra đến bản ý của ta sao? Ngươi là phu quân, ta gặp phải phu quân chính là ngươi. Ta muốn nhìn một chút, ngươi kế tiếp gặp phải đến cùng phải hay không phu quân. Dạ Diễn đối nàng khẽ mỉm cười, tại nàng đang lúc mờ mịt, đột nhiên cảm giác trong cơ thể huyền khí tiêu tán, sau đó cảm giác chính mình tứ chi bị đặc chế sợi tơ cuốn chặt lấy. Túi đầu, huyết la sát nhìn xem cuốn lấy cổ tay mắt cá chân màu đen sợi tơ. Huyền khí là dây. Sau một khắc, huyền khí sợi tơ kéo căng, bên kia buộc tại bốn phía trên cây, huyết la sát bị treo ở cổ đạo trong tầng trời thấp. Dạ Diễn cầm lấy trong tay nàng rơi xuống bảo quả, đặt ở trong ngực của nàng, nếu như vị kế tiếp là người tốt, sẽ cứu ngươi, nếu như không phải, đó chính là thầy bói sai. Huyết La Sát vẻ mặt mờ mịt, trong chốc lát hóa thành vô cùng hoảng hốt. Phiếm hồng gò má nháy mắt ảm đạm, điên cuồng giãy giụa, nhưng không cách nào sử dụng nguyên khí, liên nhục thân lực lượng đều thay đổi đến không còn chút sức lực nào, không cách nào tránh ra khỏi nguyên khí sợi tơ gò bó. Chúc ngươi gặp phu quân, đoán mệnh đạo sĩ sẽ phù hộ ngươi. Dạ Diễn cho chân thành nhất dặn dò, cười quay người, chưa từng lưu lại. Công tử, cứu mạng, không muốn a. Huyết La Sát sợ choáng váng, âm thanh thê thảm la lên, đổi không được Dạ Diễn một lần quay đầu. Dụ ý khó dò, nếu như là những người khác thực lực không đủ, đã trở thành ngươi kẻ chết hay. Mạnh Diệu Tổ âm lãnh nhìn thoáng qua kêu rên Huyết La Sát, đồng dạng không chút do dự quay người, đi theo Dạ Diễn bước chân. Không, không được. Thê lương tiếng thét chói tai, đánh vỡ an tĩnh rừng cây. Bị treo ở dưới cây Huyết La Sát, rốt cuộc hiểu rõ, rõ ràng chính mình tiểu tâm tư toàn bộ bị nhìn đấu, minh bạch hắn căn bản không phải anh hùng cứu mỹ nhân anh hảo, là ma, là tà ma. Là đùa bỡn linh hồn tà ma. Nữ tử tuyệt vọng. Nàng ngửi được ngực bảo quả phát ra mùi thơm ngát mùi thuốc, biết xong. Cảnh đêm đã đen, tối, xuất hiện tại giã ngoại, là yêu ma quỷ quái, là cướp bóc các nhân. Sẽ không có phu quân, sẽ chỉ có kẻ xấu. Chúng ta lại gặp mặt. Đột nhiên một tấm mặt to, xuất hiện tại Huyết La Sát trước mặt, là vừa rồi thần bí yêu quái, nên miệng tàn nhẫn miệng rộng nhìn xem Huyết La Sát, nữ nhân, ta có phải hay không phu quân? Huyết La Sát dọa đến nói không ra lời. Câu khẩn nhìn xem đi xa Dạ Diễn bóng lưng, so với cái này có thể sợ yêu quái, tựa hồ hắn vẫn là khá hơn một chút. Phệ Long Kim Bằng, đừng đùa quá lâu. Nơi xa chuyển đến Dạ Diễn âm thanh. Hiểu rõ. Yêu quái đáp lại. Huyết La Sát run rẩy thân thể, trợn mắt há hốc mồm. Các ngươi là cùng một bọn. Rất nhanh tất hắc sâm lâm cổ đạo bên trên, truyền ra nữ tử tiếng kêu thê thảm, mơ hồ còn có yêu ma hưng phấn cười tản nhận âm thanh. Thời gian một nén hương phía sau, một đầu tóc vàng, không thấy cánh Phệ Long Kim Bằng, tựa như kiêu ngạo thanh niên, hướng đi Dạ Diễn, mặt lộ vẻ mặt hưng phấn. Dạ Diễn, quả nhiên vẫn là ngươi có thủ đoạn, vừa rồi ta hù dọa nàng lâu như vậy, cũng không thấy nàng như vậy sợ hãi. Ngươi lời nói nhẹ nhàng khẽ nói mấy câu, liền để nàng tinh thần sụp đổ. Đối phó nữ nhân, ngươi lợi hại hơn ta. Ngươi tiểu di thế mà cam lòng thả ngươi đi ra. Dạ Diễn nhìn xem Kim Bằng, thân phận của hắn không đơn giản, không phải bình thường yêu quái, mà là Long Vũ Châu ngoại thần cầm yêu điện thiếu chủ. Hắn tiểu di, ngay tại lúc này thần cầm nhất tộc người cầm quyền, uy danh hiển hách thanh huyền yêu tôn, cùng thần thương hầu là tử địch đại yêu. Dạ Diễn đã tới Long Vũ Châu một tháng, trọng yếu nhất chính là kết hợp thần cầm nhất tộc, có từ yêu vương hư ảnh bên trong cướp lấy thần bí yêu vương bản nguyên huyết dịch là thẻ đánh bạc, thành công thuyết phục thần cầm nhất tộc tương trợ. Dạ Diễn cảm nhận được trước mắt Kim Bằng trên thân liền có yêu vương bản nguyên khí tức, hắn thôn vệ. Thanh Di làm việc quá mức lo trước lo sau, vẫn là cùng ngươi cùng nhau hành động càng sảng khoái hơn. Ta nghe ngươi, kệ con mẹ hắn chứ. Kim Bằng hưng phấn nắm quả đấm, một bộ muốn làm thiên can địa phách lối dáng dấp. Đã sớm nhìn thần thương hầu khó chịu, chết tại thần hầu phủ cũng phải cho hắn tới một cái hung ác. Kim Bằng phách lối Kim Mi vậy một cái, trong mắt tiêu đốt hỏa diễm, một bộ có chết hay không không quan trọng, không phục liền làm tính tình. Chương 89, ngày đại hôn chương 89, ngày đại hôn thần cầm nhất tộc, yêu tộc thánh địa Thiên Bằng Cung. Từng là yêu tộc cường thịnh nhất thánh địa một trong, nhưng trăm năm trước phát sinh một tràng đại chiến, Thiên Bằng Cung cùng Đại Thụy Triều huyết chiến, Đại Thụy Triều âm mưu quỷ kế bố trí mai phục, quần sát vây công Thiên Bằng yêu vương, Phượng Hoàng yêu hậu bị đánh lén, tăng thêm cùng là yêu tộc giao long điện đâm lưng. Trận chiến kia, Thiên Bằng yêu vương chém chết, Phượng Hoàng yêu hậu thời khắc cuối cùng lưu lại dòng dõi, lấy bí pháp đem thai nghén Kim Bằng yêu trứng đưa về Thiên Bằng Cung, Phượng Hoàng yêu hậu bản nhân sống chết không rõ, tung tích không rõ. Sau trận chiến này, thần cầm nhất tộc Thiên Bằng Cung thực lực tổn thất nặng nề, bị ép lui về Long Vũ Châu bên ngoài bên trong thập vạn đại sơn. Long Vũ Châu đại bộ phận lãnh địa đã từng muốn là Thiên Bằng Cung sở thuộc phạm vi, bị Đại Thụy Triều cướp đi. Phệ Long Kim Bằng chính là Thiên Bằng yêu vương còn sót lại duy nhất dòng dõi, Thiên Bằng Cung duy nhất thiếu chủ, tương lai Thiên Bằng Cung yêu vương nắm giữ Thiên Bằng Phượng Hoàng hai loại yêu vương huyết mạch. Ngày đại hôn liền tại sau năm ngày, Dạ Diễn ngươi nói thế nào làm? Ta tất cả nghe theo ngươi, chỉ có một điều kiện, muốn để bọn họ khóc, bọn họ kêu rên. Phệ Long Kim Bằng, Thu Văn yêu đồng tử, điên cuồng mà cứu hận. Sinh ra phía trước phụ vương bị giết, mẫu hậu sống chết không rõ tung tích không rõ. Huyết hải thâm cửu. Phệ Long Kim Bằng nhớ tới rất rõ ràng, nửa năm trước, phụ vương ngày rỗ, Thiên Bằng Cung nhất là bi thương một ngày, cái kia đáng giận thần thương hầu thế mà dẫn đầu đại quân tại thập vạn đại sơn bên trong tùy ý làm vậy. Đây là khiêu khích, càng là đem Thiên Bằng Cung tôn nghiêm trà đạp tại dưới chân. Muốn tại thần thương hầu phủ náo nhiệt nhất một ngày, ăn miếng trả miếng. Hắn tự lấy danh tự Phệ Long chính là mỗi giờ mỗi khắc nhắc nhở chính mình, không thể nào quên cửu nhân, Phệ Long, Phệ chính là đâm lưng Thiên Bằng Cung giao long, Phệ chính là Đại Thụy Triều danh xưng chân long thiên tử thánh thượng. Đi theo ta. Dạ Diễn xài bước biến mất ở trong trời đêm, nơi xa đường nhỏ đèn đuốc sáng trưng, vậy đối với tân nhân bị tìm tới, phụ mẫu vui đến phát khóc. Thế mà đem tất cả giao cho yêu tộc, tên đê tởm, vừa vặn trong tộc nắm lấy một cái dâm độc giao long chờ trong tộc chế tạo ra đáng sợ nhất dâm độc, ta muốn bọn họ để mắt. Cùng lên đến Kim Bằng tức giận bất bình. Dâm yêu thanh danh, thật khó nghe. Sau đó cho ta một phần. Dạ Diễn nhìn hắn một cái. Đáng sợ nhất dâm độc. Đồ tốt. Người giúp ta đại ân, 10 phần ta đều có thể cho người tìm tới. Kim Bằng rất hào phóng, là thật tâm cảm ơn Dạ Diễn. Phệ Long Kim Bằng vốn có thiên hạ cấp cao nhất yêu tộc huyết mạch. Thiên Bằng, Phượng Hoàng hai loại đỉnh cấp huyết mạch hướng một thần. Nhưng không đủ tháng liền bị Phượng Hoàng yêu hậu bất đắc dĩ sinh ra, căn cơ bị hao tổn, 30 năm trước mới phá sát mặt trời mọc, 30 năm thời gian, lấy Phệ Long Kim Bằng huyết mạch thiên chất, Thiên Bằng cũng không lưu dư lực tài bồi, đã sớm có lẽ đột phá đến đệ lục cảnh. Lại bởi vì căn cơ bị hao tổn, hắn từ đầu đến cuối không cách nào rèn đúc ra chân chính thần điện. Hiện tại giống như Dạ Diễn yếu ớt địa cảnh. Lấy cung vàng điện ngọc vào 6 cảnh, Kim Bằng không thể nào tiếp thu được, cung vàng điện ngọc tiềm lực gánh chịu không được Thiên Bằng cùng tương lai. Dạ Diễn cho thần bí yêu vương bản nguyên tinh huyết, bổ sung Kim Bằng bị hao tổn căn cốt huyết mạch. Có Phệ Long Kim Bằng tại, Dạ Diễn không lo lắng Thiên Bằng cung không xuất lực, không lo lắng Thiên Bằng cung bội ước. 16 tháng 6, ngày lành đẹp trời, thích hợp kết hôn. Hôm nay là thần thương hầu thế tử Lăng Vân Phi, thú thế ngày, ngày đại hôn, cưới tấn vương phủ Vân Hoa của chủ. Tia nắng ban mai hơi lộ ra, ngày còn chưa sáng rõ, phi vũ thành tựa như cung đình bên trong thần hầu phủ, đã có vô số vụn vặt tiếng bước chân, lấy ngàn mà tính nha hoàn, đè lên bước chân, đội vàng. 3. Một vị nở nang sung mãn mỹ phụ nhân vỗ nhẹ mặt bàn, đầy phòng nha hoàn câm như hến quỷ trên mặt đất, cũng không dám thở mạnh. Con ta đại hôn, bọn họ dám can đảm không tới. Mỹ phụ nhân không thấy nếp nhăn khuôn mặt, hơi có tức giận, bên trên trọn mắt vượng bên trong, ánh mắt sắc bén không thể xâm phạm. Nàng là thần thương hầu chính thê thôi phu nhân, Lăng Vân Phi mẫu thần, càng là ngàn năm thế gia thôi gia già chủ đích nữ. Phu nhân, không phải không đến, là để hậu bối đến, để phân thân tới. Thiếp thân nha hoàn cẩn thận từng ly từng tí, đều là bởi vì Dạ Diễn làm loạn. Thôi phu nhân lông mày hơi nhíu. Thần hầu phủ giao thiệp, phần lớn đều là đại thủy triều nội bộ quan lớn các tướng quân. Mấy tháng này, thiên hạ các nơi bởi vì phệ hồn đao phân tranh không ngừng, người có quyền cao chức trọng rất khó bận rộn chỉ riêng tiêu tốn rất nhiều thời gian đến Long Vũ Châu tham dự hôn lễ. Đã hơn 2 tháng, phệ hồn đao chi loạn cũng không đình chỉ, mà còn tiên đạo bất đắc dĩ phát hiện, rõ ràng tòng ma tu bên trong cướp đi không ít phệ hồn đao phá hủy, nhưng phệ hồn đao số lượng không tăng phản giảm. Theo lý thuyết, đại thủy triều cho dù tất cả địa lao thiên lao phệ hồn đao đều bị cướp đi, cũng bất quá vừa vặn phá trăm số lượng. Hiện tại thiên hạ các nơi không ngừng xuất hiện phệ hồn đao vết tích, không có chính xác số lượng, nhưng hơi tra một chút đều có thể phát hiện, phệ hồn đao số lượng không có theo thời gian giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Hiện tại tựa hồ có 200 trôi phệ hồn đao. Chính đạo bọn họ bối rối, càng cố gắng, thế cục càng hỏng. Có ma tu thừa dịp náo động, trong bóng tối rèn đúc phệ hồn đao, không mẹn mẹn chỉ là ma tu tại làm, một chút dã tâm hạng người cũng tại làm. Phệ hồn đao mặc dù là ma đao, nhưng sắt thần nói võ thần nói chờ tu luyện giả cũng có thể sử dụng. Tiên đạo thậm chí hoài nghi, đại thủy triều nội bộ cũng tại không ngừng rèn đúc mới phệ hồn đao, đem cấp thấp nhất phệ hồn đao trong bóng tối phát tán ra, để tại giết chóc bên trong phệ hồn trưởng thành. Phệ hồn đao số lượng càng ngày càng nhiều, sau đó lẫn nhau thôn phệ, phẩm cấp càng ngày càng cao, giáo chủ tương lai đạo binh cấp bậc phệ hồn đao xuất hiện khả năng càng ngày càng cao. Dạ Diễn, ảnh hưởng con ta đại hồn, chết không có gì đáng tiếc. Thôi phu nhân trong mắt lộ ra đối Dạ Diễn vô tận vẻ chán ghét. Nàng không quan tâm thế nhân chết bao nhiêu, chỉ biết là bởi vì Dạ Diễn, để hôm nay đại hôn thiếu mấy phần hào quang. Vậy liền chết tiệt, nên chém thành muôn mảnh. Bất luận kẻ nào, ở trong mắt nàng, không so được con một Lăng Vân Phi một phân một hào. Thôi phu nhân phóng ra gian phòng, con đường hai bên, từng hàng quốc sắc thiên hương thị nữ, cầm trong tay đèn cung đình, kính cẩn nghe theo túi thấp đầu dùng đèn cung đình chiếu sáng mỗi một tấc. Tựa như đế hậu đi ra ngoài. Thôi phu nhân tiến lên bước chân tiến tới dừng lại. Bốn phía nha hoàn câm như hến, túi thấp đầu thấp hơn, không dám nhìn tới phu nhân. Thôi phu nhân hướng đi bên cạnh một cái nha hoàn, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng mang tới trời sinh quý khí, tự mang mệnh lệnh giọng điệu, ngẩng đầu. Run lẩy bẩy nha hoàn, cẩn thận từng ly từng tí ngửa mặt lên trứng. Một tấm ngọt ngào còn mang theo thiếu nữ non nớt khuôn mặt nhỏ, xuất hiện tại thôi phu nhân trong mắt. Vì sao thu thiết? Vì sao thương tâm? Thôi phu nhân nhìn thấy tiểu nha hoàn khỏe mắt còn chưa lau nước mắt. Phu nhân ta. Tiểu nha hoàn đáp ứng, tại vô hình khí thế bên dưới, đứng đã là lớn nhất dũng khí. Phu nhân, hôm nay là nàng song thân ngày rỗ, nàng song thân 3 năm trước từng chết tại cường đạo trong tay. Có tuổi thị nữ, ra mặt là tiểu nha hoàn giải vây. Phải không? Thôi phu nhân đưa tay, như dương chi bạch ngọc ngón tay ngọc lau sạch nhẹ nhẹ rơi tiểu nha hoàn khỏe mắt nước mắt. Sau đó quay người rời đi. Trên không thổi qua thôi phu nhân bình thản âm thanh. Đưa nàng cùng song thân gặp nhau, con ta ngày lại hôn, suối quẩy. Bình thản âm thanh, hoàn toàn không quan tâm một đầu sinh mệnh, một thiếu nữ sinh mệnh. Giờ khắc này, bốn phía nha hoàn rủ xuống đầu, buông xuống thấp hơn, liền nhìn hướng thôi phu nhân mép váy dũng khí đều không có. Không ai dám là tiểu nha hoàn nói hộ. Chương 90, hắn không được chương 90, hắn không được phi vũ thành. Long Vũ Châu phủ thành. Trong thành chân chính chủ nhân, không phải thành chủ, mà là thống lĩnh Long Vũ Châu tất cả quân lực thần thương hầu. Tại Long Vũ Châu, tại phi vũ thành, thần thương hầu tựa như đế hoàng. Xem như thần thương hầu duy nhất con một, hôm nay đại hôn, là phi vũ thành hôm nay lớn nhất sự tình. Không người dám tại hôm nay gây chuyện thị phi. Rất nhiều người bình thường trong mắt đại nhân vật, cao cao tại thượng đại nhân vật, lúc này cung cung kính kính chạy tới thần hầu phủ, bị gác cổng soát người, bọn họ cũng trên mặt cung thuận đủ cười, không dám có nửa điểm bất kính. Đây đều là Long Vũ Châu rất nhiều hào môn trong quý tộc người. Đối người bình thường là chỉ có thể ngưỡng vọng đại nhân vật, tại thần thương hầu phủ trước mặt chỉ có thể nằm nhỏ làm thấp. Liền tính như vậy, toàn thành không biết có bao nhiêu người đều muốn đi thần hầu phủ tham dự thế tử đại hôn, nhưng phân lượng không đủ, không xứng. Toàn thành bách tính hôm nay trong miệng thảo luận đều là thế tử đại hôn sự tình. Nói đến Lăng Vân Phi, bách tính âm thanh không khỏi đè thấp, không dám có bất kỳ mạo phạm chi ngôn. Nói lung tung sẽ chết người đấy. Chen trúc cửa thành, sử dụng hồng trần biến thân phù hóa thành thanh niên bình thường mạnh diệu tổ, sử dụng bí bảo che giấu tự thân nhàn nhạt thi đạo khí tức. Hắn lúc này kinh ngạc nhìn xem cửa thành, thật là có mắt mù đoán mệnh đạo sĩ. Cửa thành bên trái khu phố, rất nhiều tiểu than tiểu phiến, trong đó có một cái nhắm mắt lại nói sĩ hóa trang thầy bói. Ngay tại cho người đoán mệnh: người trẻ tuổi, hôm nay ngươi có họa sát thân, không muốn ra khỏi cửa làm việc cẩn thận. Đoán mệnh đạo sĩ ra vẻ cao thâm, không phải vậy sẽ ảnh hưởng ngươi cả đời. Bị coi bói thanh niên luống cuống: đại sư, ngươi đừng dọa ta. Thanh niên một đầu tóc đỏ lúc này sợ hãi nhìn xung quanh, tựa hồ có cái gì đáng sợ đồ vật trong bóng tối đuổi giết hắn. Lá gan thật nhỏ, thầy tướng Sô An nói linh tinh, ngươi liền sợ thành dạng này, ngươi đầu này tóc đỏ đi theo ngươi thật là mất mặt. Đi theo Dạ Diễn đi đến đoán mệnh quầy hàng Kim Bằng, nhịn không được chảo phúng. Kim Bằng biến hóa thành người, cũng dùng thiên bằng cung bí bảo ẩn giấu đi yêu khí. Dạ Diễn không có nhìn thấy bói, chính là người bình thường, liền một điểm tu vi đều không có. Nhưng vị này tóc đỏ thanh niên gây nên Dạ Diễn chú ý, hắn không có cố ý bộc phát khí thế, nhưng cũng không có ẩn tàng tự thân khí tức, có thể cảm giác được trong cơ thể hắn kinh người về khí. Sáu cảnh thực lực không giống bình thường sáu cảnh. Dạ Diễn đánh giá thanh niên, tuổi tác không tính quá lớn, nếu như không có thay đổi hình dạng, cái kia nhiều lắm là 25-26 tuổi. 25-26 tuổi nắm giữ sáu cảnh thực lực, không phải thưa thớt, là cực kỳ thưa thớt. Có thể tại cái này tuổi tác nắm giữ bốn cảnh là đủ danh chấn một châu chi địa. Bốn cảnh cùng sáu cảnh chênh lệch, so với người bình thường cùng bốn cảnh chênh lệch lớn hơn. Nếu như tuổi tác không sai, cảnh giới là thực sự sáu cảnh. Bực này nhân vật, chỉ có những cái kêu bất hủ đạo thống giáo chủ hạt giống mới có thể đạt tới, liền gần đoạn thời gian danh tiếng nhất thời có 102 hàn môn thiên kiêu Tần Phong đều chưa từng đạt tới. Tiên chủng. Dạ Diễn nhìn thấy tóc đỏ thanh niên mi tâm thần bí hỏa diễm thần văn. Chẳng lẽ là phần tiên điện tiên chủng? Dạ Diễn đối với thiên hạ bất hủ đạo thống hiểu rõ, đã không phải là ngày xưa, có hiểu biết. Tiên chủng có gặp, hôm nay xuất hiện tại Phi Vũ Thành. Dạ Diễn suy tư. Lăng Vân Phi địa vị cao thượng, nhưng cùng bất hủ đạo thống giáo chủ hạt giống so sánh, còn kém xa lắm. Thật, hắn là lừa đảo. Tóc đỏ thanh niên phản phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, kích động nhìn Kim Bằng. Dạ Diễn không có đoán sai, người này chính là phần thiên điện tiên chủng Trần Mặc, thích tung tin đồn nhảm Trần Mặc. Từ phụng tiên điện thánh địa rời đi về sau, hắn tự biết trở về nhất định xong đời, sẽ bị khủng long bạo chúa cái đánh nằm bẹp, sẽ bị song thân kết hợp đánh kép, không dám trở về, liền tùy ý tại các nơi dạo chơi. Xuất phát từ đối Dạ Diễn hiếu kỳ, Trần Mặc ngay lập tức chạy tới Bắc Châu, tự nhiên không có khả năng tìm tới sớm đã rời đi Dạ Diễn. Trần Mặc cùng không ít người một dạng, suy đoán cả gan làm loạn Dạ Diễn, có thể hay không tìm cơ hội đối cửu nhân Lăng Vân Phi xuất thủ. Vì vậy Trần Mặc liền đến Lông Vũ Châu. Vừa tới không lâu, liền nghe Dạ Diễn vết tích xuất hiện tại Đông Hải, cách nhau và rằng. Trần Mặc trợn tròn mắt. Núp ở Lông Vũ Châu thế lực khác cường giả, vội vàng chạy tới Đông Hải, nhưng Trần Mặc không muốn đi, quá xa không có lớn như vậy động lực. Hắn liền tại Lông Vũ Châu khắp nơi dạo chơi, hôm nay không hiểu lòng sinh bất an, trước đây có loại bất an này dự cảm, đều là khủng long bạo chúa cái tìm tới, rất nguy hiểm. Vì vậy đem hy vọng ký thác đến thầy bói trên thân, muốn nhìn xem có hay không gặp giữ hóa lành biện pháp. Thầy bói lời nói, để hắn càng thêm tin chắc chính mình dự cảm tuyệt đối không sai, khủng long bạo chúa cái nhất định tìm tới, thậm chí so ngày trước dự cảm càng thêm không ổn, chẳng lẽ Hồng Trần nữ, Thương Vân Ly cũng tìm tới, thậm chí các nàng sư tôn đều tới. Không nên a, các nàng cũng không biết lưu truyền lời đồn. Không, chân tướng là ta Trần Mặc nói a là giả dối, chúng ta đích thân gặp qua, thầy bói tính toán tương lai, căn bản không cho phép. Kim Bằng chắc chắn nói. Vậy sẽ gặp phu quân huyết la sát, giờ phút này có lẽ còn chưa kịp đầu thai. Nguyên lai là giả dối, làm ta sợ muốn chết. Trần Mặc tựa hồ tìm tới trấn an lý do của mình, đứng dậy cảm kích nhìn hướng Kim Bằng, huynh đệ cảm ơn, nếu như không phải ngươi ta liền bị lừa gạt. Việc nhỏ. Kim Bằng tính tình phóng khoáng, rất đúng Trần Mặc khẩu vị. Trần Mặc đội vàng đuổi kịp tính toán rời đi Dạ Diễn ba người, mở miệng nói, ba vị huynh đệ, ngươi nhưng muốn đi hướng nơi nào? Gặp gỡ chính là hữu duyên, không bằng tiểu đệ làm chủ, cùng ba vị hữu duyên huynh đệ thoải mái nâng ly. Uống say, liền xem như thật khủng long bạo chúa cái tìm tới, ăn đòn cũng không đau. Chúng ta muốn đi tham gia thần thương hầu thế tử đại hôn, không có quan hệ gì với ngươi, chớ cùng chúng ta một đường. Mạnh Diệu Tổ ngữ khí mang theo xa cách, hắn không cách nào làm đến như Dạ Diễn như vậy, rõ ràng cảm nhận được Trần Mặc cảnh giới, nhưng cũng có thể mơ hồ cảm giác được, trước mắt cái này không câu nệ tiểu tiết thanh niên, không đơn giản, không giống như là người xấu, không muốn hại hắn. Thần thương hầu thế tử đại hôn, huynh đệ, ngươi cái này liền xem nhẹ người, mặc dù ta không phải vì cái gì đại hôn mà đến, nhưng ta nghĩ thăm ra, dễ như trở bàn tay. Trần Mặc tự tin không gì sánh được, liền xem như thái tử đại hôn, Trần Mặc thân phận cũng có thể nhẹ nhõm tham gia. Như quen thuộc Trần Mặc, phản phất không nhìn thấy Mạnh Diệu Tổ trong mắt đuổi khách chi sắc thần bí đụng lên đến, thấp giọng nói, ba vị huynh đài, khí độ bất phàm, cũng hẳn là người tu hành, vừa lúc ta cũng vậy, chẳng lẽ các ngươi không muốn biết thiên hạ một số bí mật? Bí mật? Dạ Diễn liếc nhìn Trần Mặc, bất hủ đạo thống tiên chủng trong miệng bí mật, thật là có điểm hứng thú. Liền lấy thần thương hầu thế tử Lăng Vân Phi, cùng hôm nay muốn cưới quý nữ Vân Hoa của chủ, bên trong liền có đại bí mật. Trần Mặc khó mà khống chế chính mình thổ lộ hết muốn, tung tin đồn nhảm muốn. Vốn định xua đuổi Trần Mặc rời đi Mạnh Diệu Tổ, dừng lại hành động. Người ngoài trong mắt, đây là một chàng thông gia, nhưng ta phát hiện không phải. Không biết các ngươi nghe nói qua Mạnh Diệu Tổ không có, Bắc Châu người. Mạnh Diệu Tổ bản nhân. Kỳ thật tại Bắc Châu, Mạnh Diệu Tổ cùng Vân Hoa quận chủ đã từng là Bắc Châu người công nhận tài tử giai nhân. Trần Mặc tại Bắc Châu, thích nhất chính là thu thập bắt quái, những sự tình này tại Bắc Châu không tính là cái gì bí mật. Bắc Châu rất nhiều người cảm thấy, Vân Hoa quận chủ lòng dạ rắn rết, vì gả cho Lăng Vân Phi, từ bỏ Mạnh Diệu Tổ, thậm chí hãm hại Mạnh Diệu Tổ rơi vào ma đạo, nhưng chân tướng không có đơn giản như vậy. Trần Mặc chưa từng tin tưởng mình nghe được, chỉ tin tưởng mình phỏng đoán. Mau nói, Mạnh Diệu Tổ thúc giục nói, chẳng lẽ Khương Vân Hoa cùng với nàng tỷ tỷ Khương Vân Ly một dạng, hãm hại còn có càng sâu tầng lý do, vì tự thân đại đạo. Mạnh Diệu Tổ không khỏi liên tưởng rất nhiều. Tại hắn thúc giục dưới ánh mắt, Trần Mặc nói ra, nguyên nhân thực sự Mạnh Diệu Tổ cái này nam nhân, hắn không được. Mạnh Diệu Tổ. Chương 91, đi, mang các ngươi ăn đám đi chương 91, đi, mang các ngươi ăn đám đi cái gì không được? Không có thực lực, vẫn là bối cảnh không được. Mạnh Diệu Tổ nhíu mày. Đây coi là bí mật gì? Hắn đã sớm biết, mình bị vứt bỏ bị hãm hại, cũng là bởi vì chính mình là gia đình nhà nông, không có sư thừa không có bối cảnh, chỉ có cố gắng cùng thiên phú, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách trợ giúp cho Tấn Vương phủ. Mà Lăng Vân Phi, mặc dù tự thân cảnh giới càng kém thiên phú thấp hơn, nhưng hắn là chín đại thần hầu thần thương hầu con một, tỷ tỷ Lăng Thanh Tuyền vẫn là cái nào đó bất hủ kiếm tông thiên tiêu, có thể cho cùng Tấn Vương phủ to lớn trợ lực. Không phải những này không được, chính là Mạnh Diệu Tổ bản nhân không được. Mạnh Diệu Tổ bản nhân có chút cũng lên, hắn làm sao không được? Nghe nói hắn thiên phú dị bẩm, tự học thành tài đã vào bối cảnh, liền một chút cường giả đều nghĩ thu hắn làm đồ đệ, nơi đó không được. Xem như đã từng vạn chúng chú mục thiên tiêu, Mạnh Diệu Tổ không cho rằng chính mình không được. Những này mọi người đều biết, ta nói chính là Mạnh Diệu Tổ, xem như nam nhân không được. Trần Mặc nói càng thêm chuẩn xác. Mạnh Diệu Tổ trầm mặc, nhìn xem trong miệng không ngừng bá bá Trần Mặc, lên sát âm, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi dựa vào cái gì nói hắn xem như nam nhân không được? Hiện tại Mạnh Diệu Tổ đối nữ sắc một chút hứng thú đều không có, càng xinh đẹp nữ nhân, trong mắt hắn càng sẽ gạt người, càng không thể lưu tình, giết giết giết, giết đến sạch sẽ. Nhưng xem như nam nhân, có thể đối nữ sắc thịt mũi coi thường, không có chút nào hứng thú, nhưng không thể bị người nói không được. Việc quan hệ nam nhân tôn nghiêm, nhưng biết mình phản ứng dễ dàng bại lộ thân phận. Mạnh Diệu Tổ cưỡng chế hạn chế trong lòng lửa giận vô hình, giả vờ như một bộ ăn dưa quần chúng hiếu kỳ dáng dấp. Trần Mặc không có phát hiện Mạnh Diệu Tổ thời gian ngắn ngủi, nội tâm nhiều loại cảm xúc biến hóa, vẫn như cũ mặt mày hớn hở chia sẻ bắt quái, Vân Hoa của chủ, gần đoạn thời gian, nhiều lần đối ngoại truyền ngôn, nói nàng từ đầu đến cuối đều chướng mắt Mạnh Diệu Tổ, nói Mạnh Diệu Tổ hắn làm người không được. Trong mắt Mạnh Diệu Tổ chỗ sâu hiện lên một tia trào phúng cùng sát ý Khương Vân Hoa cách làm như vậy. Hắn đương nhiên minh bạch, vì để tránh cho bị người khác chỉ trỏ, chỉ có đem hắn Mạnh Diệu Tổ hạ thấp đến xấu xí nhất thâm nguyên. Huynh đệ, Khương Vân Hoa trong miệng không được, chỉ là phẩm đức không được, đúng không? Mạnh Diệu Tổ nguy hiểm ánh mắt nhìn Trần Mặc, tại trong miệng ngươi làm sao lại biến thành ta thân là nam nhân không được? Ngươi cái miệng này, dễ dàng ăn đòn. Thôi đi, phẩm đức không được đều là giả dối, những này quý nữ bọn họ, ở trong mắt các nàng phẩm đức là không đáng giá tiền nhất, đừng nói quý nữ bọn họ, những cái kia được gọi là tiền tử thánh nữ bọn họ, cũng liền như thế, phẩm đức cũng không có gặp thật tốt, cho nên phẩm đức tại trong mắt rất nhiều người, căn bản không trọng yếu, khẳng định là Mạnh Diệu Tổ thân là nam nhân không được, cho nên Khương Vân Hoa mới không nhìn chúng hắn. Trần Mặc chỉ tin tưởng mình suy đoán, không gì sánh được tin tưởng. Không nghĩ tới Lăng Vân Phi loại này ăn chơi thiếu ra, vẫn rất lợi hại, so Mạnh Diệu Tổ có lẽ lợi hại nhiều, không phải vậy Vân Hoa sẽ không lựa chọn Lăng Vân Phi, mà không phải Mạnh Diệu Tổ. Trần Mặc một bên nói một bên gật đầu, tán thành chính mình thuyết pháp. Đột nhiên, một đôi tay ôm Trần Mặc bả vai, là Mạnh Diệu Tổ, gắt gao ôm Trần Mặc, sợ hắn chạy. Hảo huynh đệ, ngươi là muốn cùng chúng ta cùng đi tham gia đại hôn? Mạnh Diệu Tổ không phải hỏi thăm Trần Mặc, mà là nhìn hướng Dạ Diễn, hy vọng đeo cái này vào nhất tiện tên ghê tởm. Cái này tung tin đồn nhảm sinh sự, thứ không sinh có hỗn đản. Đừng hòng chạy, cùng chúng ta cùng đi, có ngươi hảo hảo mà chịu được. Quả nhiên chúng ta hợp khẩu vị, cùng đi ăn bữa tiệc đi. Trần Mặc giờ phút này hào hứng rất tốt, ta nhưng còn có rất nhiều bí mật, từ từ mà nói cho ngươi nghe. Dạ Diễn nhìn xem không giống tiên chủng, càng giống là du côn lưu manh Trần Mặc. Có chút Trần Mặc. Vân Hoa cùng Mạnh Diệu Tổ bọn họ, đây đều là bí mật nhỏ, Dạ Diễn các ngươi có lẽ có chỗ nghe thấy. Phụ Thiên giáo thánh nữ Khương Vân Ly các ngươi nghe nói qua chứ? Hồng Trần nữ các ngươi khẳng định nghe nói qua, ta và các ngươi giảng giải một chút giữa bọn hắn ba ngược luyến, thậm chí còn có cùng với các nàng sư tôn không thể không nói bí mật. Dạ Diễn, để hắn cùng nhau. Dạ Diễn không có một giây do dự, hạ quyết định. Nguyên lai lưu truyền những cái kia im lặng lời đồn là kiệt tác của ngươi. Đã ngươi cái miệng này ăn nói linh tinh, vậy liền đi theo tới đi, đừng hối hận, đừng khóc. Cùng nhau, đó chính là đồng bọn. Cái kia Dạ Diễn thật khó lường, Thương Vân Ly cùng Hồng Trần nữ vì hắn đều nhanh đồng quy vu tận, còn có các nàng sư tôn, lúc ấy sắc mặt rất khó nhìn. Trần Mặc trên đường đi miệng bá 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 không ngừng, phun ra các loại kinh hãi nói lời nói. Khoảng cách Thần Hầu phủ càng ngày càng gần. Thần Hầu phủ bốn phía con đường, xe ngựa như rồng, đại lượng quý tộc cứng giả lôi kéo xe xe bảo vật quý giá lái về phía Thần Hầu phủ. Thần Hầu phủ cửa lớn, toàn thân huyền giáp chiến sĩ cảnh giác đảo qua mỗi một vị khách nhân, chỉ có thiếp mời người mới có thể đi vào. Những đại nhân vật này mang tới người hầu không có tư cách tiến vào, chỉ có thể dừng ở bên ngoài. Không có mời thiếp người, liền tính mang đến không gì sánh được phong phú bảo vật, danh tự cũng chỉ có thể lưu tại thiếp mời bên trên, cũng vô pháp đi vào. Đợi chút nữa, Trần Mặc đột nhiên phát hiện không đúng. Hồ Nghi nhìn hướng Dạ Diễn ba người, các ngươi không có lấy gì, chẳng lẽ tính toán tay không đi tham gia đại hôn? Trần Mặc lúc này mới phát hiện ba người đều là không có vật gì, đến mức túi càn khôn những vật này. Trần Mặc biết, tuyệt đối không phải người bình thường có tư cách có, ba người này bình thường, làm sao cũng không giống là nắm giữ túi càn khôn nhân vật. Ta đã biết, các ngươi cùng những người kia đồng dạng. Trần Mặc chỉ vào bên cạnh một cái trong hẻm nhỏ, nơi đó người đến người đi, có mấy trăm trương bàn rượu, có thật nhiều người đã sớm chật ních dân chúng vây xem. Nơi đó có tiệc cơ động. Thần Hầu phủ khiến cái này dân chúng tầm thường dính một điểm thế tử đại hôn vinh quang. Huynh đệ của ta, làm sao có thể tại loại này địa phương ăn bữa tiệc, ta không phải xem thường ăn tiệc cơ động bọn họ, mà là xem thường Lăng Vân Phi, hôn lễ của hắn, dựa vào cái gì để cho ta huynh đệ không thể vào bên trong, nhìn ta. Trần Mặc vỗ ngực, trực tiếp hướng đi Thần Hầu phủ cửa lớn. Đi theo ta, ta mang các ngươi ăn bữa tiệc đi, mà lại là bàn tiệc, là khách quý. Trần Mặc phách lối đi đến chỗ cửa lớn. Người đến dừng bước, nhưng có thiệp mời. Có quản gia ngăn lại Trần Mặc, huyền giáp chiến sĩ cầm trong tay lợi khí nhìn chằm chằm Trần Mặc. Ta, Phần Thiên Điện Trần Mặc, cần thiệp mời. Trần Mặc lớn tiếng nói ra thân phận của mình. Thân phận chính là tốt nhất thiệp mời. Phần Thiên Điện. Trần gia. Thanh âm huyên náo im bặt mà dừng, Thần Hầu phủ trước cửa chính không khí đột nhiên ngưng kết. Xung quanh mặc hoa phục các đại nhân vật đều không phải hời hợt hạng người, đối Phần Thiên Điện đại danh có chỗ nghe thấy, đây chính là truyền thừa vạn năm đạo thống, là thiên hạ ngũ hành đại đạo bên trong huyền hỏa nói khôi thủ. Lúc này đều khiếp sợ nhìn xem Trần Mặc. Truyền thuyết Phần Thiên Điện lịch đại giáo chủ đều họ Trần, đều là Trần gia làm chủ. Trần Mặc danh tự bọn họ chưa nghe nói qua, nhưng Phần Thiên Điện Trần gia, đây chính là tiếng tăm lừng lẫy. Phần Thiên Điện cùng mặt khác đạo thống một dạng, cũng sẽ đối ngoại tuyển nhận thiên kiêu làm đồ đệ, nhưng giáo chủ vị trí giống như thế gia huyết mạch tương truyền đồng dạng, chỉ có Trần gia bên trong người mới có thể trở thành Phần Thiên Điện giáo chủ. Tương truyền Trần gia huyết mạch không phải bình thường, chỉ có Trần gia mới có thể tại Phần Thiên một đạo đi đến cực hạn. Tự nhiên Trần Mặc vị này Phần Thiên Điện tiên chủng phân lượng so mặt khác bất hủ đạo thống tiên chủng càng nặng một điểm, bởi vì hắn vẫn là Phần Thiên Điện giáo chủ trực hệ hậu đại, tương lai Phần Thiên Điện giáo chủ. Ba vị huynh đệ, các ngươi làm sao không đến? Sợ ta thân phận? Thân phận cái gì không trọng yếu, hợp khẩu vị mới trọng yếu. Đừng sợ, có ta ở đây, ai dám xem nhẹ các ngươi chính là không nể mặt ta. Trần Mặc đối ngoài chăm thức Dạ Diễn ba người với chào. Bọn họ là huynh đệ ta, ai dám lục soát bọn họ thân, chẳng khác nào lục soát ta, bọn họ tương đương chính là ta Trần Mặc, bọn họ tất cả ta phụ trách. Trần Mặc bá khí nhìn hướng Thần Hầu phủ quản gia đám người. Chương 92, yêu tộc chủ quan chương 92, yêu tộc chủ quan đến đỏ suốt cao, kỳ nhạc vang trời. Quần áo lộng lẫy các tân khách sớm đã chật ních phòng. Đi theo Trần Mặc dễ như trở bàn tay trà trộn vào tới Dạ Diễn ba người, tùy tiện tìm một cái góc. Dạ Diễn nhìn hướng phòng ngay phía trước, nơi đó là tôn quý nhất khách nhân. Có tóc trắng xóa trên người mặc áo mãng bào lão nhân, là đại thủy triều tôn thất lão nhân, có mang theo thần bí mặt nạ, chỉ lộ ra sống mũi bờ môi nữ nhân thần bí, cũng có đầy đặn mỹ phụ thành thủ. Bị ép đi cùng thần thương hầu chờ đại nhân vật trò chuyện Trần Mặc, rốt cuộc tìm được cơ hội chạy tới Dạ Diễn ba người nơi này. Trần Mặc mới không muốn ngồi tại chủ vị bàn, không có ý nghĩa. Trần Mặc chạy tới Dạ Diễn một bàn này đến ngồi, chỉ có bốn người, thần thương hầu đặc biệt bàn giao, không cho phép người khác tới quấy rầy khách quý Trần Mặc. Mới vừa ngồi xuống, Trần Mặc liền khống chế không nổi chính mình cái miệng này, trong bóng tối chỉ chủ vị trên bàn áo mãng bào lão nhân, hạ giọng, xem ra đại thủy triều đối cuộc hôn lễ này cũng không coi trọng, đừng nhìn vị lão nhân này là đại thủy triều tôn thất, nhưng chỉ có 6 cảnh, bối phận cao nhưng tại tôn thất phân lượng không nặng, chỉ phải hắn đến, đại thủy triều thánh thượng đây là đối tấn vương phủ rất bất mãn à. Chớ trêu chọc vị này. Trần Mặc lại chỉ mang theo nửa mặt mũi cô nữ nhân thần bí, nếu như ta không có đoán sai, nàng hẳn là chín đại thần hầu trung thần đũ hầu, là hai người duy nhất nữ thần hầu, nghe nói cùng một vị khác thần tiêu hầu rất không hợp nhau, đều là nữ nhân nhưng là địch nhân, không biết có phải hay không là cùng cái nào đó nam nhân có quan hệ, cũng không thể lại cùng Dạ Diễn có quan hệ a. Trần Mặc bước cằm, trong đầu bắt đầu xuất hiện các loại thiên mã hành không ý nghĩ. Dạ Diễn yên lặng nhìn hắn một cái. Ngươi nhỏ giọng một chút, nàng tựa hồ nhìn tới. Mạnh rượu tổ bó tay rồi, ngươi thật là không sợ chết. Đừng ảnh hưởng kế hoạch chúng ta. Đừng sợ, nàng chỉ là phân thân, không có cái gì thực lực. Trần Mặc đắc ý nói. Lúc này, ngoài cửa rối loạn tương mừng, là đón dâu đội ngũ trở về. Vạn chúng chú mục bên trong, Tân Lang Quan Lăng Vân Phi mang theo che kín khăn đoan đỏ tân nương Khương Vân Hoa bước vào thần thương hầu phủ. Tân Lang Quan Lăng Vân Phi, một thân đỏ chót gấm hoa phục, đỏ chói mắt, tướng mạo đường đường, có chút anh tuấn. Đây là nhìn như anh khí chân mày bên trong, ẩn giấu đi nét hung ác nham hiểm. Căn cơ bất ổn, khí huyết bề ngoài, túng dục quá độ. Trần Mặc con mắt rất độc, liếc một cái liền xem thấu Lăng Vân Phi sâu cạn, hắn câu nói tiếp theo, để bên cạnh Mạnh Diệu Tổ phá phòng thủ. Cái kia Mạnh Diệu Tổ đến cùng là nhiều không được a, liền túng dục quá độ Lăng Vân Phi cũng không sánh bằng. Mạnh Diệu Tổ cũng yên lặng nhìn xem miệng không che đậy Trần Mặc. Tiếp xuống, chính là bái thiên địa, kính phụ mẫu chờ một hệ liệt hôn lễ quá trình. Tân nương vừa vặn muốn bị đưa vào động phòng thời điểm, đột nhiên một thân ảnh phản phất chống rông xuất hiện tại hôn lễ hiện trường, một thân áo giáp đằng đằng sát khí, một vị thực lực rất mạnh tướng quân chống rông xuất hiện tại không uy từ giận thần thương hầu sau lưng, thấp giọng tại thần thương hầu bên thai nói gì đó, lập tức gây nên mọi người chú ý. Đây là ngày đại hôn, lộ mãng như thế đi vào hồi báo, nhất định xảy ra đại sự gì. Nghe về sau, thần thương hầu mày kiếm dựng thẳng, một cỗ dọa người khí thế trong lúc lơ đãng từ thần thương hầu trong cơ thể thẩm thấu mà ra, vừa rồi náo nhiệt phòng lặng ngắt như tờ. Thần thương hầu xua tay để cấp dưới đi trước đi xuống, đứng lên, song đồng như điện đảo qua mọi người, vẹn vẹn một ánh mắt, hiện trường tuyệt đại bộ phận người câm như hến. Thần thương hầu khinh miệt nói, việc nhỏ, Thiên Bằng Cung hôm nay cũng muốn chúc bản hầu thế tử đại hôn. Vừa rồi thuộc hạ chuyển đến quân tình khẩn cấp. Hơn nghìn dặm bên ngoài giới, Thiên Bằng Cung chúng yêu đột nhiên xâm lấn biên cảnh, yêu tộc trừ quan. Thiên Bằng Cung xâm lấn, đây là muốn phát sinh chiến đấu. Rất nhiều khách nhân sắc mặt kinh biến, bọn họ đại đa số đều là Long Vũ Châu quý tộc hào môn, yêu tộc một khi xâm lấn đi vào, gia tộc bọn họ nguy cơ sớm tối. Sợ cái gì, bản hầu tự sẽ giải quyết. Thần Thương Hầu bá khí âm thanh, đè lại tất cả, hôn lễ tiếp tục, phu nhân ngươi lưu tại trong phủ, bản hầu tự mình đi trấn áp yêu tộc. Thần Thương Hầu đối bên cạnh sung mãn nở nang thôi phu nhân dặn dò mấy tiếng. Thôi phu nhân trắng non thành thục trên mặt, hiện lên tức giận, lại dám quấy rầy con ta hôn lễ, yêu tộc tội đáng chết vạn lần. Lao ra, có phải hay không là Dương Đông Kích Tây? Thôi phu nhân có chút lo lắng có người dám ở hôn lễ làm loạn. Thiên Bằng Cung an phận nhiều năm như vậy, làm sao đột nhiên liền xâm lấn, còn tại ngày đại hôn, rất trùng hợp. Phô trương thanh thế mà thôi, nghĩ vừa báo nửa năm mối thù, nửa năm trước bản hầu tại Thiên Bằng yêu vương ngày dỗ ngày đó, cho Thiên Bằng Cung tặng lễ, có qua có lại bọn họ cũng muốn hôm nay cho con ta tặng lễ. Thần Thương Hầu cũng không ngoài ý muốn, cũng không lo lắng. Trong tình báo, Thiên Bằng Cung có danh tiếng cường giả đều tại biên cảnh, không có dư thừa lực lượng chui vào hôn lễ làm loạn. Huống chi nơi này cũng không phải là không có cường giả. Hiện chất, ví như hôn lễ thật xuất hiện nguy cơ, còn mời nhất trợ. Vì không có sơ hở nào, Thần Thương Hầu đối với Trần Mặc nói. Trần Mặc vốn là sáu cảnh cường giả, mà còn thân phận của hắn, Thần Thương Hầu khẳng định trong bóng tối nhất định có cường giả hộ đạo. Nhưng Thần Thương Hầu không biết, Trần Mặc là trốn đi, giấu giếm người hộ đạo chạy trốn, có người hộ đạo đi theo, liền đại biểu hành tung mỗi giờ mỗi khắc đều bị người nhà biết, đó mới là uy hiếp lớn nhất. Yên tâm, giao cho ta. Trần Mặc vỗ lồng ngực, hắn không cho rằng có người sẽ đến hôn lễ quấy rối, ta cũng sẽ không như vậy tìm đường chết, ai dám? Có khả năng nhất dạ diễn lại tại Đông Hải. Huống chi, người tiến bảo, thân phận các ngươi Thần Thương phủ đã sớm tra rõ ràng, còn soát người phòng ngừa có người mang đến nguy hiểm vật phẩm, căn bản sẽ không xảy ra chuyện. Cái gì đều không cần làm, chẳng đến Thần Thương Hầu một thân tình, kiếm bộ rồi, Trần Mặc tâm tình rất tốt. Ha ha ha, các vị tiếp tục uống rượu làm vui, bản hầu hành vi này mọi người, bắt một cái đại yêu vì mọi người nhắm rượu. Thần Thương Hầu bá khí cười một tiếng, nhất phi trùng thiên, thần bí thần khải nháy mắt bao trùm toàn thân. Hóa thành uy phong lẫm lẫm chiến thần, bay về phía ở ngoài ngàn dặm biên cảnh. Thần Thương Hầu bá khí uy mãnh, để mọi người yên tâm, hôn lễ lại trở nên náo nhiệt lên. Thậm chí chờ mong Thần Thương Hầu bắt về một cái đại yêu, để mọi người mở mang tầm mắt. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thần Hầu phủ phòng khách nhân ăn uống linh đình, phi thường náo nhiệt. Ở ngoài ngàn dặm biên cảnh, bầu không khí khẩn trương, mười mấy cái đại yêu, lông vũ trăm mét che khuất bầu trời, yêu khí trùng điên. Trên tường thành, hơn 10 vị tướng quân trận địa sẵn sàng, nhưng không dám ra thành hàng yêu. Bọn họ cảnh giác nhìn xem bầy yêu phía trước một thân màu xanh vụ y, bị lụa mỏng che kín dung mạo nữ tử thần bí, nàng chính là Thiên Bằng Cung Thanh Huyền yêu tôn. Thanh Huyền, ẩn nhận trăm năm Thiên Bằng Cung, thế mà cam lòng đi ra, không sợ bị bản tôn một lần hành động công phá các ngươi Thiên Bằng Cung thánh địa. Ngươi chưa đến, Thần Thương Hầu bá khí âm thanh đã quanh quẩn tại thiên địa bên trong. Sau một khắc, một thanh dài mấy chục thước thần thương hư ảnh, vạch phá thương khung. Ken, Thanh Huyền yêu tôn vung tay lên, một đạo màu xanh màn trời ngăn lại Thần Thương Hầu đáng sợ một kích. Chân thân, Thanh Huyền yêu tôn nhìn xem dáng lâm tại chiến trường Thần Thương Hầu, giao thủ một cái nàng liền phán đoán ra là bản thể không an phận thân. Thanh Huyền yêu tôn ánh mắt rủ xuống, nhìn hướng Thần Thương Hầu sau lưng, lăng không mà đứng hơn 10 đạo bóng người, đều là khí thế kinh người tướng quân. Từng cái nhìn qua, Thần Thương Hầu cấp dưới có danh tiếng cường giả đều tại hiện trường. Song phương chiến đấu trăm năm, không sai biệt lắm hiểu tận gốc rễ, đối với song phương cường giả hiểu rất rõ, đều tại hiện trường. Vì vậy đều yên tâm lại. Được đến chuẩn xác tin tức Thanh Huyền yêu tôn, vì vậy đem thông tin trong bóng tối chuyển cho hôn lễ hiện trường dạ diện đám người. Chương 93, Hành Hồng Tân Lang Quan. Chương 93, Hành Hồng Tân Lang Quan. Thanh Huyền, bản hầu rất muốn biết, ẩn nhận trăm năm Thiên Bằng Cung, vì sao hôm nay dốc toàn bộ lực lượng. Thần Thương Hầu rất hiếu kỳ. Ngày trước hắn vô luận như thế nào khiêu khích, Thiên Bằng Cung chính là án binh bất động, một nhẫn lại nhẫn. Đối với hôm nay bảy yêu sầm lớn, Thần Thương Hầu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn chính là muốn gây ra chiến tranh, cùng trời bằng cung phát sinh đại chiến liền có thể chuyện đương nhiên hướng Đại Thụy triều muốn người cần tiền đòi lấy vật gì. Đến mức đại chiến bên trong, sẽ chết bao nhiêu vô tội biên cảnh bất tính, sẽ chết bao nhiêu binh sĩ, hắn không quan tâm. Chỉ biết là, một khi khai chiến, tu luyện sát thần nói Thần Thương Hầu bản nhân, có thể ma luyện tự thân đại đạo, bao gồm đông đạo cấp dưới, đồng dạng có thể tăng cao thực lực. Mà còn đại yêu toàn thân đều là bảo vật bối, ẩn chứa phong phú huyết khí yêu thịt dị máu, có thể tăng lên thể phách cường độ, yêu cốt yêu lông vũ có thể luyện chế thần binh lợi khí, yêu đan có thể luyện chế bảo đan. Thanh Huyền yêu tôn không đáp. Sau lưng xuất hiện che khuất bầu trời thanh loan pháp tướng. Thần Thương Hầu sau lưng đồng dạng xuất hiện trăm trượng thần hầu pháp tướng, kinh thiên động địa đại chiến, hết sức căng thẳng. Ở ngoài ngàn dặm Thần Thương Hầu phủ, Dạ Diễn còn tại ăn bữa tiệc. Thần Thương Hầu rời đi cũng không có quấy rầy đến hắn ăn bữa tiệc. Không thể không nói, nguyên liệu nấu ăn hương vị, sát thực đều là đỉnh cấp, có Đông Hải bắt giữ mà đến bảo ngư, có vân tức lưới, một địa vân tức lưới, cần săn giết mấy chục cái hai cảnh vân tức yêu tài có thể được đến. Lúc này, đột nhiên trong ngực vật gì đó hơi động một chút. Dạ Diễn rất bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn hướng đã sớm không kịp chờ đợi Kim Bằng cùng Mạnh Diệu Tổ hai người, khẽ gật đầu một cái, nhận được mệnh lệnh hai người đứng dậy chuẩn bị rời đi. Còn tại tung tin đồn nhảm sinh sự Trần Mặc, đột nhiên nhìn thấy người nghe rời đi, hiếu kỳ hỏi: "Huynh đệ, các người muốn đi đâu?" "Đi ngoài." Mạnh Diệu Tổ tùy ý một câu, cùng Kim Bằng chứa đi ngoài giải quyết vấn đề cá nhân. Chờ biến mất tại mọi người trước mắt, biến mất tại phòng lúc, Hai người lẫn nhau, nháy mắt kích choáng hướng dẫn bọn họ đi đi ngoài hai vị nha hoàn, đem hai vị nha hoàn tùy tiện giấu ở chỗ bí mật, sau đó hai người biến mất tại nguyên chỗ, tránh né mọi người nhìn chăm chú, hướng hậu viện phòng cưới bên trong ẩn nút mà đi. Mục tiêu của bọn hắn là phòng cưới bên trong tân nương Khương Vân Hoa. Dạ Diễn còn lưu tại trong thính đường. Trần Mặc trông mòn con mắt nhìn xem cửa ra vào, chờ mong sau một khắc Mạnh Diệu Tổ sẽ xuất hiện. Trần Mặc phát hiện, cùng Mạnh Diệu Tổ chia sẻ bí mật, hắn cho phản hồi rất đủ, phản phất hắn chính là trong bí mật người trong cuộc mở dạng, người nghe phản hồi càng đủ tự nhiên chia sẻ người càng có cảm giác thành công. Mặt khác, nếu như người nghe thờ ơ, xem mà không nghe thấy, tự nhiên không có trò chuyện đi xuống hào hứng. Lúc này, xem như tân lang quan, bắt đầu hướng khách nhân bàn thấp chúc rượu, để bày tỏ chủ nhà lễ nghi. Rất nhanh liền đi tới Trần Mặc Dạ Diễn nơi này. Trần Mặc vị này bối cảnh kinh người thiên tiêu, mới là Lăng Vân Phi chân chính muốn chúc rượu kết giao bằng hữu. Nhận được Trần huynh nể mặt, đường xa mà đến vì ta thêm thích, hôm nay chiêu đại không đủ, còn mời thông cảm. Lăng Vân Phi bưng chén rượu, ngữ khí thân mật, không có ngày xưa ngang ngược cản rỡ. Chúc mừng, chúc mừng. Trần Mặc thái độ thoáng qua loa giơ ly lên. Lăng Vân Phi cầm chén rượu đầu ngón tay có chút dùng sức. Tại Long Vũ Châu thích người khác khúm núm Lăng Vân Phi, rất không thích loại này xem nhẹ cảm giác. Không thể trêu vào chỗ lên. Đội vàng uống rượu xong Lăng Vân Phi quay người liền muốn rời khỏi. Lăng huynh, huynh đệ ta ngươi còn không có chúc rượu, làm sao có thể phân biệt đối đãi? Trần Mặc nhịn không được mở miệng. Tân lang quan chúc rượu, sao có thể chỉ kính cái bàn này ta một người? Lăng Vân Phi biểu lộ có chút cứng ngắc. Hắn chỉ coi trọng Trần Mặc. Đến mức cái kia không tên không họ Dạ Diễn, xem xét cũng không phải đại nhân vật gì, mà còn thông qua Trần Mặc một ít lời nói, cũng có thể biết, theo hắn đi vào ba người, căn bản cũng không phải là cái gì thế lực lớn tử đệ. Đối với tầng dưới chót ra hỏa, Lăng Vân Phi mắt cao hơn đầu, hắn quay người nhìn thoáng qua Dạ Diễn, một bộ nghèo kiết hủ lậu dạng. Không hiểu khó chịu người này. Hẳn là, ta đường đường thần hầu chi tử, không chiếm được Trần Mặc coi trọng, ngươi một cái hạng người vô danh lại có thể Trần Mặc bực này thiên kiêu xưng huynh gọi đệ, dựa vào cái gì? Huynh đệ, mời đi. Lăng Vân Phi một tay cầm chén rượu cách không đối Dạ Diễn cử đi nâng, tư thái hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt. Đây đã là hắn đối kẻ yếu lớn nhất lễ ngộ. Dạ Diễn làm theo ý mình hưởng thụ lấy thức ăn ngon. Mãi đến mười mấy giây sau, mới chậm rãi thả xuống đũa ngà, chậm rãi dùng tơ lụa lau khỏe miệng. Huynh đệ, ngươi có chút thất lễ, bất kể như thế nào hắn cũng là tân lang quan, cho chút mặt mũi, nhưng đừng hoảng hốt, loại chuyện nhỏ nhặt này, ta còn có thể giải quyết, ta phụ trách. Trần Mặc bả vai nhẹ nhàng đụng đụng Dạ Diễn, hạ giọng. Dạ Diễn mí mắt nhẹ giơ lên, hờ hững nhìn trước mắt một thân đỏ chót Lăng Vân Phi. Lăng Vân Phi, đã lâu không gặp. Lăng Vân Phi trừng mắt, ngươi là ai à, lại dám gọi thẳng bản công tử đại danh, ngươi tự tìm cái chết. Ta biết ngươi. Lăng Vân Phi không giỏi nhìn xem Dạ Diễn. Ngươi chỉ là cùng Trần Mặc công tử xưng huynh gọi đệ, không đại biểu ngươi chính là hắn. Dạ Diễn chậm rãi đứng lên, đi hướng Lăng Vân Phi, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lăng Vân Phi chỉ cảm thấy chẳng biết tại sao, không hiểu nhìn thấy đi đến trước mặt mình Dạ Diễn. Ngươi là ai a, phòng rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về nơi này, tân lang quan cùng Trần Mặc hai người, chính là nhân vật chính. Lúc này mọi người kinh ngạc nhìn xem Dạ Diễn. Tình huống như thế nào? Sau một khắc, mọi người mở mịt trong ánh mắt, chỉ thấy không tên không họ người, nháy mắt bắt lấy Lăng Vân Phi đầu, sau đó đối với tràn đầy nước canh bằng rượu, đập tới. Phanh! Thanh âm không lớn, lại tựa như kinh lôi trong lòng mọi người nổ tung. Trong chốc ngắn này, náo nhiệt hôn lễ hiện trường đột nhiên yên tĩnh như chết. Cho chuyện âm thanh, tiếng huyên náo, đi bộ âm thanh, chạm cốc âm thanh, đều biến mất. Liên tính mắt say lờ đờ mông lung uống nhiều quá khách nhân, một cái giật mình, men say nháy mắt biến mất. Len keng! Không biết là ai chén rượu trong tay chén trà, đập xuống đất, thanh âm thanh thúy phá vỡ yên tĩnh. Đây là thế nào? Không ít người há to mồm, đờ đẫn nhìn xem đầu nện ở trên bàn ăn Lăng Vân Phi, vốn nên là hôm nay hảo quang chói mắt tân lang quan, một thân chói mắt đỏ chót, lúc này bị nước canh làm cho không gì sánh được chật vật. Hắn là ai? Hắn điên a? Lại dám tại thần hầu phủ gây rối, vẫn là đại náo hôn lễ, chết chắc. Trong thính đường liên tục không ngừng tiếng hít vào. Mọi người xem người chết ánh mắt nhìn xem Dạ Diễn. Đây cũng không phải là bình thường cãi nhau ở Mỹ, cũng không thể dùng sai lầm dùng đùa giỡn liền đi qua, đây là đại hôn, Lăng Vân Phi là tân lang quan, cả đời chỉ có một lần. Đừng nói thần thương hầu, tính toán làm dân chúng tầm thường nhà tân lang quan, tại đại hôn bị như vậy làm đủ, cái kia cũng kết tử thủ. Huynh, huynh đệ, Trần Mặc miệng đều đang run rẩy. Hắn không phải sợ, mà là bối rối. Mặc dù các ngươi một số địa phương thất lễ, ta có thể phụ trách, nhưng không đến mức như vậy làm nhục tân lang quan đi. Liền xem như ta bản nhân, cũng không tốt làm như thế, hắn dù sao cũng là thần thương hầu con một, mẫu thân vẫn là ngàn năm thế gia thôi gia trí nữ, tỷ tỷ vẫn là bất hủ kiếm tông cao đồ. Chẳng lẽ là phần thiên điện muốn đối phó thần thương hầu? Phần thiên điện lúc nào cùng thần thương hầu kết thủ? Mọi người xem hướng Trần Mặc. Mặc dù là Dạ Diễn ra tay, nhưng không có người tin tưởng, hắn là chủ hung. Phổ phổ thông thông người thanh niên này không có khả năng có như thế lớn mật lượng, như thế lớn năng lực. Mà hắn lại là phần thiên điện Trần Mặc công tử mang vào bằng hữu, nhất định là nhận đến Trần Mặc chỉ thị. A, vốn làm mộng bức Trần Mặc, càng thêm mộng bức. Ta không có. Các ngươi chớ nói bậy, phần thiên điện cùng thần thương hầu căn bản không có kết thủ, liền quan hệ đều không có. Ta có bệnh nhất định muốn tại đại hôn thời điểm, kẻ sai khiến đi làm nhục thần thương hầu thế tử, ta Trần Mặc cũng không phải là người điên. Ngươi làm cái gì a? Trần Mặc hỏi thăm Dạ Diễn. Ngươi đến cùng đang làm gì? Nhanh giải thích a, không phải vậy ta liền muốn thay ngươi bối hát qua. Cái kia là hiểu lầm, là hiểu lầm. Trần Mặc lộ ra cứng ngắc nụ cười, cố gắng hướng mọi người giải thích, thật chuyện không liên quan đến ta, ta chính là đến ăn bữa tiệc, tùy tiện chia sẻ một điểm chân tướng bí mật. nhưng mọi người ánh mắt căn bản không tin. Xung quanh khách nhân nháy mắt rời xa, lộ ra mười mấy mét phạm vi trống không khu vực. Trần Mặc khóc không ra nước mắt, hắn hết đường chối cãi. Đột nhiên Trần Mặc nhìn thấy chủ vị trên ghế, vị kia đầy đặn tràn đầy vận vị mỹ phụ, thần sắc gâm lành đứng lên, là Thôi phu nhân. Chương 94, trò hay bắt đầu. Chương 94, trò hay bắt đầu. Phần tiên điện Trần gia tiểu tử, hầu phủ có từng đắc tội ngươi? Vẫn là ta bất thành khí quyền tử, có từng đắc tội qua ngươi? Một thân lăng la cung trang Thôi phu nhân, ôn nhu sắc lệ, như có hầu phủ chiêu đãi không chủ đáo, thiếp thân nguyện ở trước mặt buổi tội, làm sao đến mức tại ngày đại hôn làm nhục con ta? Mềm mại âm thanh, giấu giếm lời nói sắc bén sắc khí. Thôi phu nhân, từ chủ vị ghế ngồi đứng dậy, chậm chậm hướng Trần Mặc đi tới, dáng người liễu rủ trong gió, phảng phất mới 30 tuổi mỹ phụ, một cái nữ nhân nhất có vận vị thời điểm. Nhưng không người dám nhìn. Những khách nhân đôi mắt buông xuống, không dám đi nhìn thẳng vận vị mười phần Thôi phu nhân, nàng cũng không chỉ là vô cùng đơn giản không để ý tới tục sự thâm trạch vợ cả, mà là thế gia nữ, hầu gia chính thê. Không phải ta không có. Trần Mặc đồng cảm giác oan uổng, cảm giác được không ổn. Mặc dù mình thân phận, thần hầu phụ không đến mức tổn thương tính mạng hắn, nhưng hôm nay bị đánh một trầu giáo huấn dừng lại ném ra, chuyến đi cũng không phải thần hầu phụ lấy lớn hiếp nhỏ, phần thiên điện cũng sẽ không vì nó nữa. Không chiếm lý. Vô duyên vô cớ người nào nghĩ ăn đòn, Trần Mặc cũng không phải là thụ ngược đãi điên cuồng. Hai tay giơ lên, bày tỏ vô tội, ta thật không có, ta thật chỉ là đến ăn bữa tiệc, hắn kỳ thật không quan hệ với ta. Không sao. Thôi phu nhân che miệng cười khẽ, đôi mắt cũng rất lạnh, từ đầu đến cuối ánh mắt lạnh như băng đều là nhìn hướng Trần Mặc, mà không phải ra tay với Lăng Vân Phi giả diễn. Những người khác đồng dạng, hoàn toàn không tin Trần Mặc nói tới. Không quan hệ, người là ngươi mang tới, bây giờ nói không quan hệ, lừa gạt quỷ ai Trần Mặc, ngươi ít giảo biện, ngươi lúc đi vào đảm nhiệm nhiều việc, nói bọn họ tất cả ngươi phụ trách, hiện tại ngươi dám nói không quan hệ. Đầu bị đặt tại nước canh trung Lăng Vân Phi, cuối cùng bình tĩnh, biểu lộ dữ tợn. Chưa hề nhận qua như vậy khuất đủ, vẫn là cuộc đời mình trọng yếu nhất thời gian, chuyến đi mặt đều mất hết. Liên tính Trần Mặc bối cảnh thâm hậu, hôm nay cũng muốn để hắn để mắt. Cái này, Trần Mặc há mồm, muốn nói lại thôi, dừng lại dừng. Bất lực giải thích. Thật sự là hắn nói qua, hiện trường rất nhiều người đều nghe được. Nhưng tại trong mắt Trần Mặc, mang hợp khẩu vị ba vị mới quen bằng hữu đi vào ăn bữa tiệc mở mang tầm mắt, bọn họ cho dù có sở thất lễ, nhiều lắm là chính là tướng ăn không dễ nhìn, hoặc là cùng một vị nào đó khách nhân phát sinh cái gì miệng lưỡi xung đột, đều là việc nhỏ, hắn đương nhiên có thể phụ trách. Nào biết được hắn như vậy mãng. Ca môn, đừng đè xuống đầu hắn. Trần Mặc im lặng nhìn xem dạ diễn. Ta bị các ngươi hại thảm. Nương, đem hắn bắt lại, ném vào trong hầm phân đi. Lăng Vân Phi kêu gạo. Hắn là ta sao? Trần Mặc ngơ ngác chỉ chính mình. Con mắt khẽ động, nhìn hướng ngoài cửa. Muốn chạy. Nhưng ngoài cửa chẳng biết lúc nào, đã đứng thẳng hơn 10 vị trên người mặc áo giáp chiến sĩ. Chạy, đây chỉ có thể dùng vũ lực, kết tử thù. Ca môn, tha cho ta đi, nhanh thả hắn, sau đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta còn có thể đi lấy rời đi. Trần Mặc nghiến răng nghiến lợi nói với Dạ Diễn, đừng đùa. Dạ Diễn đè xuống Lăng Vân Phi đầu, ánh mắt theo ngoài cửa, nhìn hướng nơi xa, thấy được Mạnh Diệu Tổ cùng Kim Bằng thân ảnh, bọn họ xong rồi, cho hay bắt đầu. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, muốn đem ngươi ngàn đao băm thây, cả nhà ngươi đều muốn cho ngươi chôn cùng, trong nhà ngươi tất cả nữ quyến, ta muốn để các nàng sống không bằng chết. Lăng Vân Phi giữ tợn gào thét, không thể thật giết Trần Mặc. Nhưng ngươi thì tính là cái gì? Gào thét bên trong, Lăng Vân Phi toàn thân bộc phát ra không sai khí thế, mặc dù là ăn chơi thiếu gia, chịu không được buồn kẻ nhàm chán cổ tu, nhưng sẽ đầu thai, từ nhỏ không thiếu hụt thiên tài địa bảo, bị bảo dược cứ thế mà tăng lên tới tam cảnh thực lực. Căn cơ rất yếu đất, nhưng cảnh giới là thực sự. Tam cảnh không yếu. Dùng sức bộc phát, muốn tránh thoát mở Dạ Diễn gò bó. Dùng sức. Vô dụng. Tam cảnh toàn lực bộc phát, liền Dạ Diễn góc áo cũng không nhấc lên, đầu của hắn vẫn như cũ gắt gao bị đặt tại nước canh bên trong. Lúc này phòng không ít người, mới chính thức nhìn hướng Dạ Diễn. Không phải bình thường hạng người, là tu luyện giả, mà còn cảnh giới không thấp. Ít nhất tam cảnh, mà lại là không kém tam cảnh. Loại này thanh niên thực lực như thế, bên ngoài cũng không thấy nhiều, nhiều vì thế lực lớn từ đệ, Trần Mặc ngươi còn dám nói với ngươi không quan hệ. Ngươi? Trần Mặc cũng kinh hãi. Hắn một mực tin tưởng mình con mắt rất tình, mặc dù nhìn ra Dạ Diễn ba người là người tu hành, nhưng tại trong mắt của hắn, rất yếu người tu hành, cao nhất hai cảnh, có thể không xem sâu kiến cảnh, hiện tại phát hiện chính mình nhìn lầm rồi. Nhưng liền tính ngươi che giấu thực lực, cũng nhanh buông tay cho ta, cũng vô dụng. Chẳng lẽ ngươi còn có thể còn dám tại hầu phủ chống lại thần thương hầu không được? An phận điểm. Dạ Diễn giơ tay lên, nắm lên Lăng Vân Phi đầu, tại mọi người trợn mắt há hốc mồm bên trong, lại lần nữa nện ở đá cẩm thạch trên mặt bàn. Đông đông đông, là một viên tốt đầu. Liên đập mấy cái, Lăng Vân Phi không phải là không có phản kháng, bên hông ngọc bội tỏa ra nhàn nhạt quầng sáng bảo vệ hắn an nguy, có thể bảo vệ tốt bốn cảnh rất nhiều công kích bảo vật, tựa như đổ sứ lại một lần nữa đánh chúng, liền phá nát. Lăng Vân Phi đầu cùng đá cẩm thạch mặt bàn, tiến hành nhiều lần tiếp xúc thân mật. Làm Dạ Diễn lại lần nữa nắm lấy tóc hắn, nhấc lên hắn thời điểm. Một thân đỏ chót lộ ra anh tuấn tiêu sái tân lang quan Lăng Vân Phi, ngũ quan vặn vẹo rất xấu, tựa như chó chết, bẩn thỉu đầu tất cả đều là máu, trên thân máu tươi hôn tạp dầu chân nước canh. Tiểu tử, ngươi dám? Ung Dung Hoa Quý Thôi phu nhân, lúc này phá phòng thủ. Xuyệt. Dạ Diễn để nàng yên tĩnh một chút, ngoan bị ánh mắt đảo qua khiếp sợ mọi người, kéo lấy Lăng Vân Phi tóc, hướng trong thính đường đi đến, nên ăn bữa tiệc, nên uống rượu, không có quan hệ gì với các ngươi làm người cầm quần chúng liền được. Phòng lại lần nữa thay đổi đến không gì sánh được yên tĩnh. Mọi người ngốc trệ nhìn xem Dạ Diễn, liền hô hấp đều ép tới rất thấp rất thấp. Làm bọn họ nhìn xem giống như chó chết bị Dạ Diễn lôi kéo tại trên mặt đất trượt lăng vân phi, không khỏi tê cả da đầu mồ hôi lạnh chảy ròng. Đây cũng không phải là bọn hậu bối ồn ào mâu thuẫn. Vừa bắt đầu xem như là làm nhục thần hầu phủ mặt mũi, chịu nhận lôi thành ý đầy đủ, có lẽ còn có cơ hội chuyện lớn hóa nhỏ, hiện tại không thể nào. Ngươi là ai? Trần Mặc cắn răng chất vấn. Hắn cảm giác được sâu sắc bất an, cảm giác chính mình đã rơi vào chẳng biết tại sao trong cả bẫy. Trần Minh, đừng giả bộ, trò chơi bắt đầu, đừng diễn. Dạ Diễn quay đầu mỉm cười nhìn hướng Trần Mặc. Trần Mặc, ta trang cái gì a? Trò chơi gì? Ta lại diễn cái gì a? Trần Mặc trong đầu trống rỗng, hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng người khác nghe hiểu, thôi phu nhân sắc bén ánh mắt rơi vào trên người hắn, nguyên lai làm mưu đồ đã lâu, chính là đến làm nhục con ta, liền tính phần thiên điện Trần gia đệ tử, hôm nay bản phu nhân cũng tuyệt không tha thứ dễ dàng. Đến mức ta là ai? Dạ Diễn kéo lấy Lăng Vân Phi, từ náo nhiệt tiệc rượu bên trong xuyên qua, ven đường Lông Vũ Châu các đại nhân vật nhộn nhịp lui lại. Có người gọi ta là tội ác tẩy trời tà ma, có người xưng ta là họa loạn thiên hạ người điên, nhưng ta ban đầu xưng hảo, chính là vị này tân lang quan ban cho ta. Hạ lưu dâm tặc. Kèm theo Dạ Diễn âm thanh, phổ phổ thông thông khuôn mặt như nước chảy nổi lên gợn sóng, ngũ quan khuôn mặt thần tốc thay đổi, lộ ra Dạ Diễn lúc đầu khuôn mặt thiếu niên anh tuấn lang mang theo quỷ dị điên nụ cười, hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra tại trong mắt mọi người. Chương 95, phu nhân, ta muốn ngươi. Chương 95, phu nhân, ta muốn ngươi. Dạ Diễn như thế, tựa như kinh lôi nổ vang tại mỗi người trong lòng, vô số song con mắt trợ to, viết đầy khó có thể tin, miệng há to lại không có nửa điểm âm thanh truyền ra. Đêm, Dạ Diễn, cái này, điều đó không có khả năng. Có người phát ra khó có thể tin thì thầm. Hiện trường không có mấy người thực sự được gặp Dạ Diễn, nhưng có quan hệ Dạ Diễn nghe đồn, liền tính Lông Vũ Châu bọn họ cũng có nghe thấy, mấy tháng này có thể là thiên hạ danh khí lớn nhất. Điên dại. Dạ Diễn treo thưởng chân dung cũng truyền đến Lông Vũ Châu, giống nhau đến mấy phần, lại phối hợp Dạ Diễn vừa rồi tự giới thiệu cùng với cử động điên cuồng, thân phận của hắn vô cùng sống động. Là Dạ Diễn, hắn làm sao dám a? Trần Mặc sắc mặt trắng bệch, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ qua sẽ là tại loại này tình cảnh nhìn thấy Dạ Diễn. Hắn nghĩ qua Dạ Diễn nút ở Lông Vũ Châu đối phó Lăng Vân Phi, rất nhiều người đều nghĩ tới, trong mắt bọn hắn, Dạ Diễn đỉnh thiên nút ở chỗ tối, chờ đợi Lăng Vân Phi ra ngoài lạc đàn thời điểm lại hạ thủ. Không có người nghĩ qua, Dạ Diễn thế mà xuất hiện tại ngày đại hôn, xuất hiện tại hầu phủ hôn lễ. Đây không phải là có dám hay không, mà là trên lý luận không có khả năng đi vào làm đến. Khiếp sợ Trần Mặc chớp chớp hốt hoảng ánh mắt. Không tốt, ta thành công nổi, làm sao làm được đi vào? Trần Mặc nghĩ đến là bản thân hắn đích thân mang theo Dạ Diễn đi vào, mà hắn chính là danh chính ngôn thuận đồng bọn. Trần Mặc tâm tính triệt để nổ tung. Dạ Diễn thân phận bại lộ, tại phòng nhấc lên thao thiên cự lãng, bị kéo kéo nhưng một mực nói xong lời hung ác, chửi mắng Lăng Vân Phi, sợ hãi. Nương, nhanh cứu ta. Lăng Vân Phi hoảng hốt xin giúp đỡ thôi phu nhân. Đều yên tĩnh điểm, không phải vậy hắn sẽ chết, hoặc là thử xem ai nhanh hơn. Dạ Diễn nhìn hướng bộc phát không kém khí thế thôi phu nhân, nàng cũng là tu luyện giả, vẫn là sáu cảnh nhân vật. Nhưng tại Dạ Diễn hờ hững ánh mắt lạnh như băng bên dưới, thôi phu nhân trong lòng hoảng hốt. Nàng biết nam nhân trước mắt này là thật dám làm loạn, thật dám ở chỗ này ở trước mặt tất cả mọi người giết chết nàng con độc nhất, sủng ái nhất con một. Phong mọi người, trừ số rất ít mấy người bên ngoài, những người khác rất luống cuống, biết hôm nay nhất định thấy máu người chết. Dạ Diễn, ngươi muốn làm gì? Thôi phu nhân hàm răng cắn chặt, cố gắng áp chế nội tâm sát ý. Dạ Diễn khỏe miệng chậm rãi câu lên, mới đầu khỏe miệng chỉ là hơi dương lên, kèm theo đường cong mở rộng. Bốn mày kiếm mắt sáng thiếu niên lang đẹp trai, hiện ra khiến người dùng mình nụ cười, quý dị, vui vẻ, điên cuồng nụ cười. Tiếng cười rất nhẹ, lại không có một tia nhiệt độ, làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Ánh mắt chỉ có trêu tức, trong mắt thấy tất cả người phảng phất đều là trong mắt Dạ Diễn thưởng thức đồ chơi. Ta là dâm tặc. Dâm tặc tới làm gì? Đương nhiên là dâm nhân thê, dâm người nữ. Ta là trong hôn lễ hạ lưu vô sỉ dâm tặc, hôm nay ngày đại hôn, ta tới làm gì? Dạ Diễn nghiêng đầu phảng phất tại hỏi thăm thôi phu nhân. Ngươi nói ta tới làm gì? Thôi phu nhân thần sắc đại biến. Không tốt. Vừa muốn mở miệng phái người đi bảo vệ phòng cưới tân nương lúc, liền thấy hai đạo nhân ảnh, khiến một mặt tuyệt vọng khóc ròng ròng, bị khăn voan đỏ bịt lại miệng không cách nào nói chuyện tân nương Khương Vân Hoa, thôi phu nhân đã qua môn tức phụ. Đừng lúc đích, chuyện này đối với tân nhân sẽ chết. Dạ Diễn âm thanh, để tất cả ngao ngoe muốn động thủ cường giả, cố nén xuất thủ. Ai cũng không nên động. Thôi phu nhân ra lệnh. Nàng không dám đánh cược. Không dám đánh cược có thể còn sống cứu ra nhi tử độc nhất của mình, liền tính nàng tự tin tự thân sáu cảnh thực lực đủ để nghiền ép Dạ Diễn, hiện trường cũng không chỉ là nàng một vị sáu cảnh, nhưng nàng sợ, sợ vô pháp vô thiên Dạ Diễn cùng nhi tử Lăng Vân Phi đồng quy vô tận. Tân nhân trình diện, hôn lễ chính thức bắt đầu. Dạ Diễn ánh mắt nhìn lướt qua phòng bốn phía dàn nhạc. Hỉ nhạc vang lên. Nhưng những này tấu đạn hỉ nhạc người tao nhã, không dám động, không dám đạn. Phu nhân, người ngoài ta không có mặt mũi, ngươi có thể hạ lệnh sao? Dạ Diễn cười hỏi thăm thôi phu nhân. Thôi phu nhân trong mắt chỗ sâu một trận âm lãnh, cắn nát răng. Tấu nhạc, giết người chu tâm, thôn nghiêm ở đâu? Cái này ngắn ngủi do dự, thôi phu nhân liền trơ mắt nhìn xem Dạ Diễn giơ chân lên, một chân đặt chân tại Lăng Vân Phi trên mặt, đem hắn dẫm tại lòng bàn chân. Chuyến ra thanh thúy tiếng xương nước, còn có Lăng Vân Phi thống khổ tiếng kêu rên. Dạ Diễn dưới chân chậm rãi dùng sức ma sát, tiếng xương nước càng lúc càng lớn. Lăng Vân Phi tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng lớn, máu tươi không ngừng từ ngũ quan bên trong bắn tung tóe đi ra. Tấu nhạc, thôi phu nhân cắn nát răng mệnh lệnh. Lại không tấu nhạc, nàng biết mình nhi tử liền sẽ bị dâm chết, nàng không dám đánh cược. Mặc dù lý trí nói cho nàng, Dạ Diễn không dám nhận chúng giết chết nhi tử của mình, chỉ cần giết chết, vậy hắn liền không có thể đánh bạc, sẽ bị mãn phụ tất cả cường giả vây công mà chết, sẽ chôn cùng. Người khác thôi phu nhân dám cược. Trước mắt cái này từ đầu đến cuối lộ ra vui vẻ nụ cười Dạ Diễn, nội tâm của nàng không khỏi rét run. Một điểm may mắn tâm lý cũng không dám có. Náo nhiệt vui sướng hỉ nhạc lại lần nữa trong sánh đường vang lên, nhưng không ai cảm nhận được một điểm đại hôn vui sướng, chỉ có Hoàng Hốt. Hoàng Hốt nhìn xem tại hỉ nhạc bên trong, kéo lấy Lăng Vân Phi, bước chân dáng người không hiểu cùng hỉ nhạc cộng minh Dạ Diễn. Dạ Diễn bước ưu nhã bước chân, mỗi một bước cùng hỉ nhạc nhịp đối đầu, mỗi một bước bước ra, dưới chân mặt đất dâng lên từng sợi khói đen, đen như mực tóc dài, không gió mà động. Thần sắc say mê, phòng những khách nhân, con người co lại, Hoàng Hốt nhìn xem say mê tại hỉ nhạc bên trong Dạ Diễn, không khỏi lui về sau, muốn rời xa. Tại vui sướng hỉ nhạc bên trong, Dạ Diễn kéo lấy Lăng Vân Phi, đi tới phòng trung tâm nhất, phía trước cử hành hôn lễ chi điện, còn bày ra hai tấm đại ủy vốn là phụ mẫu ngồi cao vị. Dạ Diễn lên ngang, ngồi tại thần thương hầu hôm nay mới có tư cách ngồi vị trí bên trên, tựa như trở thành hôm nay chủ nhân. Mà Lăng Vân Phi cùng Khương Vân Hoa, chuyện này đối với tân nhân, Hoàng Hốt tân nhân, bị Kim Bằng cùng Mạnh Diệu tổ hai người ôn nhu đỡ, ủy gối tại Dạ Diễn trước mặt, tựa như tại bái Dạ Diễn vị trường bối này. Thật sự là hoa nhường người thẹn, có Khương Vân Ly ba phần tư sắc. Dạ Diễn đánh giá hai mắt đấm lệ Khương Vân Hoa, đưa tay nắm lên cằm của nàng, cử động ngả ngớn mạo muội. Bên cạnh Lăng Vân Phi hai mắt đỏ thẫm, đây là tân nương của hắn, thê tử của hắn. Tương lai liền tính có thể lại cưới vô số cửa tiểu thiếp, nhưng tám nhất đại kiệu cưới trở về chính thê chỉ có hôm nay, chỉ có Khương Vân Hoa. Tiểu thiếp không có gì thân phận, liền tính đưa người để làm bạn khách nhân, ở thế gia bên trong cũng là thưa thớt bình thường. Nhưng chính thê không giống, đó là một cái nam nhân mặt mũi tôn nghiêm, nhất là tại ngày đại hôn, bị nam nhân khác trước mặt mọi người ức hiếp, là một cái nam nhân lớn nhất vũ nhục, sẽ trở thành thiên hạ trò cười. Lăng Vân Phi lồng ngực kịch liệt chập trùng, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, răng cắn khanh khách rung động, hận không thể đem xoa xoa thê tử của mình Dạ Diễn chém thành muôn mảnh. Vừa vặn hậu Kim Bằng tàn nhẫn ánh mắt, từ đầu đến cuối đặt ở trên cổ hắn lưỡi dao, nguy cơ tử vong để hắn không có dũng khí liều chết tương bác. Dạ Diễn, nói ra điều kiện của ngươi, hầu phủ thỏa mãn điều kiện của ngươi, sau đó ngươi cho bản phu nhân ngoan ngoãn rời đi. Thôi phu nhân mở miệng, nàng không thể chịu đựng, tại mọi người trước mắt, con của mình tức bị người quất đủ. Cái này không đơn thuần là Lăng Vân Phi mặt mũi, càng là toàn bộ thần thương hầu mặt mũi. Thần thương hầu phủ sẽ mất hết thể diện, bị người chà phúng. A, so với ngươi vô dụng nhi tử, phu nhân ngược lại khiến người khen ngợi. Dạ Diễn thú vị nhìn hướng Thôi phu nhân, từ trên cao đi xuống, một chút xíu đem nàng xem rõ ràng, vận vị mười phần, phong tình vạn chủng mỹ phụ. Dạ Diễn không hề che giấu mạo phạm ánh mắt, không được tự nhiên thôi phu nhân không khỏi lộ ra vẻ chán ghét, âm thanh lạnh lùng nói, nói ra điều kiện của ngươi. Vậy thì tốt, ta muốn ngươi. Chương 96, khả quan vợ, không mất mặt. Chương 96, khả quan vợ, không mất mặt. Đột nhiên biến cố, cũng không để thôi phu nhân thất kinh, mà là tìm kiếm phá cục chi pháp. Dạ Diễn hôm nay cách làm vì sao? Nàng không cho rằng chỉ là đơn giản muốn giết người báo thù, nếu như mục đích chỉ là diệt sát con ta, cái kia hẳn là trong bóng tối ẩn tàng sau đó ám sát, một kích mất mạng phía sau trốn xa ngàn dặm. Như vậy có khả năng trốn qua hầu phủ cường giả truy sát, mà không phải hiện tại gióng trống khua chiêng điên cách làm. Nhất định có chỗ cầu, cầu chân cùng nhau, cầu trang diện, cầu mặt mũi, cầu bảo vật, cầu kinh pháp. Chỉ cần có chỗ cầu, hầu phủ cấp nổi. Nhưng duy chỉ có thôi phu nhân không nghĩ tới, Dạ Diễn điều kiện là nàng, là bản thân nàng. Ngươi nói cái gì? Thôi phu nhân trợn mắt trừng mắt, đôi môi đỏ thắm hàm ẩn nộ khí. Phong rất nhiều nam nhân nhìn Dạ Diễn ánh mắt, vừa sợ lại kính, kính hắn là sát thần. Thôi phu nhân có thể là thế gia nữ, là hầu gia chính thê, là đại thủy triều cáo mệnh phu nhân. Mặc dù vận vị mười phần, nhưng người nào dám đùa giỡn? Trong lòng bọn họ lại không thể không bội phục Dạ Diễn ánh mắt. Thôi phu nhân mặc dù sớm đã là người khác thê, lại phong vận vẫn còn. Tuổi tác đối với tu hành người mà nói xưa nay không là vấn đề. Tuế Nguyệt lắng đọng ngược lại càng thú vị nói. Trong lòng bọn họ, trời tối người yên thời điểm đã từng nào từng qua, nhưng không dám đối bề ngoài hiện nửa phần, liền vô lễ ánh mắt cũng không dám có một kia. Thích người khác tức phụ rất bình thường, chỉ là giấu giếm rất sâu, không dám giống như Dạ Diễn lớn mật. Dạ Diễn hiện tại trước mặt mọi người chỉ mặt gọi tên, đổi lại những người khác làm như vậy, bọn họ chỉ có thể nói là không có thuốc chữa người điên, không có lý trí người điên, nhưng Dạ Diễn lại cảm thấy là hắn dám làm sự tình, ngay cả thiên hạ cũng dám làm loạn, ngấp nghé thôi phu nhân tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Nguyên lai là vì thôi phu nhân, bản công tử thật thông minh, đoán được không sai, hắn đối phong vận vẫn còn đại tỷ tỷ độc nhất tình cảm chung, theo như cái này thì Hồng Trần nữ sư tôn cùng Khương Vân Ly sư tôn, thật cùng hắn quan hệ không thanh không bạch. Trần Mặc vô đuổi, rất bội phục chính mình thông minh tài trí. Hắn rất kích động, biết rõ ở lại đây rất không ổn, nhưng không nỡ đi, loại này lớn dưa bỏ qua so giết hắn còn khó chịu hơn. Hắn không thể lập tức để khắp thiên hạ biết, thổ lộ hết muốn đã không khống chế nổi. Nói hiệu nói bượng, nói chính sự. Lông mày dựng thẳng thôi phu nhân, thần thái thay đổi đến lăng lệ. Đây chính là chính sự. Thôi phu nhân luống cuống, chẳng lẽ hắn thật là sắc bên trong quỷ đói, thật coi trọng nàng. Toàn thân không dễ chịu, nhất là cảm nhận được Dạ Diễn bá đạo ánh mắt, trên người hoa phục không cách nào mang cho nàng nửa điểm cảm giác an toàn, bị nhìn thấu xấu hổ cảm giác. Thiếp thân sớm đã hoa tàn ít bướm, dám làm người bình thường không dám làm điên dại, thiếp thân không tin sẽ là hạ lưu lưu manh hạng người. Ngươi nói đúng, ta không coi trọng ngươi. Dạ Diễn gật đầu tán thành. Thôi phu nhân biến sắc, âm tình bất định. trong sạch bảo vệ, nhưng trong lòng lại rất khó chịu. Là huynh đệ ta coi trọng ngươi. Dạ Diễn giơ tay lên, chỉ hướng ăn dưa Trần Mặc, "Trần huynh, đừng giả bộ, ngươi cùng ta hợp tác mục đích, không phải là vì thôi phu nhân, vì Âu Yếm." Khả Quan Thê không mất mặt, lớn một điểm. Dưỡng cổ lên ăn dưa Trần Mặc. Nháy mắt ngưng kết, nét mặt hưng phấn hóa thành hoảng sợ. "A, a, a." Trong lòng phát ra gầm thét. "Ngươi đang nói cái gì đồ vật?" Một cái mắt, vô số đạo khó có thể tin ánh mắt, nhìn hướng Trần Mặc. Có bội phục, có bừng tỉnh đại ngộ, có khiếp sợ, có ghét bỏ, còn có chán ghét. Thôi phu nhân chán ghét nhìn hướng Trần Mặc. Giờ phút này nàng bừng tỉnh đại ngộ, tất cả lo dịp đều thông. "Không phải, ngươi chớ nói lung tung, ngươi đừng hại ta, ta không có, ta thật không có." Trần Mặc gấp sắc khóc. "Ta thật không có. Ta mặc dù tốt nữ sắc, nhưng có tố chất, chưa từng nhìn trộm thê tử của người khác, ta không làm được loại này biến thái sự tình." Nguyên lai là dạng này. Hơi động điểm não người, đều hiểu. Vừa rồi Dạ Diễn đám người sử dụng hẳn là Hồng Trần biến hóa phù thay đổi dung mạo, mặc dù mắt thường khó mà phân biệt, nhưng phán định người khác thân phận, càng nhiều dựa vào là người khác sở tu kinh pháp, mà tu thân phận dễ như trở bàn tay liền có thể nhìn ra được, đường đường phần thiên điện tiên chủng nhìn không ra. "Ta không có chú ý, ta cho rằng chỉ là phổ phổ thông thông tu luyện giả." Trần Mặc đồng cảm giác oan uổng. "Là thật. Ta Trần Mặc làm sao biết sẽ như vậy khéo léo, A Hầu phủ cùng phần thiên điện chưa bao giờ có liên quan ấn lý thuyết, đường đường phần thiên điện tiên chủng hôm nay không nên tới. Ta nhàn rỗi không chuyện gì." Trần Mặc tiếp tục giải thích, "Là thật." Nhưng mọi người ánh mắt tất cả đều là không tin. "Vừa rồi ta còn không giải, đường đường phần thiên điện tiên chủng, Hầu phủ hẳn là không có khả năng hấp dẫn hắn đồ vật, càng không có lý do bước lên thiên hạ lớn không làm trái cùng ta ma hợp tác, hiện tại chân tướng rõ ràng." Hầu phủ cường giả đều nhìn chằm chằm Trần Mặc. "Tất cả chân tướng rõ ràng, ngươi còn trang, ngươi chính là coi trọng chúng ta chủ mẫu, không phải vậy lấy ngươi phần thiên điện tiên chủng muốn gió được gió muốn mưa được mưa, bảo vật kinh pháp tiên nữ cái gì cũng không thiếu, cho dù coi trọng Hầu phủ quý nữ Lăng Thanh Tuyển, để phần thiên điện cao nhân ra mặt thông ra, tỷ lệ thành công cũng rất cao. Chỉ có coi trọng thôi phu nhân, là thông thường thủ đoạn tuyệt đối phải không đến, liền xem như phụ thân ngươi cũng không thể dựa vào thông thường thủ đoạn được đến, chỉ có dùng thủ đoạn hèn hạ. Còn có chứng cứ. Với lúc hôm nay Thiên Bằng cung yêu tộc xâm lấn, tất nhiên là ngươi Trần Mặc trong bóng tối dùng sức, không phải vậy dựa vào không bối cảnh Dạ Diễn dựa vào cái gì cùng yêu tộc hợp tác? Chỉ có ngươi Trần Mặc tiên chủng có dạng này mặt mũi. Thường câu chất vấn. Trần Mặc giải thích âm thanh càng ngày càng thấp. Hắn phát hiện, quá đạp mã tiên ý vô phùng, quá đạp mã logic chính xác. Cho dù là người bị hại, so với ai khác đều an uổng, Trần Mặc cũng hoài nghi. Có phải là chính mình quên đi, kỳ thật chính mình thật là hung thủ. Trần Mặc nhịn không được nhìn thoáng qua thôi phu nhân, phát hiện trong mắt nàng tất cả đều là sát khí. "Trần gia tiểu tử, bản phu nhân sau đó cũng phải đi hỏi một chút phần thiên điện, dạy dỗ đều là cái gì dơ bẩn hàng người." Trần Mặc toàn thân run lên. "Xong, nếu để cho gia tộc trưởng bối bọn họ biết, hắn biết mình triệt để xong, không nằm cái mấy năm tuyệt đối không xuống giường được." "Ca, đại ca, ta cho ngươi quỳ xuống, ngươi thật đừng hại ta sai rồi, ta cũng không dám lại nói lung tung, và ngươi." Trần Mặc cầu khẩn nhìn xem Dạ Diễn, đỡ cái bàn liền muốn quỳ xuống. Đồng thời hung hăng đánh miệng mình, "Để ngươi miệng tiện." Hắn biết, đây là trả thù chính mình tung tin đồn nhảm. "Trần huynh, đừng giả bộ, làm liền làm, tin tưởng người ở chỗ này, không ai dám nói ra." Mạnh rượu tổ thêm nữa một mùi lửa. "Ngươi đừng nói nữa." Trần Mặc đầu đều nhanh nổ tung. "Ta không phải liền là nói ngươi xem như nam nhân không được sao? Đến mức hẹp hòi như vậy." Trần huynh đón lấy, "Biết ngươi có chút yếu đất, ta nghe theo ngươi mệnh lệnh, trước thời hạn vì ngươi chuẩn bị xong mánh dược." Mạnh rượu tổ ném một cái bình thuốc bay về phía trong tay Trần Mặc. Trần Mặc vô ý thức tiếp lấy. Bình thuốc không có nắp bình, bên trong có mấy viên tỏa ra không hiểu mùi thuốc đan dược. Nghe ngóng, cũng làm người ta thân thể phát nhiệt. Là hổ báo đại dược. Xung quanh một chút tráng hán ngửi được mùi thuốc. Nháy mắt xác định. Là thật mánh dược, bọn họ rất quen thuộc. Lại nhiều một phần bằng chứng. Người bình thường ai sẽ tùy thân mang theo mánh dược? Tất nhiên là trước thời hạn lòng sinh sát dụng. Không phải ca môn, ngươi đùa thật. Trần Mặc nâng bình thuốc hai tay đều đang run rẩy, có chút cầm không vững. Các ngươi vì hãm hại ta Trần Mặc, đến mức như thế đại phí khổ tâm sao? Liền mánh dược đều sớm chuẩn bị. Không đúng. Rõ ràng mới quen các ngươi không còn thời gian sớm chuẩn bị. Chẳng lẽ ta mất trí nhớ, thật là phía trước yêu cầu, quên đi. Trần Mặc càng ngày càng hoài nghi mình. Bình này mánh dược, là Mạnh Diệu Tổ tại Lăng Vân Phi gian phòng tìm tới, hắn có thể nhớ tới Trần Mặc là như thế nào nói xấu hắn. Hiện tại có qua có lại. Chương 97, phu nhân, đùa nghịch ta là muốn chịu đến trừng phạt. Chương 97, phu nhân, đùa nghịch ta là muốn chịu đến trừng phạt. Phu nhân, ta xin thể, ta thật đối ngươi một chút xíu ý nghĩ đều không có. Trần Mặc chọc thiên phát thể. Nhưng Trần Mặc hiện tại thôi phu nhân trong mắt đã không phải là phần thiên điện thiên kiêu tiên chủng, mà là buồn nôn lưu manh. Xin thể không có một chút tin phục lực. Thiếp thân cho dù chết, cũng không có khả năng để các ngươi là được. Thôi phu nhân mặt phấn ngậm uy. Trần huynh, xem ra nàng không coi trọng không còn dùng được ngươi. Dạ Diễn mở miệng nói. Trần Mặc một bộ ăn con rồi khó chịu. Ngày trước lắm lời hắn, giờ phút này sợ, ta không thể chơi vào, ta không nói lời nào được chưa? Dạ Diễn, không cần lại làm nhục thiếp thân, nói ra ngươi chân chính yêu cầu, ngàn năm bảo vật. Cao thâm kinh pháp, kỳ binh lợi khí. Nói đi. Thôi phu nhân lại lần nữa nhìn hướng Dạ Diễn. Thái độ thế mà so vừa bắt đầu nhu hòa một điểm, không biết là vì e ngại, vẫn là tại Trần Mặc so sánh bên dưới. Nàng phát hiện, Dạ Diễn ít nhất phá hủy ở trên mặt nổi, không đáp ứng liền ngậm miệng. Dạ Diễn răn dạy, sau đó không nhìn thôi phu nhân, đôi mắt rủ xuống, lại lần nữa nhìn hướng quỷ trên mặt đất Lăng Vân Phi. Vừa rồi lời nói làm nhục mẫu thân của hắn thôi phu nhân. Hắn thế mà một mực rất yên tĩnh. Sợ chết. Ăn chơi thiếu gia Lăng Vân Phi, làm không được thấy chết không sợn, hắn so với ai khác đều sợ chết, tốt đẹp thời gian còn chưa hưởng thụ đủ, hắn không muốn chết. Mạnh Diệu Tổ, thân lương thuộc về ngươi. Dạ Diễn chỉ thị Mạnh Diệu Tổ có thể hành động. Mạnh Diệu Tổ nắm vạn phần hoảng sợ Khương Vân Hoa khuôn mặt. Nhìn xem nàng tấm này không gì sánh được quen thuộc dung nhan. Diệu Tổ, đừng, đừng. Khương Vân Hoa cầu khẩn nhìn qua ánh mắt băng lãnh thấu xương Mạnh Diệu Tổ. Không cách nào làm cho tâm hắn mềm. Khương Vân Hoa, vứt bỏ ta không có vấn đề, không nhìn chúng ta cũng không có cái gọi là, nhưng ngươi tại sao muốn dùng ma vật bức ta rơi vào ma đạo, hại chết ta sống thân, đại ca của ta, tiểu muội của ta. Mạnh Diệu Tổ toàn thân thẩm thấu ra đáng sợ thi khí. Khương Vân Hoa, ngươi thật tốt nhìn xem, đây chính là ngươi chọn chúng ý chúng nhân, hèn yếu như vậy. Mạnh Diệu Tổ cưỡng chế tính ôm Khương Vân Hoa, để nàng nhìn xem quỷ gối tại trước mặt, liền một câu cũng không dám nói Lăng Vân Phi. Kỳ thật ta suy nghĩ nhiều cùng ngươi song túc song phi, từng nguyện ý vì ngươi trả giá tất cả, vì sao như vậy ác độc? Mạnh Diệu Tổ nhẹ giọng tại Khương Vân Hoa bên tai nói. Hai người hai gò má đã đụng nhau, rất thân mật rất mập mờ tư thế, mà nàng là một thân đỏ chót giá y y một vị khác đỏ chót tân lang quan, chỉ có thể bất lực nhìn qua. Có phải là rất quen thuộc? Dạ Diễn theo bên cạnh một bên lấy ra một mặt gương đồng, đặt ở Lăng Vân Phi trước mặt, để chính hắn nhìn xem lúc này chính mình. Lăng Vân Phi nhìn thấy mình trong kính, trán nổi gân xanh lên, khuôn mặt đỏ thâm biến thành màu đen. Quá quen thuộc, hắn quá quen thuộc. Chỉ là đã từng, hắn là cao cao tại thượng thưởng thức mặt khác tân lang quan như vậy đáng thương bất lực răng dấp, để hắn cảm giác được vô tận vui vẻ, hiện tại là hắn biến thành bất lực tân lang quan. Cứ như vậy sợ chết. Dạ Diễn ghét bỏ đem tấm gương ném ở Lăng Vân Phi trước mặt. Liền không có bất kỳ cái gì tu vi bình thường tân lang quan, cũng dám liều mạng. Mà ngươi, đường đường hầu gia thế tử, liền một câu cũng không dám nói. Dạ Diễn lập tức đối với hắn không có nhiều hứng thú, hạng người vô năng, mang đến không có bao nhiêu vui vẻ. Vì vậy Dạ Diễn lại lần nữa nhìn hướng mặt như hàn băng thôi phu nhân. Ngươi kém xa nương ngươi, giết người là xong rồi, liền xem như ma, cũng có tính người đi. Không biết là ai nhịn không được nói một câu. Ồ, Dạ Diễn thú vị nhìn sang. Người nói chuyện sớm đã núp ở trong đám người. Nhân tính. Mạnh Diệu Tổ cười, nữ nhân này, lòng dạ rắn giết, hại cả nhà của ta, ta hiện tại quá đáng sao? Vừa bận đi hậu viện, vừa hay nhìn thấy hậu viện có người đem nha hoàn thi thể ném vào giếng cạn bên trong, mà bị kia nha hoàn. Bất quá bởi vì hôm nay là song thân ngày rỗ, thôi phu nhân cảm giác suối quẩy liền chợt giết. Giếng cạn thi khí trùng thiên, sớm phá trăm nhân chí mấy. Đúng rồi, giếng cạn bên trong có thật nhiều đỏ chót giá y tân nương thi cốt, còn có bị bức tử tân lang. Cùng hầu phủ so sánh, chúng ta chính là thánh nhân. Mạnh Diệu Tổ vừa bắt đầu lời nói, không có gây nên phòng mọi người khiếp sợ. Sử tử nha hoàn thị vệ, đối với thế gia mà nói, quá bình thường, cái kia thế gia hậu viện giếng cạn không có thi cốt, chỉ là phía sau tân nương tân lang. Để rất nhiều người khó có thể tin nhìn hướng Lăng Vân Phi. Chẳng lẽ nghe đồn là thật? Có quan hệ Lăng Vân Phi thích gian dâm tân nương nghe đồn, bọn họ trong bóng tối có chỗ nghe thấy, chỉ là không có chứng cứ. Ăn nói linh tinh, những cái kia trên người mặc giá y tân nương, bất quá là nha hoàn ngụy trang, muốn dùng cái này bỏ lên con ta giường, lòng mang ý đồ xấu nha hoàn, đương nhiên muốn xử tử. Thôi phu nhân giảo biện. Đến mức xử tử nha hoàn, tính toán sự tình sao? Nha hoàn là người sao? Ở trong mắt nàng không phải. Hôm nay không phải đến đàm luận chính nghĩa hay không? Dạ Diễn đánh gãy sắp bắt đầu đề tài thảo luận. Không trọng yếu. Hôm nay chỉ vì tầm lạc, phu nhân hoặc là ngươi đứng ra để chúng ta tầm lạc, hoặc là liền nhìn xem, để chuyện này đối với tân nhân để chúng ta tầm lạc, ta chính là điều kiện của ta, còn lại tất cả không muốn. Thôi phu nhân nũng nịu trên mặt cũng bạo khởi gân xanh. Nàng biết mình vừa bắt đầu đã đoán sai. Hắn mục đích chỉ là vì tầm lạc. Người điên, không thể nào hiểu được người điên. Mà lại loại này người điên, nàng không biết nên như thế nào phá cục, bắt đầu luống cuống. Nhìn xem chính mình nhi tức bị khinh bạc, nhìn xem quỷ nhi tử, hầu phụ tôn nghiêm một chút xíu bị giẫm đạp tại tầng dưới chót nhất. Lúc này, một vị mặc áo mãng bào lão nhân vỗ bàn một cái, khí thế trùng thiên, tôn thất người có thể chết, không thể bận. Là đại thủy triều hoàng gia tôn thất lão nhân. Hắn vẫn nộ nhìn xem bị khinh bạc Khương Vân Hoa, rất thất vọng. Vốn định chờ lấy Khương Vân Hoa đoạn tuyệt lấy bảo vệ trong sạch, hiện lộ rõ ràng tôn thất thể sống chết không theo tính tình. Một cái quận chủ không có trọng yếu như vậy, hoàng gia tôn thất mặt mũi trọng yếu hơn. Nhưng Khương Vân Hoa cũng sợ chết, cũng không muốn chết, không dám cắn lưỡi tự sát, không dám tự đoạn tâm mạch. Mắt thấy thế cục càng ngày càng kém, Khương gia lão nhân không nhìn nổi. Không thể chịu đựng Khương Vân Hoa thật bị làm bẩn, vậy sẽ là đại thủy triều hoàng gia tôn thất rửa sạch không xong xỉ nhục. Bùi lão, an tâm chớ đội. Thôi phu nhân trước cũng lên. Lão nhân không quan tâm Khương Vân Hoa sinh tử, nhưng thôi phu nhân không cách nào bỏ qua con một Lăng Vân Phi. Dạ Diễn, hoặc là mang theo bảo vật rời đi, hoặc là các ngươi cùng chết. Thôi phu nhân cho ra cuối cùng điều kiện. Chậm rãi hướng Dạ Diễn đi đến, bước chân không nhanh, nhưng mỗi một bước khí thế đều tại từng bước lên cao. Một thân hoa phục không gió mà động, khí thế cường đại từ trên thân thôi phu nhân đột nhiên tản ra. Đại biểu sáu cảnh cung điện hư ảnh ở sau lưng nàng hiện lên. Phong vận 10 phần mỹ phụ biến thành bá khí thần nữ. Sáu cảnh chi uy, cảm giác gáp bách mạnh mẽ, khiến phòng mọi người trong lòng run sợ. Tuyển chọn đi. Thôi phu nhân từng bước một hướng đi Dạ Diễn, mỗi một bước phảng phất đạp ở đáy lòng bên trên, ngạt thở hoảng hốt. Nàng lấy khí thế bức thoái vị, muốn chúa tể thế cục. Ta lựa chọn chết, tới đi, thử giết chết ta. Dạ Diễn giang hai tay ra, không có chút nào phòng bị nên đón khí thế kinh người thôi phu nhân. Thôi phu nhân hướng về phía trước bộ pháp, lập tức chỉ trệ. khí thế cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu. Nàng kinh ngạc nhìn Giang hai tay Giang nên đón chính mình Dạ Diễn, nàng cả đời này gặp quá nhiều phong hoa tuyệt đại thiên tiêu, nhưng Dạ Diễn loại này vui vẻ nụ cười nên đón tử vong nam nhân, chưa từng thấy. Đùa người ta. Dạ Diễn nhìn xem dừng bước lại thôi phu nhân, trong mắt lạnh lẽo, phất tay hất lên. Một đạo ma khí ngưng tụ mà thành trường thiên, trung điệp quất vào Lăng Vân Phi trên mặt, ra chóc thịt bong. Dừng tay. Thôi phu nhân vội vàng mở miệng. Nhưng một roi lại một roi. Lăng Vân Phi cả khuôn mặt không có một khối thịt ngon. Trong tay Dạ Diễn ma khí trường tiên tiêu tán, trên cao nhìn xuống bệ nghệ lấy có chút phát run thôi phu nhân. Đi đến trước mặt nàng, đi đến sáu cảnh chi uy trước mặt nàng, bước lên cằm của nàng, phu nhân nói khoác lác, là phải bị trừng phạt. Chương 98, lục cảnh, thật đáng sợ hoa chương 98, lục cảnh, thật đáng sợ hoa trước mặt mọi người bị khinh bạc, bị đùa giỡn. Thôi phu nhân không buồn không xấu hổ, ngược lại mỉa mai nhìn xem Dạ Diễn. Một cái tiêm thiên tay ngọc nháy mắt bắt lấy Dạ Diễn cổ tay, ngươi quá đắc ý vong hình liễu. Thôi phu nhân trêu tức nhìn xem bị chính mình bắt lấy Dạ Diễn, giờ phút này công thủ dễ loại hình. Còn ta bị các ngươi trói bắt, mà ngươi Dạ Diễn cũng bị bản phu nhân trói bắt. Giờ phút này ngươi làm sao? Thôi phu nhân phía trước yếu đuối xấu hổ giận dữ không còn sót lại chút gì, thần sắc thong dong không chút hoang mang, tự mang quý phu nhân khống chế tất cả sức mạnh. Dạ Diễn của mắt, ánh mắt rơi vào bắt lấy tay mình cổ tay tay ngọc. Rất tinh tế, rất trắng mịn, giống thiếu nữ tay ngọc. Lại lực đạo cực lớn, tựa như thép kẹp kẹp lấy cổ tay, bình thường ngũ cảnh liền dễ rủa tư cách đều không có. Đều nói càng xinh đẹp nữ nhân càng sẽ gạt người. Dạ Diễn mặt lộ số khổ, tựa hồ rất hối hận chính mình lỗ mãng cùng chủ quan. Thôi phu nhân khẽ miệng khẽ hất, không nghĩ tới càng già nữ nhân càng sẽ gạt người. Thôi phu nhân khẽ miệng ngưng kết, hơi có vẻ đắc ý không còn sót lại chút gì. Bớt nói nhảm, hiện tại ngươi sinh tử đều tại bản phu nhân một ý niệm, đem con ta thả. Thôi phu nhân ánh mắt băng lãnh, cường thế mệnh lệnh. Sau lưng ngưng tụ ra vương điện khí thế kinh người. Ha ha ha, Dạ Diễn ngươi cũng xứng cùng ta đương đấu. Tuyệt vọng Lăng Vân Phi mừng rỡ như điên, bộc phát ra vui sướng cười to. Không hổ là thôi phu nhân, lấy yếu gặp người một lần hành động thay đổi cục diện. Phong mọi người, không khỏi kính nể lên thôi phu nhân. Ta nói, ta lựa chọn chết, hiện tại ngươi có thể thử giết ta. Dạ Diễn tiến lên một bước, thân thể gần như sắp tựa vào thôi phu nhân trong ngực. Liền tại trước mắt ngươi, bị ngươi bắt được, giết ta. Thôi phu nhân sắc mặt tâm trầm, lùi lại một bước, không muốn cùng Dạ Diễn thân thể có nửa điểm tiếp xúc. Nhìn xem thấy chết không sờn Dạ Diễn, thôi phu nhân cười, người gan to bằng trời, bản phu nhân tin tưởng ngươi không sợ chết, nhưng không sợ chết không đại biểu muốn chết. Ngữ khí chắc chắn, rất là tự tin. Nếu như ngươi Dạ Diễn muốn chết, hà tất phí hết tâm tư đem hầu gia dẫn đi? Hà tất khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ cưỡng ép con ta, tại ẩn Long Thành, ngươi muốn chết vì sao không trực tiếp đi Tấn Vương phủ, vì sao không trực tiếp đi Phụng Tiền giáo, đi Đại Thụy triều kinh thành? Ngươi không muốn chết. Khương Vân Ly công chúa còn sống, bản phu nhân trưởng nữ Lăng Thanh Tuyển còn khỏe mạnh, các nàng ngươi rất hận à, hận đến nghiến răng nghiến lợi à, các nàng vẫn như cũ cao cao tại thượng, ngươi cam lòng chết. Cùng Tấn Vương phủ là thân gia, con gái lại cùng Dạ Diễn kết thủ, đối với Dạ Diễn tất cả thôi phu nhân rõ như lòng bàn tay. Thấy chết không sợ người thôi phu nhân gặp nhiều. Trong quân doanh, quá nhiều người không sợ chết. Nhưng rất nhiều tranh tranh thiết cốt hán tử, thật đối mặt tử vong, đồng dạng sẽ đem hết toàn lực bắt lấy cho dù không tồn tại sinh tồn hy vọng. Phu nhân thật thông minh. Dạ Diễn tán thưởng. Đồng thời buồn rầu hỏi lại, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đồng thời thả người. Thôi phu nhân cho ra điều kiện của mình, không có chỗ để đàm phán, lại kéo đi xuống, hầu gia liền trở về, đến lúc đó liền tính các ngươi cưỡng ép con ta, tại trước mặt hầu gia, các ngươi liên động tay tư cách đều không có. Thả, chẳng phải là chúng ta muốn bị các ngươi quần công mà chết. Thôi phu nhân ngạo mạn nói, hiện tại các ngươi đã bệnh, tại bản phu nhân trong tay còn có một chút hy vọng sống, đây là các ngươi cơ hội duy nhất, hầu gia trở về một điểm sinh cơ đều không có. Dứt lời, thôi phu nhân quanh thân vương điện càng sinh động như thật, đem bản thân nàng cùng với Dạ Diễn bao khỏa tại vương điện bên trong. Bên trong vương điện, nàng là vương giả, khống chế tất cả. Bên trong vương điện xuất hiện cùng thôi phu nhân giống nhau như lúc hư ảnh, tựa như nữ đế ngồi ngay ngắn ở vương điện kim tòa bên trên. Thôi phu nhân hư ảnh ra lệnh một tiếng, roi tới. Vương điện huyền khí ngưng tụ thành một đầu trường tiên hất lên, rút bạo không khí. Roi nhìn chằm chằm chỉ vào Dạ Diễn, lúc nào cũng có thể rơi xuống, muốn báo Dạ Diễn vừa rồi đánh roi Lăng Vân Phi mối thủ. Thả ngươi. Thôi phu nhân lại lần nữa cường thế mệnh lệnh. Dạ Diễn thú vị nhìn xem khí thế to lớn vương điện, sáu cảnh, rất đáng sợ a. Thôi phu nhân hư ảnh trong tay trường tiên, tựa như dao long quất nát không khí, thẳng hướng Dạ Diễn mà đến. Một cái ma thủ từ phía sau Dạ Diễn kéo dài mà ra, dễ như trở bàn tay bắt lấy quất mà đến roi. Phu nhân, cẩn thận rồi, ta muốn xuất thủ. Dạ Diễn thanh âm trầm thấp tại thôi phu nhân vang lên bên hai. Rất tốt bụng nhắc nhở nàng. Sau một khắc, thôi phu nhân cảm nhận được phần tay truyền đến làm nàng kinh hãi lực đạo, còn có để nàng cảm giác toàn thân đều bị đông kết địa ngục khí tức. Thôi phu nhân co lại con người, trơ mắt nhìn xem Dạ Diễn nhẹ nhõm tránh ra khỏi bàn tay của mình gò bó. Tại bản phu nhân trong thần điện, chỉ là ngũ cảnh mà thôi. Thôi phu nhân toàn lực thôi động sáu cảnh lực lượng, vương điện tạo thành đáng sợ uy áp, như Thái Sơn áp đỉnh cưỡng chế Dạ Diễn. Dạ Diễn không tránh không né, quanh thân ma khí tăng vọt, từng sợi ma khí quấn quanh quanh thân, ma tôn bản tướng hư ảnh bao trùm Dạ Diễn quanh thân, cái chán màu đen ma văn mắt dọc mở ra, màu đỏ máu ma đồng nhìn chăm chú lên thôi phu nhân. Ma tôn bản tướng một tay chống trời, một tay giết địch, có thể chấn vạn vật vương điện, bị ma trưởng chống lên, toàn bộ hầu phủ chấn động kịch liệt, phòng sụp đổ, vô số gạch ngói vụn rơi xuống. Đinh Hai nhức óc bạo phá bên dưới, mọi người khó có thể tin nhìn xem ma khí phá hủy vương điện, thôn vệ cái này vỡ vụn vương điện huyền khí. một đạo dọa người sóng xung kích động, vỡ nát trong thính đường tất cả vật phẩm. Tốt tại hôm nay tới người đều không phải là kẻ yếu, liên thủ lui lại ngăn cản, có thể bảo mệnh. Dạ Diễn mạnh như thế, không phải nghe đồn hắn chỉ có ngũ cảnh sao? Hắn sẽ không đã vào thất cảnh a? Không phải vậy làm sao có thể trấn áp sáu cảnh thôi phu nhân? Yếu đất địa cảnh. Trần Mặc khiếp sợ nhìn xem Dạ Diễn, không phải thất cảnh, liền sáu cảnh cũng không bằng, chỉ là ngũ cảnh. Ngũ cảnh lịch phạt sáu cảnh càng thêm rung động. Phu nhân, vì sao muốn chạy? Dạ Diễn tuấn di chuyển đến thất kinh thôi phu nhân trước mặt, ma trưởng lao thẳng tới ngực nàng. Thôi phu nhân hai tay bối rối che ngực, một trường rơi xuống. Thôi phu nhân khỏe miệng chảy máu, phát ra một tiếng thống khổ tiếng rên rỉ, đầy đặn thân thể như lá rụng hướng về sau bay ngược mà đi. Sắp bị kéo dài mà ra ma trưởng bắt lấy lúc, lớn mặt cùng đồ. Đại thủy triều tôn thất lao nhân quát chói tai một tiếng, quanh thân hiện ra kim sắc dao long hư ảnh, lao thẳng tới Dạ Diễn mà đi. Để mặc lại. Đồng thời một đạo thần bí trắng hán, cầm trong tay trường đao, vung vậy khiến người da thịt cảm nhận được như kim châm canh kim chi khí. Hai vị sáu cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, yếu đất điện cảnh lịch phạt sáu cảnh, những cái kia tiên chủng cũng có thể làm đến, nhưng một đối ba tiên chủng cũng làm không được. Rơi xuống đất ổn định thân thể thôi phu nhân, lại lần nữa công tới. Ba đối một, nhân số cảnh giới đều chiếm cứ ưu thế. Thôi phu nhân lời nói để mọi người không khỏi nhìn hướng Trần Mặc, bất hủ đạo thống tiên chủng có nhiều đáng sợ, bọn họ không ai thấy qua, hiện trường vừa vặn liền có một vị phần thiên điện tiên chủng Trần Mặc. Phu nhân lời nói nếu là đúng, dù sao ta yếu đất điện cảnh có thể bại phàm điện vương điện sáu cảnh, một đối hai có thể duy trì bất bại, một đối ba chỉ có thể chạy trốn. Trần Mặc cho ra chuẩn xác đáp án, còn lại bất hủ đạo thống tiên chủng cũng phần lớn như vậy. Trần huynh, nhanh đi giúp Dạ huynh. Đang muốn cùng mọi người thổi phồng tiên chủng chỗ đáng sợ Trần Mặc, lại lần nữa phá phòng thủ. Im lặng nhìn xem Mạnh Diệu Tổ, đến bây giờ ngươi còn tại hãm hại ta. Trần gia tiểu tử, chẳng lẽ phần thiên điện thật muốn cùng hầu phụ không chết không thôi? Thôi phu nhân luôn cuống. Một đối ba, nàng tin tưởng Dạ Diễn mạnh hơn, cũng không lật được trời. Nhưng Trần Mặc không giống, hắn cũng là sáu cảnh, ít nhất là cung vàng điện ngọc cấp bậc sáu cảnh, có khả năng rèn đúc thần điện, nắm giữ giáo chủ pháp chờ đỉnh cấp kỹ thuật, tiên chủng một đối ba cùng cảnh giới kẻ yếu, có ưu thế. Trần Mặc há mồm vừa muốn mở miệng giải thích, liền bị Dạ Diễn âm thanh đánh gãy. Trần huynh, an tâm chớ đổi, ta cái này liền đem phu nhân cho ngươi bắt lấy, để ngươi muốn làm gì thì làm. Chương 99, chết, liền trước mặt mọi người lột sạch phu nhân ngươi. Chương 99, chết, liền trước mặt mọi người lột sạch phu nhân ngươi. Dạ Diễn đứng ở ba người trong vòng đây. Cùng bạo khí thế đã sớm đem xung quanh xé thành bông nát, Dạ Diễn áo đen tại trong cuồng phong bay phất phới. Lan lộn ma khí tại Dạ Diễn quanh thân ngưng tụ thành to lớn ma tôn hư ảnh, giữ tận ma tướng bệ nghệ lấy ba vị sáu vị cường giả. Ba vị sáu cảnh, hy vọng có thể để cho ta tận hứng điểm. Dạ Diễn hai tay nâng lên, vô tận ma khí phá đất mà lên, tựa như dẫn động thâm viên địa ngục ma khí như rồng. Tiên chủng cũng không có ngươi cản rỡ, cấm kỵ ma kinh, ngắn ngủi tăng lên lực lượng mà thôi. Tôn Thất Lao Nhân cười nhạo một tiếng, xuất thủ không lưu chỗ trống, Dạ Diễn đối đại thủy triều mà nói là tử địch. Tôn Thất Lao Nhân ngưng tụ ra càng thêm đáng sợ kim sắc giao long, cùng ma long cắn xé, ba ngày nhuộm thành kim đen song sắc. Đồng thời sử dụng xuất thần bí hoàng ngọc kỳ vật cấp bậc thần tỷ, ẩn chứa nhàn nhạt tiên tử chi khí, thần tỷ đón gió mà trường, hóa thành cung điện to lớn thần tỷ rơi xuống. Rơi vào ma tôn bản tướng cự trưởng bên trên, bốn phía đại địa không ngừng sụp đổ, ma tôn bản tướng nổi lên gợn sóng. Thôi phu nhân mở ra túi càn khôn, màu xanh bảo kiếm rơi vào trong tay, cũng là kỳ binh cấp bậc bảo vật, đều là đỉnh cấp kỳ binh, hoàn toàn không phải vũ sư linh có thể so sánh. Vung lên, một đạo màu xanh trăm mét kiếm khí thẳng hướng Dạ Diễn lực, toàn thân tỏa ra nhàn nhạt kim quang tựa như kim thân trắng hán, cầm đao nện xuống tựa như thiên thạch rơi xuống, lại như thiên đao giáng lâm. Ba người chi uy kinh thiên động địa, nơi đây tạm thời tối cường sáu cảnh Trần Mặc nhìn thấy ba người liên thủ, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng. Dạ Diễn tóc đen tung bay, ma long cắn nát dao long, nào về phía thôi phu nhân. Ma tôn bản tướng ngửa mặt lên trời thét dài, hai bàn tay tiếp lấy thiên tử thần tỷ. Đồng thời Dạ Diễn mặt mày trung nguyên thủy ma mắt, bắn ra cường đại ma quang, mang theo vô tận ma khí đâm về kim thân nam tử. Phúc. Thần tỷ bị đánh bay, cùng thần tỷ bảo vật thần niệm liên kết Tôn Thất lão nhân, phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên thủy ma nhãn rơi vào kim thân trên người thanh niên lực lưỡng. Tu luyện canh kim nói rèn đúc kim thân nam nhân, bốn đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Trực tiếp bị nguyên thủy ma nhãn xuyên qua phần bụng, lộ ra to lớn lỗ máu. Nếu như không phải thời khắc cuối cùng cắn răng rời đi một chút thân thể, lồng ngực của hắn đã bị phá hủy. Thôi phu nhân cũng không chịu nổi, bị ma long cuốn quanh, trong tay trường kiếm màu xanh không ngừng vung vẩy hóa thành kiếm khí đầy trời, mỗi một đạo kiếm khí đều mang chặt đứt cung điện chi uy, lại chỉ có thể ở ma long trên thân lưu lại cạn nhỏ tổn thương. Giao phong ngắn ngủi, nhưng là toàn lực bộc phát, cường đại dư âm càng là lan tràn đến hầu phủ bên ngoài, liền phía ngoài bách tính đều cảm nhận được đại địa tại chấn động. Chuyện gì xảy ra? Tiếc cơ động bách tính hoảng sợ nhìn xem không tách ra nước ra hầu phủ tường rào, nhìn xem mặt đất nước ra, lộn nhau thoát đi. Càng xa bách tính, cho dù là mấy cây số ngoại thành cửa ra vào bách tính, cũng đều nhìn thấy hầu phủ cái kia thôn tiên vệ địa ma khí. Bọn họ không biết đó là cái gì, có thể cảm nhận được đến từ chỗ sâu nhất hoàng hốt. Hôm nay không phải hầu phủ thế tử đại hôn, làm sao hầu phủ có người tại chiến đấu? Ai lớn gan như vậy? Toàn thành người đều sợ ngây người. Đây chính là chúng ta Lông Vũ Châu chúa tể giả Thần Thương Hầu địa bàn, Thần Thương Hầu có thể là Lông Vũ Châu vô địch, một tay che trời, ai dám đi mạo phạm? Vẫn là tại thế tử đại hôn đi mạo phạm. Bọn họ nghĩ không ra trên đời này ai còn có dạng này lá gan. Nhưng toàn thành bách tính khiếp sợ sau khi, trong lòng lại rất thoải mái, rất tình nguyện nhìn thấy tại Lông Vũ Châu làm mưa làm gió, muốn làm gì thì làm thần hầu phủ ăn quả đắng. Chiến đấu chi địa, một đối ba, toàn lực bộc phát, chẳng những không dùng, ngược lại từng cái mang thương. Đám khán giả sớm đã trợn mắt há hốc mồm, bao gồm Trần Mặc. Yếu ớt điện cảnh làm sao có thể mạnh như vậy? Trần Mặc biết Dạ Diễn tại ngũ cảnh rất mạnh, nhưng không cho rằng hắn có thể cùng tiên trùng so sánh. Giờ phút này Trần Mặc có chút hoài nghi nhân sinh, hoài nghi mình cái này phần thiên điện tiên trùng có phải giả hay không. Liên tính hiện tại ta một đối ba cũng sẽ không như vậy nhẹ nhõm a. Nếu như đổi thành yếu ớt điện cảnh thời kỳ chính mình, chỉ có chạy trốn. Đây rốt cuộc là cái gì ma kinh? Liên tính ma đạo giáo chủ pháp cũng không có chiến lược như vậy. Trần Mặc cẩn thận quan sát Dạ Diễn ngưng tụ mà thành ma tôn bản tướng, càng xem càng kinh hãi. Hắn cảm giác chính mình không hiểu cảm giác đến hoảng hốt, cảm giác được chênh lệch. Rõ ràng ta Trần Mặc tu luyện chính là ngũ hành đại đạo bên trong huyền hỏa nói đệ nhất giáo chủ pháp, là đỉnh cấp giáo chủ pháp, tại sao có thể có chênh lệch? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tổ đỉnh pháp? Trần Mặc hô hấp thay đổi đến gấp rút, sinh tử luân hồi điện. Trần Mặc một nháy mắt liền liên tưởng đến vô thượng ma đạo chi điện, nhưng ma tôn bản tướng lại không giống như là sinh tử luân hồi điện kinh pháp, nắm giữ cực hạn tự ý, nhưng không có cực hạn sinh cơ. Trừ sinh tử luân hồi điện, ma đạo còn có cái gì tổ đỉnh pháp? Trần Mặc nhíu mày trầm tư, đột nhiên hắn ha to mồm, con ngươi phóng to đến cực hạn, hắn nghĩ tới cái nào đó nghe đồn. Chẳng lẽ tham dự xuất thủ ba người, trong lòng càng sợ. Thôi phu nhân khó mà tiếp thu hiện thực, nàng sử dụng vương điện ngăn cản ma long quấn quanh gò bó, đồng thời khiếp sợ nhìn xem Dạ Diễn. Trong tình báo, không phải nói Dạ Diễn tu luyện cấm kỵ ma kinh, tu luyện đại giới cực lớn cấm kỵ thuật pháp, bị ma kinh phản vệ, chiến lược giảm mạnh. Làm sao sẽ mạnh như thế? Tiếp tục công tới. Dạ Diễn nhếch miệng đối ba người vẫy chào, ánh mắt rất bình tĩnh đến thôi phu nhân ba người tim đập tương đối nhanh. Thôi phu nhân ngực chập trùng, nàng rất muốn nháy mắt chấn áp trước mắt đáng ghét nam nhân, cứu ra nhi tử của nàng, đem hắn dâm tại dưới chân, để hắn trả giá thê thảm nhất đại giới, nhất là xé nát hắn loại này nói ra đông đảo khinh bạc lời nói miệng. Không dám, vậy liền tới phía ta. Dạ Diễn nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đồng thời một thanh ma đao tới tay, là kỳ binh cấp bậc vệ hồn đao. Sau một khắc, xuất hiện tại thương thế nặng nhất kim thân tráng hán trước mặt. Bản tướng quân không tin, cường đại như thế ma kinh ngươi có thể dài lâu kiên trì. Kim thân tráng hán gầm thét, cầm trong tay sắc bén một bút kim đao, cũng là kỳ binh cấp bậc bảo đao, muốn chính diện cùng vệ hồn đao va vào. Oeng! Lưỡi đao chạm vào nhau, to lớn quỷ đầu chiếm cứ bầu trời, thôn vệ hết kia đáng thương kim sắc. Kim đao tại vệ hồn đao vô tận lệ quỷ kêu rên bên trong, vỡ vụn, bị chém đứt. Thần điện lên. Kim thân tráng hán gầm thét, kim sắc cung điện hiện ra tại quân thân, kêu là thần điện, chỉ là vương điện cấp bậc. Ẩn chứa đáng sợ canh kim lực lượng, lực phòng ngự cực mạnh. Nhưng tại nguyên thủy ma nhãn thần quang phía dưới, cung điện bị xỏ xuyên, kim thân tráng hán tu luyện mấy chục năm vô kiên bất tồi thể phách, lại lần nữa bị xỏ xuyên. Tuyệt vọng kim thân tráng hán ngẩng đầu, chỉ thấy vệ hồn đao nháy mắt xé nát thân thể của hắn, một đao chém xuống, ngàn vạn hoàng tuyển đoán khí xé nát hắn tất cả thân thể, hóa thành huyết vũ rơi xuống. Trong khoảnh khắc, sáu cảnh nhân vật chết. Liền tôn thất lao nhân cũng không kịp cứu viện, mới vừa xông lên, liền thấy để hắn vạn phần hoảng sợ một màn. Sau một khắc, tôn thất lao nhân không nói một lời, xoay người bỏ chạy, liều mạng trốn. Trong lòng đem tấn vương phủ, đem thương vân ly mắng máu chó đầy đầu. Loại này nhân vật, các ngươi thế mà đều bỏ, còn kết thủ, tội đáng chết vạn lần. Tôn thất lao nhân còn chưa chạy xa, hắn liền cảm nhận được sau lưng truyền đến lang liệt tiếng xé gió, quay đầu, nhìn thấy vệ hồn đao vung vẩy hoàng tuyển kiếm khí, đem toàn bộ thiên địa đều một phân thành hai. Sinh tử tồn vong, tôn thất lao nhân đau lòng ném ra trong ngực vẻ vải thật tỉ, chặn lại vệ hồn đao. Tranh thủ ngắn ngủi đào mệnh thời gian, nhưng sau một khắc, tôn thất lao nhân tuyệt vọng nhìn thấy, Dạ Diễn cầm đao đứng ở trước mặt hắn. Đợi chút nữa, lao phu là hoàng gia tông. A, một đao rơi xuống, dung hợp nguyên thủy ma nhãn thần quang lực lượng vệ hồn đao, tại ma tôn bản tướng vung vẩy bên dưới, đã coi như là Dạ Diễn mất khống chế phía trước một kích mạnh nhất. Sáu cảnh làm sao ngăn? Cung điện sụp đổ, tôn thất lao nhân đi theo kim thân tráng hán một dạng, hóa thành huyết vũ. Vị thứ hai sáu cảnh cường giả chết, chỉ còn lại còn tại cùng ma long dây dưa thôi phu nhân. Dạ Diễn đặt chân hư không, hư không nổi lên gọn sóng bên trong Dạ Diễn biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau xuất hiện tại thôi phu nhân trước mặt, một tay bắt lấy nàng, tay phải trói lại nàng. Thôi phu nhân tuyệt vọng, trong mắt vô thần không ánh sáng, chỉ có trống rỗng tĩnh mịch. Đột nhiên cảm nhận được Dạ Diễn làm ác bàn tay lớn rơi vào trên người mình, thân thể run lên. Trinh liệt trong mắt thôi phu nhân có ý chết, cho dù chết cũng không muốn bị nam nhân làm đủ, muốn tự đoạn tâm mạch tìm chết. Dạ Diễn thanh âm ôn nhu tại bên tai nàng vang lên. Chết rồi, ta liền trước mặt mọi người lộ sạch phu nhân ngươi. Đợt, cho điểm quá thấp, có hay không đại lao đến điểm 5 sao khen ngợi, chỉ cần có 10 người 5 sao khen ngợi, ngày mai tăng thêm, hoặc là có 10 người khen thưởng, vô luận bao nhiêu, cũng tăng thêm, cái này điều kiện trưởng kỳ hữu hiệu, thành ý thật rất đủ. Chương 100, cho ta một bộ mặt chương 100, cho ta một bộ mặt thôi phu nhân trong cơ thể nổi cùng huyền khí, đột nhiên dừng lại. Nàng ảm đạm gò má rút đi tất cả huyết sắc, ánh mắt đăm đăm, không thể tin được có người sẽ như thế tàn bạo đáng sợ, tại sao có thể có người nói ra bực này nghịch thiên lời nói. Ngươi cũng là họa loạn thiên hạ ngon nhân, sao có thể như vậy hèn hạ hạ lưu? Hèn hạ hạ lưu? Đây không phải là ngươi hảo trưởng tử ban cho ta, ta bất quá vui vẻ tiếp thu. Dạ Diễn bước lên thôi phu nhân cái cằm, bung ra đối nàng gò bó, không hứng thú thời khắc phòng bị ngươi tìm chết cử chỉ, cảm tử, ta liền dám làm, hoặc là cược một lần có thể hay không bạo thể mà chết. Dạ Diễn lui lại một bước, làm ra ngươi tùy ý tư thái. Chết, vẫn là sống. Chính ngươi lựa chọn. Thôi phu nhân tiến tối lưỡng nan, không chết, rơi vào Dạ Diễn trong tay, nàng không biết mình sẽ kinh lịch cái gì không phải người tra tấn, nhất định sống không bằng chết. Chết rồi, một chết trăm xong. Có thể nàng không dám đánh cược Dạ Diễn có thể hay không trước mặt mọi người lột sạch nàng. Không bèn bèn lưng meo tự thân trong sạch thanh danh, còn lưng meo hầu phủ, lưng meo ngàn năm thế gia thôi ra danh dự, không dám đánh cược. Nghĩ đến càng nhiều, thôi phu nhân càng không cảm tử. Người tìm chết dũng khí, chỉ có trong nháy mắt đó, làm thanh tỉnh khi đi tới, kiên quyết tìm chết xúc động sẽ dần dần tiêu tán. Trừ phi có thể nháy mắt bạo thể mà chết. Có thể sao? Thôi phu nhân không biết, nhưng trong cơ thể bạo động huyền khí thay đổi đến yên tĩnh lại. Quật cường thân thể mềm nhũn ra. Ra vẻ kiên cường ánh mắt, kỳ thật tất cả đều là bối rối, còn mang theo hơi mỏng sương mù, ướt sũng lông mi run rẩy. Môi son khẽ nhếch muốn đàm phán, hoặc là cầu xin tha thứ. Lại không phát ra được thanh âm nào, thôi phu nhân biết nam nhân trước mắt này, tuyệt đối không phải có thể tùy tiện thuyết phục. Tuyệt vọng. Đúng, lao ra, còn có lao ra sắp trở về rồi. Tuyệt vọng thôi phu nhân nghĩ đến chính mình tướng công, trong lòng không gì làm không được thần thương hậu, chỉ cần lao ra trở về, tất cả những thứ này cực khổ đều kết thúc. Cái này có thể ác nam nhân, nhất định sẽ bị lao ra ngàn đao băng thây. Bản phu nhân trong sạch, con ta sinh mệnh, đều sẽ có chỗ cam đoan. Vì vậy thôi phu nhân giả vờ như thất kinh buông phóng chán, không dám tiếp tục chọc giận Dạ Diễn, hoặc là không nghĩ gây nên chú ý của hắn, muốn kéo dài thời gian, kéo tới thần thương hầu trở về. Không cảm tử, vậy liền ngoan ngoãn. Dạ Diễn không cho thôi phu nhân buông lỏng thời gian, ép buộc nàng hướng đi hôn lễ chi địa. Phòng sớm đã vỡ vụn, thảm đỏ cũng chỉ có Mạnh Diệu Tổ cùng Kim Bằng hai người dưới chân, còn hoàn hảo không chút tổn hại. Làm sao bây giờ? Ba vị sáu cảnh đều thua, thôi phu nhân cũng bị nắm lấy, chúng ta làm sao bây giờ? Trốn a. Trốn. Thần thương hầu trở về, lấy thần thương hầu bá đạo tính cách, chúng ta thờ ơ lạnh nhạt còn đi, sau đó chắc chắn bị diệt cả nhà. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta liên thủ cũng không thắng được a. Dạ Diễn một người liền trấn áp ba vị sáu cảnh, còn có Trần Mặc đám người không có xuất thủ, cho dù đến một vị thất cảnh quái vật, cũng không thay đổi được cục diện. Tham gia hôn lễ Long Vũ Châu các đại nhân vật, lúc này hoang mang lo sợ, muốn đi không dám đi, lại không dám nhúng tay, ngay cả đứng đi ra nói câu nào dũng khí đều không có. Đợi chút nữa, an tĩnh trong đám người, Trần Mặc đứng ra. Hắn không nghĩ đứng ra, hắn rất rõ ràng không đứng ra, vậy mình đoan ức liền lưng định, sau đó sống không bằng chết, đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Huynh đài, chuyện gì cũng từ từ. Trần Mặc lộ ra định nọt nụ cười nhìn xem Dạ Diễn. Dạ Diễn chưa có xem tới. Thôi phu nhân âm lanh ánh mắt đã rơi vào trên thân Trần Mặc. Chính là ngươi. Nếu như không phải ngươi đem Dạ Diễn mang vào, chúng ta cũng sẽ không có chút nào đề phòng, cũng không đến mức rơi xuống cục diện bây giờ, cho dù Dạ Diễn rất mạnh, nhưng chính diện cường công hầu phủ, chúng ta có thể chuẩn bị sớm. Dựa vào trận pháp cùng với đông đảo bảo vật trì hoãn thời gian, ngươi Trần Mặc mới là hôm nay lớn nhất ác nhân. Sắp đảm bao thiên ác nhân, bản phu nhân liền tính lấy thân nuôi mà, cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Trong lòng chột dạ Trần Mặc, không dám đối mặt thôi phu nhân ánh mắt lạnh như băng. Trong lòng không khỏi dế, bản công tử vẫn chờ các ngươi thắng, xử lý tốt hôm nay thế cục, các ngươi hầu phụ không có tổn thất trọng đại, chuyện này phía sau ta thật tốt xin lỗi thật tốt nói rõ ràng, tất cả liền đi qua. Nào biết được các ngươi ba vị sáu cảnh như vậy vô dụng. Trần Mặc thở dài một tiếng, biết không phải là ba người vô dụng, mà là Dạ Diễn quá biến thái. So cùng cấp bậc tiên chủng còn biến thái rất nhiều, quái vật. Trần huynh, muốn phản bội đâm lưng chúng ta. Dạ Diễn hờ hững nhìn xem Trần Mặc. Trần Mặc biểu lộ cứng đờ, trong lòng càng thêm bất an. Hắn đọc hiểu Dạ Diễn ánh mắt, ngươi tung tin đồn nhảm sinh sự, ta liền vu oan hãm hại, hôm nay sau đó ai cũng không nợ người nào. Nhưng ngươi muốn nhúng tay, muốn chủ trì công đạo, đó chính là địch nhân. Không có người hộ đạo Trần Mặc, nào dám đối địch với Dạ Diễn. Liên tính vào sáu cảnh, Trần Mặc cũng không có tự tin có thể thắng yếu đất điện cảnh Dạ Diễn. So với Dạ Diễn thực lực, Trần Mặc càng kiêng kỵ Dạ Diễn thủ đoạn, quá tàn bạo. Hoàn toàn không quan tâm thế tục. Ta, cái kia, Trần Mặc từ nghèo, chỉ là hung hăng quất chính mình không che đậy miệng tối, đồng thời ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Dạ Diễn, hèn mọn lấy lòng thái độ. Trần Mặc không dám yêu cầu xa vời Dạ Diễn thả đi thôi phu nhân đám người, có tự mình hiểu lấy, không có như thế lớn mặt, chỉ muốn Dạ Diễn đem tất cả nói rõ ràng, đừng để ta Trần Mặc con hát qua. Ta Trần Mặc mặc dù không sợ trời không sợ đất bối cảnh thâm hậu, nhưng này ngũ đoan nước thật vác không nổi, quá lớn quá nặng đi, sẽ chết. Thực tế không được, chúng ta giả vờ đánh một trận, đem ta từ hôm nay sự tỉnh hái đi ra cũng được. Trần Mặc trong bóng tối điên cuồng đối Dạ Diễn dùng ánh mắt. Sau đó, liền làm ta Trần Mặc thiếu ngươi một cái ân tình, về sau nhất định còn. Hắn tin tưởng, Dạ Diễn nhất định có thể hiểu. Dạ Diễn nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, sau đó mở miệng nói, "Trần Mặc, ngươi không còn là huynh đệ ta, tới đi, lấy sinh tử nói chuyện." Trần Mặc nháy mắt, luôn cảm giác có điểm gì là lạ. "Ha ha." Thôi phu nhân tức giận cười, im lặng cười lạnh. "Các ngươi lừa gạt ai vậy? Diễn kịch cho ai nhìn?" Nơi xa đông đảo quần chúng cũng không có ngữ cười ra tiếng, đây là giả vờ đem phần tiên điện tiên chủng Trần Mặc hái đi ra. Chẳng lẽ hai người coi chúng ta là đồ đần? Đều đến lúc này, ai còn tin a? Rõ ràng Trần Mặc chính là chủ hung, luôn không khả năng hai người vì tranh đoạt thôi phu nhân mà bất hòa kết tù đi. Không tin, lên đến tóc trắng xóa lao giả, xuống đến thiếu niên, không có người nào tin tưởng. Đều là khinh bỉ nhìn xem Trần Mặc. Người khác Dạ Diễn là tà ma vô pháp vô thiên tội ác chồng chất, không lời nói, ngươi Trần Mặc có thể là tiên đạo đại tông tiên chủng, làm ra loại sự tình này, quả thực đem phần tiên điện vạn năm danh dự đều vứt sạch. Ca môn không phải, cái này không đúng. Trần Mặc kịp phản ứng. Cái này hoàn toàn cùng hắn dự đoán kết quả không giống. Điểm đáng ngờ không chỉ không có dựa đi, ngược lại chỗ bẩn càng nhiều. Trần Mặc im lặng nhìn xem Dạ Diễn, hận không thể quỳ xuống đến, tốt xấu dùng điểm tâm a, nhưng Dạ Diễn ánh mắt nói cho Trần Mặc, yêu cầu của ngươi ta thỏa mãn, nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một cái đại nhân tình. Trần Mặc nứt ra, cả người không xong, muốn tự tử đều có. Nhìn xem Dạ Diễn, muốn nói lại thôi, bờ môi điên cuồng run run, tựa hồ có nhiều chuyện muốn nói, rất nhiều êm thai lời nói muốn nói. Dạ Diễn lôi kéo Thôi phu nhân, leo lên hôn lễ điển lễ chi điểm. Mẫu tử gặp nhau, mẹ chồng nàng dâu gặp nhau. Ba người đều là tuyệt vọng vẻ sợ hãi, các nàng không biết sau đó muốn đối mặt cái gì. Dừng tay a, cho ta một cái mặt mũi. Chương 101, lột sạch chương 101, lột sạch rất bình tĩnh âm thanh vang lên. Trong bình tĩnh ẩn chứa không thể nghi ngờ bá khí, người nói chuyện là nhất ngôn cựu đỉnh quen thuộc chỉ huy đại nhân vật, là nữ nhân. Một sát na, hiện trường tất cả ánh mắt bắn ra đi qua, nơi đây lúc này, ai còn dám mở miệng? Thật không sợ Dạ Diễn? Còn như vậy cuồng vọng, cho ngươi một cái mặt mũi. Ngươi là ai a? Dạ Diễn đã tại như vậy làm nhục Thôi phu nhân, đem hầu phủ Thôi ra đại thụy triều mặt mũi đều dẫm tại dưới chân, hung hăng dẫm lên mấy cước. Dạ Diễn sẽ cho người mặt mũi. Mọi người không tin, nhưng làm mọi người thấy người nói chuyện lúc, trong mắt chất vấn tan thành mây khói. Kẻ nói chuyện, lúc này ưu nhã ngồi tại ngoài trăm thước, có chút vỡ vụn trong lương đỉnh, trong tay còn có nóng hổi nước trà. Một bộ áo bào đen, và áo thêu lên ám kim sắc vân vân. Nữ nhân thần bí, trên mặt mang theo quỷ dị mặt nạ, là mặt nạ quỷ, vẻn vẹn lộ ra cằm cùng một đôi lạnh lùng bá khí con người. Tại vỡ vụn chiến đấu chi địa, siêu phàm thoát tục, là thần u hầu. Đúng à, thần u hầu hôm nay đến, ở trong mắt nàng, phía trước tất cả bất quá trẻ nhỏ chơi đùa như vậy một người. Hầu phủ được cứu. Bên trong hầu phủ người, mừng rỡ như điên. Ngươi Dạ Diễn mạnh hơn, liền xem như thất cảnh quái vật, tại chín đại thần hầu trước mặt, vẫn như cũ không có chút nào chống đỡ lực lượng, liền tính ngươi dùng thế lực bắt ép phu nhân lại như thế nào, tại vô địch thần hầu trước mặt, đồng dạng vô dụng. Chín đại thần hầu danh khí quá lớn, danh khí tất cả đều là đánh đi ra. Nhưng thôi phu nhân đám người, thần sắc cũng không chuyển biến tốt đẹp, bọn họ rất rõ ràng, thần u hầu là thật, nhưng chỉ là phân thân. Phân thân không giống với bản tôn, phân thân không có thực lực gì. Dạ Diễn không có hứng thú gì, phân thân liền tính nắm giữ bản tôn thần niệm giống như là bản tôn đích thân tới lại như thế nào, lại không thể thật làm nàng, chỉ có thể đánh phá miệng. Phân thân liền nên có tự mình hiểu lấy, ngoan ngoãn ngậm miệng. Thần u hầu u ám trong con ngươi hiện lên một vẻ sắc ý, âm thanh lạnh lùng nói, Dạ Diễn đúng không, từng phần Dạ Ti một thành viên, lệ thuộc vào bản hầu quản lý. Thần u hầu cũng không phải là biên cảnh thủ lĩnh, mà là thống lĩnh đại thụy triều tiếng tăm lừng lây tuần Dạ Ti, là tuần Dạ Ti cao nhất thủ lĩnh, trưởng Dạ thần hầu. Tiền chiêu kiếm muốn chạm bản triều quan. Dạ Diễn buông ra Thôi phu nhân, cất bước hướng thần u hầu đi đến. Thần u hầu bệ nghệ nhìn xem Dạ Diễn, liền tính mắt thấy Dạ Diễn vừa rồi đại phát thần uy, ánh mắt vẫn như cũng là ở trên cao nhìn xuống ngạo khí. Ngươi đã là đại thụy triều treo thường người, nhưng đại thụy triều rất lớn, rất nhiều bộ môn, nghe lệnh bản hầu chi ngôn, không thương tổn một người túi đầu rời đi. Tuần Dạ Ti không có nhiều hứng thú truy sát ngươi, đây là bản hầu đối ngươi ban ân, đã là bố thí cũng là uy hiếp. A, chẳng lẽ Tuần Dạ Ti thực lực đại thụy tôn thất còn đáng sợ hơn? Dạ Diễn hỏi lại. Bản hầu xuất thủ, chưa bao giờ có tội phạm từ bản hầu trong tay chạy trốn. Thân u hầu bá khí không gì sánh được, so với ngươi còn mạnh hơn tội phạm, rơi vào bản hầu trong tay không dưới 10 người. Thật. Dạ Diễn làm ra sợ hãi chi sắc, nhưng hướng đi bước chân của nàng cũng không dừng lại. Thân u hầu ngạo khí hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, thiên hạ rất lớn, đừng nết ngồi đại giếng, âm mưu quỷ kế chỉ có thể thắng nhất thời, không thắng được một đời. Dạ Diễn hai mắt nhắm lại, hiếu kỳ hỏi, ngươi rất xấu sao? Cần che mặt. Thân u hầu ánh mắt lạnh lẽo, làm càn, lấy cảnh giới của ngươi, thiết kiến bản hầu, cần quỳ nói chuyện. Vậy ngươi liền quỳ xuống đi. Dạ Diễn nháy mắt biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại thần u hầu trước mặt, đưa tay hướng trên mặt nàng mặt nạ bắt lấy, ta ghét nhất giả thần giả quỷ nữ nhân, không muốn bị người nhìn thấy, vậy liền trốn ở trong khuê phòng vĩnh viễn đừng đi ra. Ngươi tự tìm cái chết, bản hầu mặt thật, há lại ngươi có thể theo dõi. Thần u hầu giận dữ, đưa tay muốn chấn áp trước mắt cản rỡ nam nhân, nhưng chỉ là phân thân, đừng nói chấn áp, ngay cả chạy trốn tránh tránh né tư cách đều không có. Quét. Dạ Diễn vén lên mặt nạ, túi đầu định nhãn xem xét, một tấm đáng sợ nữ nhân mặt rơi vào trong mắt Dạ Diễn, tất cả đều là vết rách, không tránh được thần u hầu. Thời khắc cuối cùng, nổ tung phân thân dung nhan, che giấu chân thật răng rớp, tràn đầy vết rách tựa như vỡ vụn gốm sứ dung nhan, mơ hồ có thể thấy được một tấm thanh lãnh bá khí màu lót. Nữ cường giả không có mấy cái xấu, thật xấu. Dạ Diễn cho ra đánh giá. Thần nhãn bên trong u hầu ngưng kết xương lạnh, sắc bén như lao, ngoan lệ trong thần thái ẩn chứa kinh người sát khí. Bản hầu vốn không muốn cùng hắn phải chết kẻ đáng thương tính toán, ngươi là tự tìm đường chết. Thần u hầu khinh miệt trong lời nói mang theo thấu xương sát khí, bản hầu ví như không có đoán sai. Ngươi tu luyện là thất truyền đã lâu Thái Thủy Ma Kinh tự đại gia hỏa sẽ không cho rằng tu luyện tổ đỉnh pháp liền có thể vô địch khắp thiên hạ à? Một tên đáng thương, tu luyện công pháp này người cuối cùng đều sẽ chết tại công pháp phía dưới. Ngươi bạo động ma khí, đã mất đột phá 6 cảnh có thể, tại bản hầu trước mặt, ngươi mãi mãi đều là đáng thương sâu kiến. Thần u hầu cảnh giới cùng kiến thức đã nhìn thấu Dạ Diễn tu luyện công pháp, càng nhìn ra Dạ Diễn có ma khí, đã ở vào lúc nào cũng có thể sẽ nổi cùng mất khống chế trạng thái, tùy thời cũng có thể chết tại ma kinh phía dưới. Quả là thế, Trần Mặc biết mình đoán đúng. Quả nhiên là truyền thuyết kia bên trong vô thượng ma kinh, khó trách mạnh như thế, khó trách như vậy gan to bằng trời, là hẳn phải chết phía trước không sợ hãi. Thần thái của ngươi, ta không thích. Dạ Diễn lại lần nữa đưa tay. Thần u hầu cười khẩy, bất quá là bản tôn một lần hành động phân thân, ngươi hủy lại như thế nào? Sau một khắc, thần u hầu sắc mặt đại biến, cảm nhận được một cỗ cự lực rơi vào trên phân thân, không cách nào phản kháng. Dưới thân băng ghế đá vỡ nát, hai chân đầu gối bị ép rơi xuống đất. Quỳ xuống, quỳ nói chuyện. Dạ Diễn hài lòng nhìn xem quỳ gối tại trước mặt mình thần đũ hầu. Quản lý tuần dạ ti, lại bảo hộ không được tuần dạ ti người, trừng trị không được các nhân, ngươi cũng xứng minh báo tự đắc, cũng xứng ngạo mạn. Ngươi, thần đũ hầu ánh mắt như ngàn năm hàn băng, liền gặp mặt đại thụy triều thánh thượng, lấy nàng thân phận thực lực, đều không cần đi quỳ lệ chi lễ. Ngươi một con kiến hôi, ngươi dám để bản tôn quỳ xuống? Bản hầu muốn bắt được ngươi, muốn ngươi dở sống dở chết, vĩnh viễn quỳ gối tại bản hầu. Ngươi muốn làm gì? Thần đũ hầu phát ra băng lãnh nhất lời nói. Thần đũ hầu đột nhiên kinh hãi phát hiện, Dạ Diễn hai tay bắt lấy chính mình áo bào đen cổ áo hai bên. Chẳng lẽ? Không, không thể nào, làm sao có thể có loại nam nhân này? Thần đũ hầu liều mạng chế tạo ra huyền khí bình chướng, muốn bao trùm đỉnh nghỉ mát bốn phía, không nghĩ bại lộ người ngoài trong mắt. Đồng thời nổi điên đồng dạng, dùng thần niệm phá hủy cô này phân thân, muốn vỡ thành vô số mảnh vỡ. Quét. Dạ Diễn tốc độ càng nhanh, huyền khí cương khí vừa vặn bao trùm hai người, thần đũ hầu một thân áo bào đen nháy mắt bị xé nát. Cái kia kinh người phong quang, ở trong mắt Dạ Diễn lưu lại không đến một giây. Cô này tựa như bạch ngọc rèn đúc mà thành phân thân, hoàn toàn tan vỡ. Sâu kiến, rất nhanh chúng ta liền sẽ gặp mặt, bản hầu sẽ để cho ngươi bởi vì hành động hôm nay mà khóc giống kêu rên. Vỡ vụn phân thân bên trong, mơ hồ có thần đũ hầu nhàn nhạt hư ảnh, là nàng tồn lưu tại phân thân bên trong một sợi thần niệm. Vậy liền xem ai là thắng nhà, là ta quy xuống, vẫn là hôm nay tái hiện. Dạ Diễn đối với thần đũ hầu thần niệm nết miệng cười một tiếng. Lần sau gặp lại, vậy thì không phải là phân thân. Trong khi nói chuyện, Dạ Diễn trong bóng tối sử dụng một đạo nguyên thủy ma khí, trong bóng tối đi ăn mòn thần đũ hầu sắp biến mất thần niệm. Dung nhập nguyên thủy ma khí thần đũ hầu một sợi thần niệm biến mất giữa thiên địa, cuối cùng sẽ trở về bản thể. Chương 102, hoặc là đi theo ta, hoặc là chết. Chương 102, hoặc là đi theo ta, hoặc là chết ngoài bản giảm. Đại thủy triều kinh thành. Tuần Dạ Ti tại tốc đất tốc vàng kinh thành, chiếm diện tích mấy chục mẫu, toàn thân từ đen sống tinh thiết rèn đúc mà thành sơ sát tiêu điều cung điện, trong đó một đạo dọa người khí thế phóng lên tận trời. Dạ Diễn ngồi ngay ngắn ở Tuần Dạ Ti bên trong cung điện thần đũ hầu, trong mắt lập loè cực hạn đẫm lãnh. Vừa rồi tại thần thương hầu phủ phát sinh tất cả là phân thân, nhưng bản thể giống như đích thân kinh lịch. Nghe thấy thấy tiếp xúc đụng đều là thật. Thần đũ hầu đôi mắt cụp xuống, áo bào đen đều khó mà che giấu linh lung thân thể rơi vào nàng ánh mắt, chưa hề bị người nhìn qua. Vừa rồi, vừa rồi. Trong lòng không ngừng nói với mình, chỉ là phân thân, không phải là bản thể chân thật. Có thể phân thân tất cả chi tiết đều là nàng tự tay chế tạo, tất cả chi tiết cùng chân thân giống nhau như lúc. Chưa bao giờ có nhục nhã, khiến thần đũ hầu vô cùng cường đại đạo tâm, khó mà bình tĩnh, lạnh giọng mệnh lệnh, người tới. Long Vũ Châu thần thương hầu phủ. Dạ Diễn nhìn xem tiêu tán thần niệm. Đến mức lâm thời suy nghĩ, đem nguyên thủy ma khí dung nhập thần đũ hầu thần niệm bên trong, kết quả sẽ như thế nào, có làm được cái gì? Dạ Diễn bản nhân cũng không biết. Có lẽ thần đũ hầu nháy mắt phát giác, lập tức liền giải quyết. Cũng không có cái gọi là, vốn là tùy ý cử chỉ, nhiều lắm là không công mà lui mà thôi, đối Dạ Diễn không tổn thất. Nhưng bạn nhất tương lai có thể hữu dụng, vậy liền kiếm được. Thần đũ hầu, có lẽ đi là huyền âm nói. Dạ Diễn nhìn xem bốn phía thần tốc tiêu tán màu đen huyền khí bình chướng, là vừa rồi thần đũ hầu phân thân vội vàng thời gian sử dụng đi ra, ẩn chứa tinh thuần âm. Âm là ma đạo cửu khí bên trong cực kỳ trọng yếu một đầu đại đạo. Nhưng âm không chỉ là thuộc về ma đạo. Yêu ma quỷ quái đều có cường giả tu luyện huyền âm nói, bao gồm tiên đạo cũng có huyền âm nói, thậm chí có bất hủ đạo thống chuyên tu huyền âm nói. Dạ Diễn nhớ tới, đột phá thời điểm xuất hiện 18 vị hung ma, chính là một người ẩn chứa đáng sợ cực âm khí tức, có thể là trong truyền thuyết cực âm lão ma. Đen sống âm khí tản ra. Dạ Diễn một thân một mình thân ảnh, lại lần nữa đập vào trong mắt mọi người. Trong mắt của mọi người hoảng hốt kiêng kỵ, càng hơn một bậc. Bọn họ nhìn thấy uy danh hiển hách thần đũ hầu quỳ gối tại Dạ Diễn trước người, đây chính là tịch thu tài sản và giết cả nhà Tuần Dạ Ti trưởng Dạ Thần Hầu, đừng nói cái gì là phân thân đại biểu chính là bản tôn, đắc tội phân thân chính là đắc tội bản tôn. Kết quả đồng dạng, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đến mức phía sau phát sinh cái gì, bọn họ không nhìn thấy, nhưng có chỗ suy đoán. Chẳng lẽ trên đời này, liền thật không có hắn sợ hãi người cùng bận. Đám khán giả vừa lui lại lui, không dám trêu chọc, hành động hoàn toàn không thể nắm lấy Dạ Diễn. Thôi phu nhân hòa dung thất sắc. Hắn vừa rồi lột sạch thần đũ hầu, nhất định lột sạch. Thôi phu nhân tại huyền âm bình chướng dâng lên một khắc cuối cùng đã thấy Dạ Diễn hai tay bắt lấy thần đũ hầu áo bào đen. Kết hợp hiện tại trong lương đình đầy đất áo bào đen mảnh vỡ. Kết quả liếc qua thấy ngay. Thôi phu nhân dịu dàng trên mặt treo đầy hoảng sợ, nhìn xem quay người trở về Dạ Diễn, hai tay gắt gao nắm góc áo. Bất lực nhìn qua càng ngày càng gần Dạ Diễn. Dưới thân thể ý thức về sau co lại. Dạ Diễn, thần thương hầu lập tức liền muốn trở về. Kim Bằng nhắc nhở Dạ Diễn. Hắn thời khắc cùng trời bằng cung yêu tộc liên hệ. Chuẩn xác biết biên cảnh chiến đấu tiến triển. Không phải Thiên Bằng cung bảy yêu không xuất lực, thần thương hầu dù sao cảnh giới rất cao, thanh di toàn lực ngăn cản, nhưng cùng cảnh giới dưới tình huống, rất khó thật hoàn toàn ngăn lại, tăng thêm biên quan có 10 vạn đại quân, tạo thành quân trận lực lượng dung nhập tướng quân đại đạo bên trong, có thể thời gian ngắn buộc phát cực mạnh chiến lực. Kim Bằng đội vàng giải thích. Còn bao lâu? Không đến thời gian một nén hương, nhưng thanh di tốc độ cũng rất nhanh bay hướng nơi đây, bảy yêu cùng bảy đem đều tại phóng tới nơi đây. Kim Bằng cho ra thời gian. Những lời này, đồng dạng bị bên cạnh Thôi phu nhân nghe đến. Ánh mắt tuyệt vọng nổi lên hy vọng. Vô luận bỏ ra cái giá gì, cái này một nén hương nhất định phải cam đoan con ta đám người tính mệnh, liền tính bị bắt đi cũng muốn lưu lại truy tung vết tích chờ đợi cứu viện. Vậy thì chờ lấy a, chờ bá khí không gì sánh được thần thương hầu trở về. Dạ Diễn từ phế tích bên trong tìm ra một cái coi như hoàn chỉnh ghế tựa, nhàn nhã ngồi tại trên ghế. "Thôi phu nhân." Nàng khó có thể tin nhìn xem Dạ Diễn, không chạy không trốn, thế mà chờ lấy. "Người điên, người điên, hoàn toàn chính là người điên." Nhưng đối với nàng mà nói, là chuyện tốt, nàng tin tưởng chỉ cần lao ra trở về, tất cả liền kết thúc, nhất định có thể cứu ra nàng, cứu ra Lăng Vân Phi, sau đó đem Dạ Diễn ngàn đao băm thây, nhất định. "Mạnh Diệu Tổ, muốn làm chính sự trực tiếp làm, không làm chính sự sớm một chút giải quyết, các ngươi ngươi tình cảm ta nồng thì bạn, đã không có người cảm thấy hứng thú." Dạ Diễn nhìn xem cùng Tân Nương vẫn như cũ mập mờ tư thế Mạnh Diệu Tổ, thúc giục hắn nhanh lên. "Không, không được." Sợ thật lâu Lăng Vân Phi, cuối cùng lấy dũng khí, không thể nào tiếp thu được bực này sỉ nhục. Ngậm miệng, Kim Bằng một bàn tay phiến tại Lăng Vân Phi máu thịt bè bè trên mặt, một bàn tay đập bay hắn một điểm cuối cùng dũng khí. "Khương Vân Hoa, hai lựa chọn, theo chúng ta đi, vẫn là chết." Mạnh Diệu Tổ băng lãnh nhìn xem Khương Vân Hoa. Kim Bằng kinh ngạc nhìn xem hắn. "Sao? Người cái này cách làm sao quen thuộc như thế? Ngươi học Dạ Diễn á?" Khương Vân Hoa sắc mặt đại biến. "Cùng Mạnh Diệu Tổ đi." Tương đương bỏ qua tất cả, thanh danh thân phận toàn bộ bỏ qua, khuất thân tà ma, nàng không thể nào tiếp thu được. "Mà chết." Khương Vân Hoa cảm nhận được Lăng Vân Phi ánh mắt, Lăng Vân Phi ánh mắt cầu khẩn nhìn xem nàng, để nàng đi chết, chết chính thê, cũng tốt hơn thê tử phản bội đội nón xanh. "Ta..." Khương Vân Hoa chợt vượt hé miệng. "Thần Vương phủ có từng coi trọng ngươi, biết rõ Lăng Vân Phi là mặt hàng gì, vẫn như cũ để ngươi thông ra, ngươi bất quá là vật hy sinh mà thôi, thật muốn vì Tấn Vương phủ thanh danh mà chết, vẫn là vì cái này rất rưởi." Mạnh Diệu Tổ tựa như ác ma âm thanh tại Khương Vân Hoa vang lên bên tai. Thanh đệ sập nàng cuối cùng một cọng rơm. "Ta đi với ngươi, ta không muốn chết." Khương Vân Hoa chảy nước mắt nói. Nàng biết, chính mình cả đời này đều xong, nhưng ít ra còn sống, còn sống. Lăng Vân Phi khó có thể tin nhìn xem chính mình chính thể, như cầu long gân xanh bảy kín toàn thân, mạch máu tựa hồ cũng muốn nổ tung, gương mặt dữ tợn. "Sỉ nhục." Nam nhân sỉ nhục lớn nhất. Máu tươi từ Lăng Vân Phi trong miệng phun ra. Nơi xa quần chúng nhìn qua một màn này, thần sắc cũng là đại biến, lại không người dám ngữ. Nhưng biết, Lăng Vân Phi sẽ trở thành khắp thiên hạ nam nhân trò cười, bị mọi người xem thường, bị phỉ nhổ trào phúng. "Rất tốt." Mạnh Diệu Tổ lộ ra hài lòng nụ cười, nhưng trong mắt ý lạnh cùng sát khí càng đậm. Thôi phu nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, trơ mắt nhìn xem nhi tức xa đoạn, sắc bị bức bị điên nhi tử, hàm răng cắn nát, phẫn nộ lại ghét bỏ nhìn xem chính mình nhi tức Khương Vân Hoa, vì cầu sinh tự cam đoạ lạc nữ nhân, nàng tòng tâm ngọn nguồn xem thường. "Bản phu nhân tuyệt sẽ không như vậy, vĩnh viễn sẽ không." Cuối cùng vô tận hận ý nhìn chằm chằm Dạ Diễn. Mạnh Diệu Tổ thần thái kia cách làm, rõ ràng chính là theo ngươi học, ngươi cái này ác ma. Chờ lấy lão gia trở về, nhất định phải để cho ngươi tuyệt vọng tiêu diệt, vinh thế không được siêu sinh." Thời gian thần tốc trôi qua, chân trời truyền ra lăng liệt tiếng xé gió. Một thanh thần thương vạch phá thương cùng, trong chốc lát từ phía trên một bên đã đến trước mắt. Doa ngươi khí thế, nghiền ép toàn bộ Phi Vũ Thành. Bá khí không gì sánh được thần thương hầu trở về. Dạ Diễn trên khỏe miệng trọn, từng thanh thôi phu nhân ôm vào trong ngực, phu nhân, cười một cái. "Cảm ơn các vị các đại lao xoáy ca bọn họ khen thưởng cùng năm sao khen ngợi, tăng thêm dâng lên, ngày mai điều kiện vẫn như cũ, 10 người năm sao khen ngợi, hoặc 10 người khen thưởng, tiếp tục tăng thêm." Chương 103, cùng luôn tái hiện chương 103, cùng luôn tái hiện đỉnh thai nhức góc tiếng xé gió, đục mở nặng nề tầng mây. Tầng mây trong cái khe, ánh mặt trời chói mắt bên trong, một đạo ngạo nghễ mà lập thân ảnh. Trên người mặc cao giáp, một người một bước, tự mang thiên quân vạn mã chi thế, kinh khủng huyết khí tựa như màu đỏ thần diễm tại quanh thân cháy hùng hực. Vô hình thần uy khí thế, nghiền ép mà xuống, một người ép một thành. Huyên náo Phi Vũ Thành, tại thần thương hầu vô thượng uy áp bên dưới, bị ép tiến tính lại. Sừng sững trên 9 tầng trời, tựa như thiên tướng giáng lâm thần thương hầu, hai mắt đang mở hí, tựa hồ tính thực chất thần quang bắn ra ở trên mặt đất. Nghiêm trọng như vậy, nhìn thấy vỡ vụn hầu phủ, thần thương hầu sắc mặt rất là khó coi. Vừa tới biên cảnh cùng Thanh Huyền Yêu Tôn khai chiến, liền nhận được tin tức, biết hầu phủ xảy ra chuyện, vừa bắt đầu thần thương hầu xem thường, tự tin lưu tại hầu phủ chiến lực đủ để nhẹ nhõm giải quyết. Thực tế không được, còn có phần tiên điện tiên trùng giữ gốc. Trời sập không xuống. Theo truyền lại tin tức càng ngày càng gấp gáp, thần thương hầu liều mạng nhận một kích trọng thương, thoát đi chiến trường, liều mạng hướng trở về. Hầu phủ tình huống, so thần thương hầu trong lòng dự liệu kém nhất tình huống, còn kém. Ánh mắt của hắn băng lãnh, vỡ vụn hầu phủ tất cả rơi vào hắn ánh mắt, cuối cùng ánh mắt rơi vào vỡ vụn phòng phế tích chỗ. Con người co lại, hắn nhìn thấy nhi tử độc nhất của mình, da chóc thịt bong quỷ trên mặt đất. Càng nhìn thấy nhi tức, thế mà dựa vào tại một cái nam nhân trên thân, mặc dù mơ hồ có dãy rủa vết tích, nhưng vẫn là cùng một cái nam nhân anh em. Nổi gân xanh, thần thương hầu không khỏi nắm chặt nắm đấm. Khí thế tựa như sóng lớn, lao thẳng tới toàn thành, gạch ngói vụn rơi xuống, vách tường rạn nứt, toàn thành bách tính khủng hoảng nằm rạp trên mặt đất. Làm thần thương hầu nhìn thấy, phu nhân của mình, thế mà dựa sát vào nhau trong ngực một nam nhân thời điểm, cái kia đáng giận tay thế mà đặt ở phu nhân trên bờ eo, mắt tối sầm lại. Thần thương hầu lồng ngực tựa như núi lửa bộc phát, nóng bỏng lửa giận bay thẳng trán, hai mắt đỏ tươi thần sắc dữ tợn. "Ác tặc, sao dám?" Nổi giận gầm lên một tiếng. Cực hạn phẫn nộ bên dưới, thần thương hầu giống như là mất khống chế hùng sư, một thanh kết nối thiên địa to lớn thần thương hư ảnh, giống như thông thiên chi trụ. Bầu trời bắt đầu bặm mẹo, tựa hồ bị xé nứt. Thông thiên thần thương nện xuống, ngày rơi xuống. Trời sập đồng dạng. Toàn thành người bị thần thương hầu cái này dọa người công kích, dọa đến run lẩy bẩy. Khi tất cả ánh mắt bị thông thiên thần thương hấp dẫn lúc, Dạ Diện đám người sau lưng, đột nhiên truyền ra mấy đạo bén nhọn tiếng xé gió. mấy trôi từ táo bạo nhất sát khí ngưng tụ mà thành thần đường, từ sau đánh lén Dạ Diễn đám người. Hưu, tốc độ quá nhanh, lực lượng quá mạnh, tuyệt không phải sáu cảnh nhân vật có thể trốn có thể ngăn cản. Lao ra, bị Dạ Diễn ôm thôi phu nhân, sóng mắt yêu kiều. Nàng biết, tất cả kết thúc, an toàn. Không khỏi ngẩng đầu, lại lần nữa biến thành quý khí 10 phần mỹ phụ, ngạo mạn mỉa mai nhìn xem Dạ Diễn, ngươi xong. Nàng đã nghe đến sau lưng gần trong gang tấc tiếng xé gió, biết là Lao ra xuất thủ. Lao ra liền tính lại tức giận, cũng không có khả năng cùng kẻ yếu đồng dạng mất lý trí, đây chính là không gì làm không được Lao ra. Vừa ra tay, là đủ định căn côn. Ngươi chỉ là hậu bối Dạ Diễn, dựa vào cái gì cùng Lao ra đấu? Ngươi trốn không thoát, trốn không xong. Thôi phu nhân nhịn không được bộc phát trong cơ thể tất cả nguyên khí, muốn tránh thoát mở Dạ Diễn gò bó, muốn trơ mắt nhìn xem hắn chết ở trước mặt mình, muốn em vừa rồi chỗ nhận được tất cả khuất đủ, gấp 10 gấp trăm lần trả lại hắn. Đột biến quá nhanh. Mạnh Diệu Tổ cùng Kim Bằng hai người thậm chí đều không có kịp phản ứng, không biết sau lưng đánh lén. Dạ Diễn quay đầu, sát khí thần thương như kim châm hai con mắt của hắn, khó mà phản ứng. Dạ Diễn thần sắc lạnh nhạt nhìn xem, mấy cái giống như chim giống như đầu thú sọ hư ảnh, nháy mắt xuất hiện, cắn nát thần thương hầu ngưng tụ sát chiêu. Cái gì? Trên không thần thương hầu con người mở lớn, thế mà không thành công. Thần thương hầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem một đạo quỷ dị cái bóng, từ Kim Bằng trên thân hiện ra đến, từ hư chuyển thực, toàn thân làn da cháy đen tràn đầy vết đao quái yêu, lạnh lùng không sợ cùng thần thương hầu đối mặt. Ngươi cái này chín đầu lao yêu, không phải chết tại trăm năm trước. Thần thương hầu nhận ra cái này yêu thân phận, đã từng là Thiên Bằng cung tiếng tăm lừng lẫy đại yêu, thậm chí được gọi là Thiên Bằng yêu vương phía dưới đệ nhất yêu tôn, so hiện tại Thiên Bằng cung Thanh Huyền yêu tôn danh khí lớn hơn. Tham dự trăm năm trước trận kia kinh thiên động địa hỗn loạn, nghe đồn chết rồi, chết tại Đại Thủy Triều một lao quái vật trong tay. Muốn mạng của ta, các ngươi Đại Thủy Triều còn kém chút. Chín đầu lao yêu phát ra giống như địa ngục oán quỷ âm thanh. Dạ Diễn đám người hôm nay dám đến hồi phủ, người này chính là con bài chưa lật, là Kim Bằng như hình với bóng người hộ đạo, cũng là tôn giả quái vật, là Thiên Bằng cung hiện tại ẩn tàng trăm năm con bài chưa lật. Thiên Bằng cung lại bị thua, cũng là truyền thừa vạn năm yêu tộc thánh địa, nắm giữ không ít không muốn người biết nội tình. Lao giả may mắn sống sót, liền ngoan ngoãn kéo dài hơi tàn, còn dám đi ra, không sợ đầu này mạng già lưu ở nơi đây. Thần thương hầu nghiến răng nghiến lợi, lại không có công kích lần nữa, biết có lao giả này tại, đánh lên tập kích chỉ là trò cười. Chính diện cường công, thần thương hầu nhìn xem chính mình con một, con của mình tức phu nhân của mình, trong mắt quần quận lệ khí gần như muốn ngưng tụ thành thực chất, đều bị bắt lấy, bị bắt. Thần thương hầu nhất thời không biết nên làm sao, bỏ qua người nhà liều lĩnh công kích, hắn làm không được. Thần thương hầu bất đắc dĩ nhìn hướng cương ép người nhà mình nam nhân, nhìn thấy Dạ Diễn, lệ khí như đao, hận không thể ngàn đao băng thây Dạ Diễn, ngược lại là chỉ là ngũ cảnh hắn, lại dám đối bản hầu phát ra nụ cười dễ cận, thế mà ôm bản hầu phu nhân chẳng hơn. A, ngươi chính là Dạ Diễn, thật can đảm, bản hầu đời này không có bội phục mấy người, đảm lượng của ngươi đi cùng, bản hầu bội phục. Thần thương hầu cắn nát răng phát ra âm trầm âm thanh, từng chữ ra bên ngoài bắn ra. Thả thế tử, thả bản phu nhân, bản hầu nguyện chịu nhận lỗi, đồng thời hộ tống các ngươi rời đi Vũ Châu. Thần thương hầu thái độ có chút hạ thấp một lát, lại lần nữa ngang ngược gầm nhẹ nói, không phải vậy, cho dù có cái lao quỷ này, bản hầu liều mạng trọng thương cũng muốn diệt sát các ngươi, bản hầu chưa từng khẩu xuất của ngôn, nói được thì làm được. Ta tin. Dạ Diễn mở miệng nói, thần thương hầu bá khí không gì sánh được, nhất ngôn cửu đỉnh, uy danh dung trời, ta tin. Đồng thời trong tay trong bóng tối vừa dùng lực, thôi phu nhân một cái lảo đảo, quay người đầu nhập Dạ Diễn trong ngực, phản phất là chủ động ôm ấp yêu thương. Thần thương hầu cái trán gân xanh thình thịch nhảy lên. Giết ngươi, nhất định giết ngươi. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Sát khí ngưng tụ thành thực chất, thần thương hầu triệt để bị chọc giận. Ta chỉ muốn uy danh hiển hách thần thương hầu, hoàn thành đã từng hứa hẹn. Dạ Diễn đối thần thương hầu nhếch miệng cười một tiếng. Thần thương hầu nhíu mày, đã từng hứa hẹn, hắn không biết là cam kết gì, rõ ràng cùng ngươi Dạ Diễn lần đầu gặp nhau, bản hầu lúc nào cho người qua hứa hẹn. Dạ Diễn nhắc nhở, hai năm trước, hầu gia thế tử bị ta chỗ bắt, nghe bá khí không gì sánh được thần thương hầu, uy hiếp Đại Thụy Triều, ví như không thả Lăng Vân Phi, ngươi đem làm phản, muốn để Đại Thụy Triều thây nằm trăm vạn, nhưng có việc này. Thần thương hầu không nói chuyện. Nhớ lại, sát thực nói qua, nhưng đó là cùng Tấn Vương phủ lén lút đàm phán, là uy hiếp, là thẻ đánh bạc. Thần thương hầu, nhiều bi phong, nhiều bà khí, ngươi một câu của nôn, lại làm hại ta rất thảm. Trong mắt Dạ Diễn thẩm thấu ra cực hạn ý lạnh, ta muốn thần thương hầu đem tất cả tái hiện cho ta nhìn. Thần thương hầu khó có thể tin nhìn xem Dạ Diễn. Những người khác nghe đến Dạ Diễn lời ấy, đồng dạng khiếp sợ mở to hai mắt. Chương 104, tạ phản. Chương 104, tạ phản cái gì? Thần thương hầu hô hấp nặng nề, lửa giận dẫn động huyết khí, giống như thực chất hỏa diễm từ miệng trong mũi phun ra, ngươi muốn để bản hầu phản bội Đại Thủy Triều? Không phải phản bội, là tạo phản. Dạ Diễn nhắc nhở thần thương hầu. Làm sao? Đường đường thần thương hầu sẽ không sợ a? Không phải nhất ngôn cửu đỉnh, chẳng lẽ cũng là xuất khẩu cùng ngôn hèn nhát? Rất có rêu cả ngữ, cắm vào thần thương hầu nổi giận trái tim bên trong. Đương nhiên sợ sợ, không nỡ thần hầu vị trí, ta có thể hiểu được. Vậy liền cùng nhi tử của mình phu nhân thật tốt tạm biệt ta, tiếp sau gặp lại. Phệ hồn đao lại lần nữa rơi vào trong tay Dạ Diễn. Lưỡi đao tại thôi phu nhân cùng Lăng Vân Phi trên thân hai người, không ngừng rời đi. Thần hầu, thê tử nhi tử, ngươi trước cùng ai tạm biệt? Dạ Diễn mỉm cười nhìn thần hầu phủ. Ta nghe ngươi, ngươi tuyển chọn. Thần thương hầu thần sắc cực kỳ âm trầm, đột nhiên cất tiếng cười to, ha ha ha, ít hù dọa bản hầu chưa từng bị người uy hiếp, bọn họ chết rồi, bản hầu sẽ để cho các ngươi mọi người chôn cùng, tất cả cùng các ngươi có quan hệ người đều muốn chôn cùng. Uy hiếp sau đó, Thần Thương Hầu nhìn hướng chín đầu lao yêu, Thiên Bằng Cung thật muốn cùng bản hầu không đội trời chung. Không sợ Đại Thụy Triều lại lần nữa nhìn trời Bằng Cung thực hiện diệt tộc chi chiến, hôm nay khác biệt trăm năm trước, Thiên Bằng Cung nhưng muốn biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Bản hầu nếu như không có nhìn lầm, cái này tiểu yêu là Thiên Bằng yêu vương huyết mạch duy nhất truyền thừa, Thiên Bằng Cung ẩn nhận trăm năm chính là vì bảo vệ hắn, hắn chết, Thiên Bằng Cung liền không có tương lai. Thần Thương Hầu nhìn ra, Dạ Diễn lớn nhất con bài chưa lật chính là Thiên Bằng Cung, chỉ cần nói phục Thiên Bằng Cung, Dạ Diễn bản nhân không đáng lo lắng. Đến lúc đó Thần Thương Hầu có tự tin, liền tính phu nhân nhi tử bị dùng thế lực bắt ép, cũng có thể nháy mắt từ trong tay Dạ Diễn cứu ra. Ha ha ha, sợ chết làm cái gì yêu? Kim Bằng không sợ cười thoải mái, Đại Thụy Triều uy phong thật to, xác thực Thiên Bằng Cung bây giờ không phải là Đại Thụy Triều đối thủ, nếu không cá chết lưới rách, nếu không Thiên Bằng Cung biến mất, chúng ta Thiên Bằng Cung đi nương nhờ Thiên Yêu Cung liền được, chỉ cần lao tử còn sống, Thiên Bằng Cung không sớm thì muộn có xây dựng lại ngày đó. Dạ Diễn là ân nhân của ta, hôm nay Dạ Diễn muốn làm, Thiên Bằng Cung giúp định, không đúng, đây là Thiên Bằng Cung đối Đại Thụy Triều trả thù, chúng ta là đồng bạn, vứt bỏ đồng bạn là đáng xấu hổ, không xứng là yêu. Kim Bằng không nhận uy hiếp, đồng dạng lấy yếu ớt điện cảnh thực lực, không sợ trào phúng lấy Thần Thương Hầu. Không phải dáng chống đỡ, Kim Bằng là thật như vậy mãng. Thần Thương Hầu sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn xem không sợ hai Kim Bằng, lại là một cái không sợ trời không sợ đất ra hỏa. Chẳng lẽ không có chút nào sợ bản hầu? Uy Vũ Thần Hầu đại nhân, lựa chọn của ngươi là ai? Tạo phản, vẫn là trở thành người cô đơn? Dạ Diễn không cho Thần Thương Hầu tỉnh táo suy nghĩ thời gian, ác ma âm thanh thúc giục hắn làm ra lựa chọn. Thần Thương Hầu trầm mặc, một bên là phấn đấu mấy chục năm mới được đến thần hầu vị trí trên mặt người, một bên là nhà mình người, bản hầu còn có nữ nhi, huống chi bản hầu chỉ cần muốn, tương lai có thể có vô số nhi tử. Thần Thương Hầu dáng chống đỡ, phản phất nói cho Dạ Diễn, chết Lăng Vân Phi, còn có Lăng Thanh Tuyển, mà Lăng Thanh Tuyển mới thật sự là thiên tiêu quý nữ, ngươi cũng không thể uy hiếp đến bản hầu. Phu nhân, tựa hồ trong lòng hắn cũng không để ý ngươi. Dạ Diễn thấp giọng tại thôi phu nhân bên thai nói ra, cũng đúng, chết thế tử, thậm chí không phải chuyện xấu, mà là chuyện tốt. Thôi phu nhân thần sắc không thay đổi, lông mi lại có chút phát run mấy lần, cắn môi không nói một lời. Không để ý tới thôi phu nhân nội tâm là như thế nào xoắn xuýt, Dạ Diễn nhìn xem Thần Thương Hầu, thản nhiên nói, đáng tiếc ngươi Thần Thương Hầu là trọng nam kinh nữ, đối huyết mạch chuyển thừa nhìn rất nặng, trong bóng tối tại bên ngoài nuôi không dưới trăm vị tiểu thiếp, vì sắc đẹp là muốn nhi tử, đáng tiếc Thần Thương Hầu lúc tuổi còn trẻ biển máu núi thây chạy qua, thân thể lưu lại ám tật, nhiều năm cũng không có được đến thứ tử. Đến Vũ Châu hơn một tháng, Dạ Diễn trong bóng tối thu thập rất nhiều có quan hệ thần hầu phụ tin tức, những này cũng không phải là cái gì bí mật sự tình. Thần Thương Hầu hái tử như mạng, Vũ Châu đại nhân vật bọn họ đều biết rõ. Hắn chết, Lăng gia huyết mạch liền chặt đứt. Dạ Diễn lưỡi đao chỉ hướng Lăng Vân Phi, chậm rãi nâng lên lưỡi đao, sau đó rơi xuống. Tại lưỡi đao khoảng cách Lăng Vân Phi chỉ có một tấc thời điểm, rốt cục vẫn là Thần Thương Hầu không thể ổn định, ngăn cả nói, đợi chút nữa. Quả nhiên phụ tử tình thâm, thần hầu đây là muốn tạo phản. Dạ Diễn dừng lại lưỡi đao. "Tốt, bản hầu nghe ngươi, bản hầu không vì Đại Thụy thần tử, sau này sẽ là làm loạn phạm thượng gian tặc, là phản đồ." Thần Thương Hầu âm thanh rất lớn, truyền khắp toàn bộ Phi Vũ thành, mỗi người cũng nghe được. "Có thể a, hiện tại có thể thả đi bản hầu người nhà, bản hầu dựa theo lời ngươi nói làm." Dạ Diễn cười, "Thần hầu, chẳng lẽ coi ta là đồ đần, tạo phản tuyên ngôn, khẩu hại có làm được cái gì?" Lấy thần hầu thân phận, sau đó đối Đại Thụy Triều làm sáng tỏ nguyên nhân, thái độ thành khẩn điểm, liền đi qua. Tạo phản không phải khẩu suất của ngôn, là muốn dùng hành động chứng minh. Dạ Diễn lưỡi đao di động, chỉ hướng chân trời. Chân trời lúc này cuồng phong gào thét, rất nhiều che khuất bầu trời đại yêu ngay tại bay tới, đồng thời còn có hơn 10 vị khí thế trùng thiên tướng quân. Thiên Bằng Cung cùng Vũ Châu quân đội cường giả đều từ biên cảnh chạy đến. Hơn 10 vị tướng quân, có một nửa lúc này thần sắc bất mãn nhìn hướng Thần Thương Hầu, nhìn hướng cấp trên của bọn hắn. Thần Thương Hầu đột nhiên thoát ly chiến trường. Thiếu chủ tướng tương đương với đem bọn hắn rơi vào trong tuyệt cảnh, may mắn bầy yêu không nghĩ lãng phí thời gian, bọn họ mới không có tử thương thảm trọng. Vừa tới nơi đây, những tướng quân này liền nghe đến Dạ Diễn lời nói, không khỏi rùng mình. Tạo phản, trước hết giết đám này Đại Thụy Triều các tướng quân. Giết, ta liền tin tưởng, ta liền thả người, ta lấy đại đạo phát thệ, không thương tổn thần hầu thân nhân một tơ một hào, phía trước mạo muội cử chỉ, ta cũng có thể chịu nhận lỗi. Dạ Diễn thái độ rất thành khẩn. Lấy đại đạo phát thệ, không người hoài nghi Dạ Diễn thành ý đại đạo phát thệ, mặc dù không có thực chất trói buộc, nhưng làm trái đại đạo lời thề, đạo tâm bất ổn, dễ sinh tâm ma, có lên cao phòng. Ngươi, Thần Thương Hầu lửa giận ngút trời. Giết bảy tướng, mà lại là trước mặt mọi người giết, chuyện này phía sau không phải mời khách ăn cơm liền có thể đi qua, cho dù là thần hầu, Đại Thụy Triều cũng không có khả năng tha thứ loại sự tình này xuất hiện, không phản bội cũng không được. Làm sao? Thần hầu vừa rồi thật là gạt ta. Trong mắt Dạ Diễn lạnh lẽo, lưỡi đao rơi xuống. Lăng Vân Phi một tiếng hét thảm, ngực bị lưỡi đao xé ra, xương sườn dày đặc, mơ hồ có thể nhìn thấy khiêu động trái tim, kém chút liền chết. Người dừng tay. Thôi phu nhân cùng Thần Thương Hầu đồng thời mở miệng. Phu nhân, yên tĩnh một chút. Dạ Diễn dùng đao phòng vô vỗ thôi phu nhân, gợn sóng chập trùng, mũi đao hình như có ý vô tình rơi vào nàng đai lưng chỗ, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, đai lưng liền sẽ bị xé ra, sẽ bại lộ. Uy hiếp vô hình, thôi phu nhân một cử động cũng không dám. Thần Thương Hầu khí thế trung tiên, xung huyết hai mắt, có vô tận lệ khí. Đối Dạ Diễn, đối Tấn Vương phủ, các ngươi Tấn Vương phủ 2 năm trước vì sao không trực tiếp xử tử hắn? Đối thôi phu nhân, ngươi là bản hồi phu nhân, thực lực không đủ, vì sao không tự sát? Vì sao ngược lại bị địch nhân chỗ bắt, bị địch nhân khinh bạc, bản hồi mặt mũi ở đâu? Dù sao cũng là mấy chục năm phu thê. Thôi phu nhân cảm thụ thần thương hầu ngang ngược ánh mắt, biết hắn ý nghĩ, trong lòng một trận đắng chát, càng là thê lương. Chương 105, không cần về ta chương 105, không cần về ta trong lòng thôi phu nhân không gì sánh được bị quất. Ta không phải những cái kia sợ chết phóng đãng nữ nhân, là cái này nam nhân quá đáng sợ, ta chết đi, lão gia ngươi sẽ càng thêm mất mặt. Thần thương hầu cũng không biết, chỉ biết là phu nhân của hắn lúc này bị Dạ Diễn ôm vào trong ngực tùy ý khinh bạc, rõ ràng có thể đoạn tuyệt tâm mạch mà chết, lại cam nguyện bị khinh bạc, không dám có bất kỳ phản kháng. Gian phu dâm phụ. Trong mắt thôi phu nhân mang nước mắt. Nàng biết, coi như mình an toàn thoát đi, cũng xong rồi, lão gia sẽ lại không tin tưởng mình, nắp khí quản ác nàng, không gì sánh được chán ghét. Có một loại cái gì đều không quan trọng muốn phóng túng xúc động. Thần thương hầu nghiến răng nghiến lợi, rơi vào trong hai cái khó này, làm sao tuyển chọn, kết quả hắn đều khó mà tiếp thu. Liều mạng. Thần thương hầu nhìn xem chín đầu lao yêu, nhìn xem bầy yêu lúc trước thần bí thanh huyền yêu tôn, căn bản không có ưu thế, mà là thế yếu, có sức tự vệ, lại không có giết địch lực lượng. Thần thương hầu ánh mắt cuối cùng vẫn là rơi vào trên người Dạ Diễn. Cái này vốn đều không nhìn chúng kẻ yếu sâu kiến, mang cho thần thương hầu áp lực, so thanh huyền yêu tôn còn đáng sợ hơn. Trầm mặc, liên đại biểu thần hầu làm ra lựa chọn. Dạ Diễn nhìn hướng Lăng Vân Phi cùng thôi phu nhân, hắn vì thân phận địa vị, từ bỏ các ngươi. Thôi phu nhân vẫn như cũ yên lặng rơi lệ, không nói một lời. Lăng Vân Phi cầu khẩn nhìn qua trong lòng không gì làm không được cha đẻ. Dạ Diễn, ta sai rồi, 2 năm trước là ta sai rồi, ta sẽ đối với mọi người nói, là ta Lăng Vân Phi gian dâm tần đường, không phải ngươi, là Khương Vân Ly hãm hại ngươi, ngươi là vô tội. Vì sống sót, Lăng Vân Phi đã không lo được thanh danh. Dâm tặc thanh danh khó nghe, dù sao cũng tốt hơn bị giết. Khó nghe liền khó nghe, dù sao ta Lăng Vân Phi ở trong mắt người khác, vốn cũng không phải là người tốt lành gì. Đồng thời Lăng Vân Phi trong lòng cũng đối Khương Vân Ly tràn đầy oán hận. Hắn nhớ tới rất rõ ràng, 2 năm trước hắn vốn định cùng Khương Vân Ly thông gia, hắn coi trọng chính là Tấn Vương phụ chân vượng. Nhưng Khương Vân Ly chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Trong ánh mắt khinh miệt chán ghét, Lăng Vân Phi nhớ tới rất rõ ràng, một mực ghi hận trong lòng. Tăng thêm hôm nay, Khương Vân Hoa thế mà trước mặt mọi người lựa chọn cùng tà ma đi, muốn để hắn trở thành thiên hạ trò cười, Lăng Vân Phi hận lên Tấn Vương phụ mọi người, dù sao sau ngày hôm nay, hầu phủ cùng Tấn Vương phụ không có khả năng vẫn là thân gia, không có khả năng còn có thể tiếp tục kết minh. Lăng Vân Phi âm thanh rất lớn, truyền đến rất xa, rất nhiều người đều nghe được. Dẫn phát rối loạn tương mừng, một chàng thốt lên: "Thật thông minh." Dạ Diễn thú vị nhìn xem Lăng Vân Phi, quả nhiên đối mặt tử vong thời điểm, liền xem như rác rưởi cũng có biết tròn biết méo chỗ. "Rất tốt, ta tâm tình không tệ, các ngươi cả hai có thể sống một người, thần hầu ta có thể là thành ý tràn đầy, là muốn con một sống, vẫn là phu nhân sống." Dạ Diễn lời nói, để sắp nổi khủng thần thương hầu, liều mạng ý nghĩ lập tức tiêu tán. Thần thương hầu kiêng kỵ nhìn thoáng qua Dạ Diễn. Gia hòa này, quả thực so với cái kia lão ma giỏi về đùa bỡn nhân tâm, nhưng lại không thể không ngoan ngoãn bị đùa bỡn. 2 chọn 1, có thể cứu một cái liền cứu một cái, dù sao cũng tốt hơn đều đã chết tốt. Thần thương hầu ánh mắt tại thôi phu nhân cùng với Lăng Vân Phi trên thân hai người rời đi. Ai sống ai chết? Lăng Vân Phi thần sắc dữ tợn tràn đầy vẻ thống khổ, trong mắt đã có vẻ mong đợi, đồng thời từ đầu đến cuối cũng không dám đi nhìn thôi phu nhân một cái, không dám. Thôi phu nhân ngược lại thần sắc nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn hướng thần thương hầu, tựa hồ đang cáo biệt, tựa hồ dùng ánh mắt chỉ thị thần thương hầu tuyển chọn Lăng Vân Phi. Nhưng thôi phu nhân chỉ thấy thần thương hầu trong mắt đối nàng lạnh lùng cùng chán ghét. Thôi phu nhân tinh thần chán nản, ánh mắt di động nhìn hướng từ nhỏ xuống đến lớn Lăng Vân Phi. Mẫu tử đồng lòng. Lăng Vân Phi cái kia vụng về diễn kỹ, không lừa được nàng. Thôi phu nhân cười, trong mắt mang nước mắt cười. Thần thương hầu cùng thôi phu nhân cầm sát hòa mình, có thể là tiện sát người khác, thần thương hầu hẳn là sẽ lựa chọn phu nhân a, dù sao phu nhân tại, về sau có cơ hội tái sinh mấy cái mập mạp tiểu tử, dù sao Lăng Vân Phi phế đi, không, có thiên phú không có bề lòng. Dạ Diễn cầm đao chỉ hướng Lăng Vân Phi. Phản phất khám phá thần thương hầu lựa chọn. Lưỡi đao rơi xuống. Không. Thần thương hầu không chút do dự mở miệng ngăn cản. Vô luận mặt ngoài cứng rắn nữa, thần thương hầu không lừa được chính mình, biết vừa bắt đầu Dạ Diễn nói không sai, hắn rất khó lại có nhi tử, Lăng Vân Phi chính là hắn huyết mạch duy nhất, đến mức nữ nhi. Ở trong mắt thần thương hầu, nữ nhi lại ưu tú, không sớm thì muộn vào người khác chi môn. Liên tính tìm người ở rể Lăng gia. Cái kia cũng không phải huyết mạch của hắn, chỉ có Lăng Vân Phi, chỉ có Lăng Vân Phi hậu đại, mới là Lăng gia chân chính huyết mạch. Quét. Sắc bén lưỡi đao vạch qua. Một đạo máu tươi bắn tung tóe mà ra, đồng thời vang lên còn có Lăng Vân Phi tiếng kêu thảm thiết. Lần sau nói nhanh lên, ta còn tưởng rằng thần thương hầu nhất định sẽ lựa chọn phu nhân, nguyên lai không phải, xin lỗi xin lỗi, là ta đoán sai. Dạ Diễn tràn đầy hối nãy thu hồi nhuộm máu lưỡi đao. Lăng Vân Phi không chết, chỉ là máu tươi nhuộm đỏ 2 chân, thiếu cái nào đó bộ vị. Thần thương hầu trợn mắt tròn xoe, sao có thể nhìn không ra đây là Dạ Diễn cố ý đùa bỡn nhân tâm. Nhưng Lăng Vân Phi sinh tử còn tại Dạ Diễn một ý niệm mặc cho thần thương hầu có vô tận lửa giận, lúc này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhẫn nhịn. Bị tiến, tương lai còn có cơ hội bổ sung, mặc dù phiền phức vẫn là có bổ cứu cơ hội. Đẹp như vậy phu nhân như hoa, thế mà không cần, thật sự là phung phí của trời. Dạ Diễn ngón tay ôn nhu phất qua thôi phu nhân gò má. Thần thương hầu gân xanh như con giun tại cái trán bơi lội, "Dạ Diễn, đủ rồi, hôm nay ngươi thắng, Lăng Vân Phi thả, bản hầu hôm nay nhận vua, rời đi nơi đây." cũng làm ra lựa chọn. Bốc hỏa hai mắt nhìn chằm chằm bị Dạ Diễn đùa giỡn phu nhân. Vì sao ngươi còn không tự sát?
Vì sao?
Được. Dạ Diễn dứt lời, Kim Bằng trực tiếp vung ra đối Lăng Vân Phi gò bó, sau đó đá một chân, cút đi.
Thật thả.
Lăng Vân Phi lộn nào, tiêu thảm, liều mạng rời xa Dạ Diễn.
Tướng công của ngươi, thật giống một con chó a.
Mạnh Diệu tổ tại Khương Vân Hoa bên thai nhẹ nói. Lăng Vân Phi trừ thân phận, không còn gì khác.
Toàn thanh của chúng.
Lúc này trong lòng một trận phát lạnh. Biết thả đi Lăng Vân Phi, cũng không phải Dạ Diễn thật thiệt tâm, mà là càng thêm tàn nhẫn. Bị thiến còn sống Lăng Vân Phi, đối với hắn mà nói mới thật sự là trừng phạt, thê tử ngày đại hôn bị cướp đi, còn thành thái giám, thành khắp thiên hạ trò cười. Đến mức Lăng Vân Phi tương lai trả thù, hắn cũng xứng. Dựa vào đan dược đột phá tam cảnh rất rưỡi, không xứng. Mà còn Dạ Diễn không phải là không có có lưu chuẩn bị ở sau, đã sớm đem nguyên thủy ma khí rót vào đan điền của hắn chỗ sâu nhất, dung nhập hắn thần niệm bên trong. Lăng Vân Phi sinh tử, vẫn như cũng bị Dạ Diễn điều khiển. Rất đáng sợ, không thể chơi vào, hoàn toàn không thể chơi vào. Trần Mặc Yên lặng rụt rụt thân thể, liền thần thương hầu bực này quái vật đều bị tùy ý đùa bỡn, quá đáng sợ. Thần thương hầu rơi xuống đất, lập tức tiếp lấy bỏ về tới Lăng Vân Phi, xác định an toàn. Sau một khắc, thần thương hầu nháy mắt xuất thủ, không phải đối Dạ Diễn, mà là đối Dạ Diễn trong ngực thôi phu nhân. Tại thần thương hầu trong lòng, có thể mất thê, nhưng không thể bị đội nón xanh. Đây là nam nhân tôn nghiêm. Thật lãng phí, xinh đẹp như vậy phu nhân, đều muốn giết, ngươi không muốn, vậy liền thuộc về ta. Dạ Diễn lôi kéo ánh mắt trống rỗng thôi phu nhân lui lại, chín đầu lao yêu cùng thanh huyền yêu tôn đồng thời xuất thủ, phá hủy thần thương hầu công kích. Đồng thời hai vị đại năng bảo hộ ở Dạ Diễn trước mặt, không cho thần thương hầu cơ hội đánh lén. Chương 106, khi bị chó cắn chương 106, khi bị chó cắn đem bản hầu phu nhân còn trở về. Thần thương hầu như phát điên xuất thủ công kích. Thanh huyền yêu tôn cùng chín đầu lao yêu ngăn cản tất cả công kích, hộ tống Dạ Diễn đám người rút lui. Phu nhân, trợ phu ngươi thật là đủ hung ác, thật muốn giết ngươi. Bên hai truyền đến Dạ Diễn ác ma âm thanh, thôi phu nhân vô ý thức nhìn hướng liều mạng thần thương hầu. Một bộ liền tính chết trận, cũng muốn cứu ra tư thái của nàng. Thôi phu nhân lộ ra tự giễu đủ cười, ảm đạm rơi lệ. Nàng chỗ nào nhìn không ra, cứu nàng là giả, giết nàng là thật. Thần thương hầu có thể tiếp thu mất thê, nhưng tha thứ không được phu nhân trước mặt mọi người bị tà ma mang đi, một khi bị mang đi, liền vĩnh cửu bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên, vĩnh viễn đều rửa sạch không xong. Liền tính sau đó cứu ra, liền tính sau đó phu nhân không có nhận đến bất luận cái gì lăng đủ, cũng rửa sạch không được. Phát cùng thần thương hầu, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá thanh huyền yêu tôn hai người. Viên mắt muốn nước nhìn xem Dạ Diễn trong ngực thôi phu nhân, quát đầm lên, Dạ Diễn, bản hầu tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, tuyệt đối, bản hầu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Uy hiếp, càng muốn hơn chọc giận Dạ Diễn. Hy vọng Dạ Diễn lập tức đích thân động thủ giết chết thôi phu nhân. Dạ Diễn cười nói, ta đợi, đến lúc đó nhớ tới đem ta nghiền xương thành cho. Thần thương hầu răng khanh khách rung động, vẫn cứ làm cuối cùng cố gắng, toàn lực bộc phát. Các ngươi nên rời đi trước. Thanh huyền yêu tôn mệnh lệnh còn lại đại yêu, hộ tống Dạ Diễn kim bằng đám người nên rời đi trước, nàng muốn tại cái này ngăn chặn thần thương hầu. Thanh Di, không thể tại chỗ này giết hắn sao? Kim Bằng có chút không cam tâm, chỉ cần là đại thụy triều người, hắn một cái đều không muốn buông tha. Hiện tại là cơ hội tốt. Thần thương hầu không có cùng cấp bậc cường giả đồng đội, rất khó. Thanh huyền yêu tôn lắc đầu, liền tính hai chọi một, thời gian ngắn cũng giết không được, hắn muốn chạy trốn rất khó ngăn được. Dần dần, đại thụy triều chi viện đã đến. Tôn giả cấp bậc quái vật, không cần hộ thân chạy trốn các loại bảo vật, chỉ dựa vào tự thân bảo mệnh năng lực đều là quái vật cấp bậc. Hôm nay đã đủ rồi, bản tôn chưa bao giờ thấy qua thần hầu thất thố như vậy qua. Thanh huyền yêu tôn hôm nay rất hài lòng, tán dương ánh mắt nhìn thoáng qua Dạ Diễn, so với nàng vừa bắt đầu dự liệu kết quả thật tốt hơn nhiều. Nàng vốn cho rằng Dạ Diễn hành động chỉ là tiểu bối chơi đùa, không ngờ tới có thể ép đến thần thương hầu nổi giận mất khống chế, càng là ban cho hắn vĩnh cửu sỉ nhục. Biệt khuất trăm năm thanh huyền yêu tôn, hôm nay tâm tình dễ chịu. Đi. Vậy yêu có kế hoạch rút lui. Vậy đem nhìn như ngăn cản, nhưng phần lớn vậy nước không dám thật ngăn đón đám này đại yêu không cho phép đi, vậy sẽ phải lấy mạng đi ở thần thương hầu. Phu nhân của ngươi về sau thuộc về ta. Rời đi phi vũ thành một khắc cuối cùng, Dạ Diễn âm thanh quanh quẩn tại thiên không, truyền đến toàn thành người trong hai. Trêu tức cấm thanh, tràn ngập các nam nhân đều hiểu phóng đãng chi ý phúc. Cấp hỏa công tâm thần thương hầu, một ngụm máu tươi phun ra. Nhìn trời một bên biến mất đông đảo thân ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét. Thôi phu nhân bị bắt đi, cái này. Toàn thành nam nhân hai mặt nhìn nhau, nhịn không được đồng tình vũ châu tựa như đế hoàng thần thương hầu. Các nam nhân biểu lộ không tự chủ được lộ ra vẻ quái dị. Phong nhã hào hoa, phong vận vẫn còn thôi phu nhân bị bắt đi. Bị tà ma, bị nam nhân bắt đi. Mà cái này nam nhân, phía trước còn được xưng là dâm tặc. Sẽ phát sinh cái gì? Không cần nói cũng biết. Các nam nhân đều hiểu, nhất định bị lăng đục, bị đùa bỡn. Nhưng không người dám nghị luận, ai cũng không dám chọc giận lúc này táo bạo thần thương hầu. Không đúng, thôi phu nhân chẳng lẽ liền mặc cho bị bắt đi sao? Bình thường trinh liệt nữ tử gặp phải trường hợp này, tình nguyện tự sát cũng không nguyện ý chịu đục. Rất nhiều người trong lòng không khỏi nghi hoặc. Dạ Diễn đến cùng là thế nào làm đến, thế mà để thôi phu nhân như vậy nghe lời, dùng thủ đoạn gì? Thật chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngắn liền chinh phục thôi phu nhân, để thôi phu nhân tình nguyện bỏ qua tất cả, đều muốn cùng Dạ Diễn đi? T. Nam nhân mẫu mực à, mỹ phụ sát thủ, khó trách Hồng Trần giáo cùng Phụng Thiên giáo đại tỷ tỷ bọn họ đều tại tranh hắn. Cường. Tràn đầy bội phục âm thanh tại một nơi nào đó vang lên. Là Trần Mặc. Lập tức bốn phía vô số bội phục ánh mắt nhìn hướng hắn. Ngươi thật là đủ dũng cảm, lại dám đem chúng ta suy nghĩ trong lòng nói ra, thật không sợ chết.
Hả? Ta nói chuyện sao? Trần Mặc nháy mê man con mắt, ta không phải ở trong lòng lẩm bẩm, chẳng lẽ khống chế không nổi nói ra?
Không tốt. Trần Mặc sắc mặt đại biến.
Bậy yêu đi.
Ta đây,
ta làm sao bây giờ?
Trần Mặc hốt hoảng nhìn thoáng qua nơi xa nổi giận gào thét Thần Thương Hầu, hiện tại đứng đi ra nói với Thần Thương Hầu rõ ràng, cùng ta Trần Mặc không có quan hệ. Trần Mặc khỏe miệng có chút run rẩy, có thể nói rõ mới là lạ, ngược lại có khả năng bị nổi giận Thần Thương Hầu xé thành mảnh nhỏ. Hoa Đức Lương Định, trốn đi. Trần Mặc dung nhập trong đám người, lặng lẽ hướng ngoài thành bỏ chạy. Cái này chết tiệt Phi Vũ Thành, đời này ta Trần Mặc cũng sẽ không tới. Quá đạp mã dọa người. Mới vừa chạy ra ngoài thành Trần Mặc, đột nhiên nghe đến nội thành truyền ra Thần Thương Hầu nổi giận tiếng giống, Phần Thiên Điện tiểu tử, bản hầu muốn giết ngươi. Hiển nhiên là Thần Thương Hầu từ Lăng Vân Phi trong miệng, biết được hắn rời đi phía sau hầu phủ phát sinh tất cả. Biết trận tướng. Mụ a. Dọa đến ngoài thành Trần Mặc giật mình, hốt hoảng dùng nát vải quấn quanh ở trên đầu che giấu mái tóc màu đỏ, toàn thân tại vũng bùn bên trong lăn lộn, giả dạng làm tên ăn mày thoát đi Phi Vũ Thành. Càng trốn Trần Mặc càng nghĩ khóc. Ta đường đường Phần Thiên Điện tiên chủng, liền nghĩ ăn ghế ngồi, tạo cái tin vịt, làm sao lại lăn lộn thành tên ăn mày? Đời này cũng không muốn gặp phải chết tiệt giả diễn. Về sau chỉ cần có hắn tại, ta Trần Mặc tránh lui 3000 dặm, được đi. Về sau nhưng làm sao bây giờ? Càng làm cho Trần Mặc tuyệt vọng là, thiên hạ chi lớn, hắn không biết nên hướng nơi nào, đời này cũng không dám về Phần Thiên Điện, đi cầu giúp bạn tốt, cũng không dám. Hại chết ta, tới đi lẫn nhau tổn thương, về sau ta chỉ làm ngươi tin vịt, ai cũng không muốn tốt qua. Không đường có thể đi Trần Mặc, quyết định muốn tìm về chẳng tử, chúng ta vừa đứng lên bại tên nứt ra. Bầy yêu lướt qua Vũ Châu bầu trời. Sau đó không lâu, rời đi Vũ Châu, tiến vào Thập Vạn Đại Sơn bên trong, biến mất tại nhân loại trong mắt. Bị Dạ Diễn bắt lấy Thôi Phu Nhân, vận dụng huyền khí, ra sức muốn tránh thoát Dạ Diễn gò bó. Giết ta đi. Trong mắt Thôi Phu Nhân chỉ có đối tử vong khát vọng, đã không có sống tiếp dũng khí. Hiện tại đã tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Chết rồi, cũng không đến mức còn đem ta lộ sạch ném về nhân loại thành trấn a. Ngươi mục đích là tới, để hầu phủ mất hết thể diện, ta đã mất dùng, giết ta. Thôi Phu Nhân một lòng muốn chết. Nàng biết, tất cả đều không thay đổi được, làm mình bị mang đi, mang ra Vũ Châu một khắc này, tất cả chú định. Hầu phủ sẽ bị khắp thiên hạ chỉ trỏ. Dạ Diễn dừng bước lại. Thú vị nhìn xem một lòng muốn chết Thôi Phu Nhân. Ngươi bây giờ về ta, là nô lệ của ta, sinh tử ngươi nói không tính. Thôi Phu Nhân thần sắc kiên quyết, hiện tại ngươi có thể điều khiển sinh tử của ta, nhưng luôn có ngươi buông lỏng cảnh giác thời điểm, liền tính phong ấn bản phu nhân trong cơ thể huyền khí, không có khả năng thời khắc giám thị ta, ta có thể dấn thân vào biển lửa, không lưu một tia ở nhân gian. Giống như là nói cho Dạ Diễn, sau khi chết lộ sạch uy hiếp sẽ không đến cửu hữu dụng, không lưu thi cốt liền được. Chẳng lẽ ngươi thật coi trọng sắc yếu thích thì ta, vậy đến đây đi, ta liền làm bị chó cắn. Thôi Phu Nhân giang hai tay ra, một bộ tùy ý lăng nhục dáng dấp. Chương 107, đổ ước chương 107, đổ ước Thôi Phu Nhân vỏ đã mẹ không sợ rơi. Cái gì cũng không sao cả. Ngươi muốn chơi làm ngươi liền chơi. Dù sao tìm tới cơ hội, nàng tính toán đốt người mà chết. Không cho tiến một bước làm nhục cơ hội. Phu Nhân, có hay không có biết? Phi Vũ. Dạ Diễn tiến lên trước, thanh âm trầm thấp tại Thôi Phu Nhân bên tai vang lên. Một mặt kiên quyết, không sợ hãi Thôi Phu Nhân. Thần sắc đại biến, mới vừa có huyết sắc lại lần nữa ảm đạm, vạn phần hoảng sợ nhìn xem thế gian nam nhân đáng sợ nhất Dạ Diễn. Ngươi. Phía trước Dạ Diễn thủ đoạn uy hiếp, tại Thôi Phu Nhân trong mắt, đã là chưa từng nghe thấy, hèn hạ nhất hạ lưu vô sỉ nhất, không nghĩ tới còn có một chiêu này, lập tức sắc mặt như cho tàn. Thôi Phu Nhân, đừng sợ, nói cho ta ngươi nữ nhi bảo bối Lăng Thanh Tuyền bây giờ tại nơi nào. Dạ Diễn ôn nhu mà hỏi. Lăng Thanh Tuyền mới là Dạ Diễn mục đích thực sự. Đáng tiếc hôm nay, Lăng Thanh Tuyền không tại, cho dù nàng bảo đệ ngày lại hôn, cũng không tại. Ta sẽ không nói cho ngươi. Thôi Phu Nhân gắt gao đóng chặt bờ môi. Nàng biết nam nhân trước mắt này, cùng nữ nhi Lăng Thanh Tuyền có thủ. Làm sao có thể đem Thanh Tuyền hành tung nói cho hắn biết, sẽ hại Thanh Tuyền. Kỳ thật cũng rất dễ đoán, Lăng Thanh Tuyền Bất Hủ Kiếm Tông hoạch tâm đệ tử, cảnh giới hơn phân nửa là giả địa cảnh, nửa năm trước từng trở về Vũ Châu, bại tận Vũ Châu tất cả ngũ cảnh cường giả, phong hoa tuyệt đại kiếm tiên tử. Dạ Diễn trầm giai nói, những tình huống này, Vũ Châu nhân gia dụ hộ hiểu. Lăng Thanh Tuyền kiếm tiên tử danh khí, tại Vũ Châu tựa như Bắc Châu Trần Phượng Khương Vân Ly đồng dạng, sặc sỡ lóa mắt. Liên bao đệ ngày đại hôn đều chưa từng trở về, thậm chí không muốn lãng phí thần niệm sử dụng phân thân trở về, có thể thấy được lúc này đối Lăng Thanh Tuyền mà nói, là nhân sinh cực kỳ trọng yếu ngày. Dạ Diễn lời nói, để Thôi Phu Nhân thân thể phát run biên độ càng lúc càng lớn. Ngũ cảnh vào sáu cảnh, là nhân sinh đường ranh giới, quyết định tương lai độ cao, Lăng Thanh Tuyền muốn vào sáu cảnh, có thể đối, mục tiêu của nàng thấp nhất cũng là cung vàng điện ngọc, hoặc là thần điện sáu cảnh, nghĩ rèn đúc thần điện, cần thiên thời địa lợi nhân hòa, lôi trạch di chỉ sau một tháng sẽ mở ra, muốn cùng còn lại ngũ cảnh thiên tiêu tranh đoạt kỳ ngộ, cái này một tháng nàng tất nhiên nghỉ ngơi dưỡng sức tăng cao thực lực, vì thế Lăng Vân Phi ngày lại hôn, đều không muốn phân. Thân trở về. Thôi Phu Nhân ánh mắt trốn tránh, không dám cùng Dạ Diễn đối mặt. Ngươi biết lại như thế nào? Phi Vũ Thành ngày, Thanh Tuyền chẳng mấy chốc sẽ biết, đi hướng lôi trạch di chỉ ngày, chắc chắn sẽ làm đủ chuẩn bị, thiên ý vô phùng, có cao nhân hộ đạo, ngươi tổn thương không được Thanh Tuyền. Thôi Phu Nhân cắn răng nói, lôi trạch di chỉ, tại bên trong Đại Thụy Triều Lôi Châu, Thiên Bằng Cung không giúp được ngươi, bầy yêu không dám vào Đại Thụy Triều nội bộ. Nghĩ rõ ràng phía sau. Thôi Phu Nhân lại không lo lắng. Liền tính dùng bản Phu Nhân uy hiếp, Thanh Tuyền cũng sẽ không bị lừa. Vậy chúng ta liền đánh cược một keo. Dạ Diễn nghĩ đến chơi vui, ta thua, tự nhiên chết rồi, ngươi liền tự do, mẫu nữ các ngươi có thể đoàn tụ, nếu như ta thắng,
ta may mắn đem Lăng Thanh Tuyển bắt trở lại, mẫu nữ các ngươi vẫn như cũ đoàn tụ. Thôi phu nhân không nói chuyện, nàng biết điều kiện chính là không cho phép chính mình đốt người mà chết, nhất định phải sống. Thôi phu nhân minh bạch Dạ Diễn mục đích cuối cùng nhất, không phải nàng, là Lăng Thanh Tuyển, là muốn làm lấy mặt nàng đem Thanh Tuyển kéo vào vô gian địa ngục, vĩnh viễn khi dễ. Cái này ác ma, yên tâm, tạm thời ta sẽ không lăng đủ ngươi, đương nhiên ngươi chủ động, ta có lẽ có thể bàn thưởng phu nhân một điểm. Thôi phu nhân ngầm phi một tiếng, nằm mơ đi. Nhưng trong lòng Tử Ý ít đi rất nhiều. Cho dù Thanh Tuyển thật rơi vào trong tay của hắn, sống, có lẽ còn có thể tìm cơ hội tìm biện pháp cứu ra nữa nhi. Nhưng thôi phu nhân càng tin tưởng, hắn không thể nào làm được. Dựa vào cái gì làm đến? Lôi Trạch Di Chỉ, mặc dù có nhất định nguy hiểm, nhưng chỉ có tiên đạo chính đạo thiên kiêu mới có thể tham dự, yêu ma quỷ quái trở thiên kiêu, không có tư cách tham dự. Ngươi Dạ Diễn liền tính biến đổi bên ngoài, nhưng tu luyện kinh pháp không thay đổi được, dấu không được bất luận kẻ nào. Căn bản không có cơ hội tiến vào Lôi Trạch Di Chỉ. Liền tính ngươi Dạ Diễn trong bóng tối thuyết phục một vị nào đó tiên chủng, nhưng trong này có đại lượng tiên đạo thiên kiêu, không có khả năng tha thứ việc này phát sinh, đến mức Lôi Trạch Di Chỉ bên ngoài, có tông môn cao nhân bảo vệ Thanh Tuyển, càng là an toàn. Như vậy đổ ước bắt đầu. Dạ Diễn xuề bàn tay ra. Thôi phu nhân lông mày cau lại, mang theo ghét bỏ đưa tay, cùng Dạ Diễn đối trưởng vỗ một cái, tiếp xúc một nháy mắt đội vàng thu hồi tay ngọc, cầm ra khăn cố ý tại Dạ Diễn trước mặt, hung hăng lau bàn tay của mình. Thuyết phục thôi phu nhân phía sau. Dạ Diễn ngẩng đầu, nhìn hướng nơi xa chờ bảy yêu. Ôn quyền thi lễ, các vị, tại cái này phân biệt ta, hữu duyên gặp lại. Dạ Minh, ngươi không theo chúng ta trở về sao? Một mình ngươi quá nguy hiểm. Kim Bằng đội vàng bay đến bên cạnh Dạ Diễn, trong mắt có không muốn chi ý, chúng ta là đồng bạn, chúng ta có thể tiếp tục hợp tác, ngươi ra biện pháp, chúng ta xuất lực, tiếp tục đối phó đại thủy triều. Hậu bối, ngươi tu luyện chính là trong truyền thuyết tổ đỉnh pháp Thái Thủy Ma Kinh tình huống của ngươi. Chín đầu lao yêu chăm chú nhìn Dạ Diễn, thần u hầu nhìn ra, hắn cũng nhìn ra Dạ Diễn kinh pháp căn bản. Cuộc sống của ngươi không nhiều lắm. Cái gì? Kim Bằng sắc mặt đại biến. Thôi phu nhân lông mi hơi động một chút, kinh ngạc nhìn lén Dạ Diễn một cái. Nguyên lai ngươi thật sắp chết. Tổ đỉnh pháp lại như thế nào? Ai nói tu luyện tổ đỉnh pháp nhất định sẽ chết? Kim Bằng cảm xúc kích động, nội tâm của hắn nhận định Dạ Diễn người huynh đệ này. Thái Thủy Ma Kinh cùng mặt khác tổ đỉnh pháp khác biệt, trừ đã từng trong truyền thuyết ma tổ thành công qua, về sau lại yêu nghiệt thiên tiêu cũng vô pháp đăng đỉnh, đều là chết tại kinh pháp bên trên, đều không ngoại lệ. Chín đầu lao yêu tiết hận nhìn xem Dạ Diễn, trong lòng của hắn rất tán thành Dạ Diễn cái này hậu bối, đủ hung ác, đủ điên, mà còn mang tới bảo vật, đền bù Kim Bằng bị hao tổn căn cơ, nhìn trời bằng cùng có đại ân. Thanh Di, bảo khố nhiều như vậy bảo vật, chẳng lẽ không thể trị liệu Dạ Minh? Kim Bằng nhìn hướng Thanh Huyền yêu tôn, Thanh Huyền yêu tôn khẽ lắc đầu, đồng dạng vẻ tiếc hận. Ta có thể dùng bí thuật phong ấn trong cơ thể hắn bạo động ma khí, lấy bảo vật ôn dưỡng thể phách, có thể cùng phạm nhân đồng dạng thọ hết chết giả. Thanh Huyền yêu tôn nói, đây đã là cực hạn. Lấy nàng lấy Thiên Bằng cung hiện tại nội tình, không làm được càng nhiều. Liên tính những cái kia đỉnh phong bất hủ đạo thống, nàng biết, có thể làm cũng chỉ có như vậy. Phạm nhân liền phạm nhân, giúp ta bày mưu tính kế, ta xuất lực. Kim Bằng không có ghét bỏ. Không cần. Dạ Diễn lắc đầu, không có đem có lôi đỉnh cực đạo giáo chủ pháp nói ra, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Kim Bằng muốn nói lại thôi, cuối cùng vô lực trùng điệp thở dài một tiếng. Mặc dù cùng Dạ Diễn gặp nhau bất quá một tháng, nhưng hắn biết, tham sống sợ chết tuyệt không phải Dạ Diễn tính tình. Kim Minh nhờ ngươi một việc. Núi đao biển lửa, ta đều đáp ứng, dễ hay. Kim Bằng hào khí mười phần. Phu nhân tạm thời liền giam giữ tại Thiên Bằng cung. Thôi phu nhân đương nhiên sẽ không thời khắc mang theo bên người, là liên lụy. Kim Bằng trùng điệp gật đầu. Yên tâm đi, người này là Dạ Minh, Thiên Bằng cung nhất định cam đoan nàng an toàn, ai dám đối nàng có ý tưởng, ta giết hắn. Kim Bằng ánh mắt nhìn hướng bầy yêu, thân phận của hắn có tư cách nói lời này. Nếu như ta Dạ Diễn chết rồi, thả nàng. Kim Bằng nghe lấy Dạ Diễn lời nói, nhẹ gật đầu, trong lòng minh bạch, thật xuất hiện trường hợp này, giết nàng, để nàng cho Dạ Vinh chết theo. Thôi phu nhân kinh ngạc nhìn xem quay người sắp rời đi Dạ Diễn, biết hắn muốn tại nhân sinh thời khắc cuối cùng đi báo thủ, tuyệt đối không có khả năng thành công, ngươi nhất định phải chết. Trong lòng thôi phu nhân không gì sánh được tin tưởng vững chắc điểm này, khóe môi lộ ra nụ cười. Ta sẽ vì ngươi dây vàng, đốt rất nhiều. Chương 108, Dương Danh chương 108, Dương Danh Dạ Diễn cùng trời bằng cùng cách rời. Bên cạnh Dạ Diễn chỉ có Mạnh Diệu Tổ cùng với Khương Vân Hoa. Mạnh Diệu Tổ các ngươi cũng tự do, không cần theo ta. Dạ Diễn cũng không có ý định mang lên Mạnh Diệu Tổ, dễ dàng lộ tẩy bại lộ. Mạnh Diệu Tổ không nói gì, chỉ là gắt gao cắn hàm răng, kinh ngạc nhìn Dạ Diễn, ân nhân cứu mạng của hắn, giúp hắn báo thù, đồng thời ban cho hắn không gì sánh được bảo vật chân quý. Mạnh Diệu Tổ không khỏi nắm chặt nắm đấm. Dạ Diễn lời nói, trong lòng hắn chính là trước khi chết di ngôn. Khương Vân Ly, Lăng Thanh Tuyển. Trong lòng Mạnh Diệu Tổ yên lặng nhớ kỹ tên của hai người, hắn biết hai người này là Dạ Diễn cửu nhân. Hắn không biết Dạ Diễn chuyến này có thể hay không báo thù thành công. Nếu như chết tại kinh pháp phía trước, không có thể làm đến. Hắn tính toán, tương lai không từ thủ đoạn cũng muốn để các nàng đi địa ngục làm bạn Dạ Diễn. Đừng chết. Dạ Diễn nhìn thoáng qua Mạnh Diệu Tổ. Hiện tại hắn nguy hiểm hơn, cũng sẽ bị đại thủy triều truy sát, bị thần thương hầu truy sát. Bao gồm Đông Hải Bạch Cốt phu nhân bốn người, đồng dạng nguy cơ từ phía. Đồng dạng cũng là ma luyện, chỉ có tại sinh tử bên trong ma luyện mới có thể trưởng thành, sống sót tương lai mới có tư cách đi theo Dạ Diễn thật bao trùm thế giới này. Dạ Diễn cuối cùng nhìn thoáng qua sợ hãi rụt rè Khương Vân Hoa. Một ánh mắt, Khương Vân Hoa liền run lẩy bẩy, trốn ở sau lưng Mạnh Diệu Tổ. Dạ Diễn không có nhiều lời, Mạnh Diệu Tổ xử lý như thế nào Khương Vân Hoa, là chính hắn sự tình, kết quả chính mình gánh chịu. Dạ Diễn quay người bay đi, rất nhanh biến mất ở chân trời, biến mất tại mọi người trước mắt, lại không người biết được Dạ Diễn bước kế tiếp đi hướng nơi nào, đi hướng chỗ nào. Lưu lại Mạnh Diệu Tổ, nhìn hướng Khương Vân Hoa trong ánh mắt toát ra băng lãnh sát khí thấu xương cùng tàn nhẫn. Phi Vũ Thành, hầu phủ sự tình. Thần Thương Hầu muốn đem tất cả thông tin ngăn cản tại Phi Vũ Thành, cũng làm không được. Toàn thành đều nghe được, đều thấy được. Có quan hệ chuyện hôm nay, phi tốc truyền bá, cấp tốc hướng Vũ Châu bên ngoài khuyết tán mà đi. Tựa như cự thạch rơi hồ, nhấc lên sóng lớn. Tầng dưới chốt phàm nhân, vẫn là tu hành người, việc này đều trở thành tiêu điểm. Dạ Diễn chi danh, lại một lần nữa vang vọng thiên hạ mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Ngay đại hôn, thần hầu thế tử Tân Nương bị bắt đi. Không phải bị bắt đi, là chủ động đi theo tà ma rời đi, từ bỏ Tân Lang. Lang Vân Phi cũng quá phế vật à, Tân Nương ngày đại hôn bị bắt đi, cái giấm cũng không dám thả. Thật cho nam nhân mất mặt à. Cái này nón xanh mang thật là đủ bá đạo. Ta nhớ kỹ Tân Nương là Tấn Vương phủ của chủ, như vậy dâm loạn, Tấn Vương phủ môn phong bất chính. Càng làm cho thế nhân khiếp sợ, là thôi phu nhân bị bắt. Thần Thương Hầu phu nhân, Thần Thương Hầu đối với phạm nhân mà nói, là cao cao tại thượng không thể nhìn thẳng đại nhân vật. Thôi phu nhân cũng bị bắt đi. Thần Thương Hầu phủ đây là đi cái gì bận rủi, nhi tức bị bắt, nhi tử đội nón xanh, hiện tại phu nhân cũng bị bắt đi, Thần Thương Hầu chẳng phải là cũng bị đội nón xanh. Hai cha con này, thật là đủ thảm rồi. Người nào to gan như vậy? Thiên hạ này còn có lớn mật như thế người? Ta không tin. Dạ Diễn danh tự xuất hiện thời điểm, tiếng chất vấn lập tức tan thành mây khói. Vẫn là rất khiếp sợ, nhưng có thể tiếp nhận rồi. Cái kia không kỳ quái, thiên hạ này chỉ có hắn điên cuồng như vậy lớn mật. Không đúng, ta không phải nghe nói Dạ Diễn xuất hiện tại Đông Hải, làm sao tại hầu phủ? Có quan hệ thần hầu phủ phát sinh chi tiết, không ngừng truyền ra, gây nên từng đợt kinh hô thanh âm, từng trương tràn đầy biểu tình khiếp sợ, tất cả đều là mở ra miệng rộng. Ma đạo nghe phía sau, lại lần nữa hô to Dạ Diễn chi danh, gọi thẳng Dạ Diễn là tất cả ma đạo mẫu mực. Lá gan đủ lớn coi như xong. Còn thành công. Đây chính là thôi phu nhân, nhiều năm trước mỹ mạo liền danh chấn mấy châu chi địa, là quý nữ, Dạ Diễn cũng quá hạnh phúc đi. Cũng tiện sát vô số nam nhân. Chỉ là xinh đẹp coi như xong. Vẫn là thần thương hầu phu nhân, đây chính là to lớn thêm điểm hạng, so đẹp tướng mạo càng khiến người ta động tâm. Dạ Diễn cũng gặp phải rất nhiều chính đạo nhân sĩ chửi tới. Cấp nhân thế nữ, tính là gì hảo hán? Thôi đi, đây không phải là Tấn Vương phủ cùng hầu phủ động thủ trước, Lăng Vân Phi chính miệng nói, hai năm trước là hắn gian dâm Tân Nương, Dạ Diễn là vô tội, oan uổng người khác để vào tù, chẳng lẽ còn không cho phép trả thù? Thiên hạ không có loại này đạo lý. Các ngươi ban cho hắn dâm tặc chi danh, hắn liền làm cho các ngươi nhìn, hợp tình hợp lý, Dạ Diễn nước tiểu tính. Không chỉ là ma đạo, rất nhiều lục lâm hào hán cũng là như thế, Dạ Diễn cách làm rất đối với bọn hắn khẩu vị. Đủ hung ác đủ điên cuồng coi như xong, đối mặt thần thương hầu loại quái vật này, không sợ hãi, ở trước mặt cướp đi phu nhân, không thể không bội phục. Không đúng, ta nghe nói Dạ Diễn cướp đoạt Tân Nương cùng thôi phu nhân, không phải là vì sắc dục, mà là vì bằng hữu. Vì Mạnh Diệu Tổ mới cướp đi Tân Nương, cướp đi thôi phu nhân, là vì phần thiên điện Trần Mặc đối thôi phu nhân có ý tưởng. Nói như vậy, Dạ Diễn không đơn thuần có thủ tất báo, còn nghĩa bạc vân thiên, vì huynh đệ loại sự tình này đều làm, đơn giản, đơn giản. Bao nhiêu nam nhân nghe đến lời này, phẫn nộ nhìn xem bằng hữu của mình. Người đây, Trần Mặc nổi danh, gia đại danh, không nghĩ tới phần thiên điện tiên chủng thế mà tốt cái này một cái, cư nhiên như thế điên cuồng. Vô số xem thường âm thanh, hôn đản Trần Mặc, thả ra thôi phu nhân, ta không thể tiếp thu. Các nam nhân nổi giận, Dạ Diễn coi như xong. Hắn xứng với, ngươi thì tính là cái gì ai Trần Mặc, a, đem tóc đỏ đều nhuộm đen, giả dạng làm người bình thường Trần Mặc, tại một cái không biết tên thành trấn bên trong, đột nhiên nghe đến chửi bới thanh âm của hắn, nứt ra. Ta không có, ta cái giám phúc đều không có hưởng thụ đến. Rõ ràng là Dạ Diễn bắt đi thôi phu nhân, khinh bạc nàng, ngược lại người khác không cho rằng hắn là dâm tặc, thanh danh ngược lại tốt hơn, ta thành dâm tặc, có hay không thiên lý a càng làm cho Trần Mặc tuyệt vọng, là trong ngực hắn thanh đồng trong gương, xuất hiện một vị tóc đỏ như liệt hỏa nữ tử, mặt mày sắc bén, khí chàng lăng lệ, kiệt ngạo cường thế nữ tử. Trần Mặc tỉ Trần Lâm, trong miệng hắn khủng long bạo chùa cái. Chạy trở về đến, mang lên quan tài chạy trở về đến, cô nãi nãi không đem ngươi chém thành muôn mảnh, tính toán cô nãi nãi vô dụng. Nhìn xem táo bạo tỉ. Trần Mặc khóc, ủy khuất khóc. Ô ô ô, tỉ, ta bị ức hiếp thảm rồi, ta là oan uổng, là Dạ Diễn hắn hãm hại ta. Trần Lâm hơi nhíu mày, con ngươi đỏ thẫm trong ánh mắt, tựa như bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Nghe lấy đệ một cái nước mũi một cái nước mắt, đem ngày đó phát sinh tất cả nói ra. Trần Lâm đỏ thẫm tóc dài, tựa như hỏa diễm tại sau lưng bay lượn. Dạ Diễn, nàng tin tưởng Trần Mặc nói đều là thật, thân đệ của mình, cái gì tính tình vẫn là hiểu rõ, chỉ dám tung tin đồn nhảm sinh sự, không dám làm loạn, đừng nói ngấp nghé người khác phu nhân, thật nhìn thấy tiên nữ hẹn nhau, nói nhảm đều nói không ra. Như vậy ước hiếp bản tiểu thư đệ, Dạ Diễn cô nãi nãi ghi nhớ ngươi. Thì, thân tỷ, được rồi. Trần Mặc đội vàng ngăn cản, rất sợ thân tỷ đi tìm Dạ Diễn, không thể chơi vào, thật không thể chơi vào. Hắn đối phó đại tỷ thủ đoạn, quá bá đạo, quá thần bí quỷ dị. Tỷ ngươi đừng đi tự chui đầu vào lưới. Thử, bản tiểu thư cũng không phải phế vật. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, đồng tình nhìn thoáng qua Trần Mặc, phế vật ngươi liền tự cầu phúc a, chết bản tiểu thư sẽ vì ngươi nhặt xác. Trần Mặc nhìn xem trong gương biến mất tỷ, bối rối. A, cứu ta a chương 109, bất diệt dương thể chương 109, bất diệt dương thể rời đi Dạ Diễn, không ngừng thay đổi hình dạng, không ngừng thay đổi trang phục, tùy ý thay đổi phương hướng. Sau một ngày, Liên Dạ Diễn bản thân đều không biết mình lúc này người ở chỗ nào. Tiêu diệt một đám không có mắt sơn phỉ, chiếm lấy bọn họ hang ổ, Dạ Diễn mới dừng lại bước chân. Yên tĩnh, mặt mày ma đồng mở ra, liếc nhìn toàn thân, xác định tự thân không có bất kỳ người nào lưu lại ân ký. Trước khi đi, Thanh Huyền yêu tôn cũng đã làm loại này sự tình, nói cho hắn biết trên thân không có cùng loại yêu thử ấn những vật này, bảo đảm sẽ không bị theo dõi. Dạ Diễn trong đầu bắt đầu hồi ức mấy quyển sách cường đại kỹ thuật kinh văn, có quan hệ cực dương đường cùng lôi đình lục xì thuật kinh văn. Phía trước, từ phía trên bằng cung trong bảo khố đoạt được, Thiên Bằng Cung đã từng huy hoàng qua, là vạn năm yêu cung, bảo khố nắm giữ rộng lượng kinh pháp bí thuật, bao hàm toàn diện, trừ yêu tộc kinh pháp bí thuật bên ngoài, còn lại các lộ kinh pháp bí thuật đều có thu thập, dùng làm lấy thừa đủ thiếu. Nó núi chi thạch có thể công ngọc, còn lại bất hủ đạo thống cũng giống như thế. Dạ Diễn tử trong đó tuyển lựa mấy loại cường đại kỹ thuật, đến gia tăng Mạc Vấn Tiên chiến lực, là tiếp xuống lôi trạch di chỉ làm chuẩn bị. Lôi đỉnh di chỉ kỳ ngộ, hắn muốn, đầu tiên chính là muốn được đến tiến vào lôi trạch di chỉ cơ hội, như vậy Mạc Vấn Tiên thực lực nhất định phải càng mạnh, nghiền ép thái độ cường thế tiến vào. Bất diệt dương thể. Dạ Diễn hồi ức có quan hệ dương đạo kỹ thuật, kinh văn cũng không mang ra, chỉ là đi lại, Thiên Bằng Cung cũng không biết Dạ Diễn tại trong bảo khố học tập cái gì thuật pháp. Đợi đến hôm nay, không có người ngoài lúc, mới bắt đầu tu luyện. Bất diệt dương thể, ngưng tụ chí dương lực lượng tạo thành bất diệt kim thân. Đại Nhật Thiên Vực, mượn nhờ thiên tượng thái dương chi lực, tạo thành mặt trời lĩnh vực. Chu Tước Phần Thiên kiếm, kiếm khí ẩn chứa chu tước chân hỏa, một kiếm phần thiên. Ba loại kỹ thuật, đền bù Dạ Diễn tại cực dương nói khan hiếm thủ đoạn. Cái này ba loại kỹ thuật, không phải là cái nào đó bất hủ đạo thống hoạch tâm truyền thừa, lưu truyền thịnh quảng, rất nhiều đạo thống môn phái đều có thu thập. Dùng, cũng sẽ không có bất luận cái gì bại lộ thân phận hiểm nghi. Phía trước tại Thiên Đế Hạo Thiên Kinh bên trong lĩnh ngộ đỉnh cấp kỹ thuật Kim Ô tuần tra uy lực mạnh mẽ, lại không dễ làm chúng sử dụng, Hạo Thiên Tiên Tông vẫn còn, tuổi xuân đang độ. Dạ Diễn thần tốc tu luyện ba loại kỹ thuật, không hề khó khăn. Một ngày sau, Dạ Diễn ra thịt như bách luyện hoàng kim, tỏa ra chói mắt kim quang, tóc đen đều hiện ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, mỗi một lần bật hơi, hô ra đều là mang theo kim mang dương khí. Đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, có thể phòng kỳ binh khí lực dương thân thể. Trên chín tầng trời, mặt trời chói chang tia sáng bắn ra bốn phía. Dạ Diễn quanh thân trăm mét, ánh mặt trời chói mắt, một mảnh kim sắc. Đại địa giãn nước, hoa cỏ cây cối không có hỏa tự thiêu, trong chốc lát trăm mét chi địa hóa thành một phiến đất hoang vu, đại nhật thiên vực chi uy. Ba ngày sau, một tiếng tựa như cao ngạo tiếng kêu to, Dạ Diễn toàn thân bao trùm ra xích kim sắc hỏa diễm, trong truyền thuyết chu tức thần thú từ bên ngoài thân bên trong bay ra, hóa thành một thanh xích kim sắc thần kiếm. Thần kiếm không khí xung quanh vặn mèo. Thần niệm khẽ động, chu tước phần thiên kiếm trên không trung lưu lại vặn mèo vết tích, đục vào ngoài ngàn mét ngọn núi, đốt cháy ra cửa hàng lớn. Lại hai ngày phía sau, lôi âm từng trận, một đạo lôi quang ở trong thiên địa hiện lên, trong chốc lát đã ở mấy ngàn mét bên ngoài, lôi điện tụ tập trưởng thành. Lôi chỉ thần quang, lôi đỉnh đạo kỹ thuật. Cái này kỹ thuật, để Dạ Diễn có thể chân chính nắm giữ lôi đỉnh thần tốc. Cực Dương nói tăng thêm lôi đỉnh nói, liền tính không địch lại Thái Thủy Ma Kinh, cũng có thể kiên trì rất lâu bất bại. Dạ Diễn so sánh có ba đầu đường lớn chênh lệch. Cực Dương nói cùng lôi đỉnh nói, tùy ý một đạo, đều có thể so sánh đỉnh cấp bất hủ đạo thống ưu tú nhất cùng cảnh giới tiên chủng. 2-1. So hai vị tiên chủng liên thủ càng mạnh, tiên chủng bọn họ liên thủ làm không được tiên ý vô cùng phối hợp, Dạ Diễn có thể tu luyện hoàn thành. Dạ Diễn tính toán lúc này có bảo vật, kỳ binh cấp bậc phệ hồn đao, Mạc Vấn Thiên thân phận bại lộ phía trước không thể dùng. Hồng Chân kiếm phủ, chạy trốn kỳ bật. Phệ giới yêu châu. Trong tay Dạ Diễn nhiều một viên màu đỏ thấm thần bí yêu đan, là đệ bắt cảnh giới đại yêu một thân tinh hoa yêu đan luyện chế mà thành. Một khi thôi động, sẽ bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực, không phân biệt ta, vượt qua đệ bắt cảnh giới một kích toàn lực, liền tính tôn giả hơi không cẩn thận cũng sẽ trọng thương. Là Kim Bằng trước khi đi cho Dạ Diễn. Trong mắt Kim Bằng, Dạ Diễn không có nhiều thời gian, muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận, rất cần loại này tính chất tự sát bảo vật. Dạ Diễn từ phía trên bằng cung được đến rất nhiều, còn có không ít có thể tăng giải tu vi bảo vật. Trả giá chính là thần bí yêu vương bản nguyên tinh huyết huyền khí. Song vương đều cảm thấy mình kiếm được. Dạ Diễn cả hai tay phân biệt nắm giữ Hồng Trần kiếm phủ, phệ giới yêu châu, mặc kệ đồng dạng đều là giáo chủ hạt giống bọn họ chân quý nhất đồ vật, loại bảo vật này tiên chủng cũng không nên sử dụng. Bảo mệnh, giết địch. Thời khắc mấu chốt giống như là hai cái mạng, địch nhân chết, tự thân sống. Truyền thừa tiếp có thể làm hảo môn thế gia truyền gia chi bảo. Liên tính tất cả bảo vật dùng xong, Mạc Vấn Thiên thân phận bại lộ, lôi trạch di chỉ nhất định phải làm lăng thanh tuyển. Trong mắt Dạ Diễn lạnh lẽo, hắn có vô số loại lý do khuyên bảo chính mình không muốn hành động theo cảm tính, nhưng không nghĩ đợi thêm một loại suy nghĩ, liền có thể để Dạ Diễn nháy mắt làm ra quyết định. Đều trở thành ma tu, còn muốn lo trước lo sau, còn muốn cân nhắc lợi hại, ý niệm không thông suốt, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Dạ Diễn thay đổi hình dạng, biến thành phổ thông thông chẳng hán, bắt đầu hướng Lôi Châu mà đi. Ven đường nghe đến không ít người khác nghị luận thần thương hầu phủ sự tình. Khoảng cách Lôi Châu không xa thành lớn, trong thành tốt nhất thanh lâu, khách nhân đều là không phú thì quý, nghe hát Dạ Diễn, đột nhiên nghe đến bên cạnh hai vị trong thành đại nhân vật nghị luận. Nghe nói thần thương hầu bị Đại Thụy triều chín đạo thánh chỉ cường thế triệu hồi kinh thành, bị tước đoạt quân quyền. Không quản lý do gì, trước mặt mọi người nói ra phản loạn Đại Thụy triều lời nói, Đại Thụy triều không có khả năng nhắm mắt làm ngơ, không phải vậy triều đình uy nghiêm ở đâu? Thần thương hầu phụ tử lần này xem như là mất mặt mất hết, bị nam nhân thiên hạ chế nhạo, bị thiên hạ nữ nhân phỉ nổ, ngay cả mình thê tức cũng không bảo vệ được, tính là gì thần hầu, hạng người vô năng. Trước đây người khác thảo luận thần hầu cấp bậc đại nhân vật, đó là nhìn mà phát khiếp, tôn thờ. không dám có chút khinh thường chi ý, hiện tại chỉ có mỉa mai chi ý, ít nhất tại bảo vệ thế nữ phương diện ta so thần hầu cường. Áo xanh nho nhã nam tử bất quá tam cảnh, lúc này thoáng vẻ tự đắc. Ta nghe nói thần thương hầu vào kinh thành về sau, chuyện thứ nhất chính là cầm thương xông tấn vương phủ, phát sinh náo động huyên náo rất lớn, toàn bộ kinh thành đều kinh hãi. Đâu chỉ là đánh nhau, song phương đều kết tử thủ, đều người chết. Thần hầu phủ trước mặt mọi người giận dữ mắng mỏ tấn vương phủ môn phong bất chính, quân chủ dâm loạn cùng tà ma đi. Tấn vương phủ đồng dạng giận dữ mắng mỏ thần thương hầu vô dụng, vì sao tại ngày đại hôn, đường đường thần hầu trơ mắt nhìn xem thê tức đều bị cướp đi, để làm gì? Thần thương hầu càng là trách cứ tấn vương phủ 2 năm trước vì sao không trực tiếp giết Dạ Diễn. Tấn vương phủ thì đem oan ức ném cho thần hầu phủ, tất cả đầu mượn đều là Lăng Vân phi gian dâm tân lương, mới tạo thành tất cả những thứ này hậu quả nghiêm trọng, đều là ngươi thần thương hầu không biết dạy con. Thân gia là làm không được. Thành địch nhân. Ngay tiếp theo tấn vương phủ cũng thành trò cười. Khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ, muốn cùng thần thương hầu kết minh thông gia, cuối cùng không chỉ không có liên minh, còn thành địch nhân, còn chết trường tử, ném đi quân chủ, ác triều đình, tổn thất nặng nề. Nghe đến bọn họ thảo luận, Dạ Diễn tâm tình không tệ, lại điểm 2 cái hoa khôi tiếp khách, một đường buông lỏng dạo chơi, cuối cùng Dạ Diễn tiến vào Lôi Châu địa giới. Vừa tiến vào Lôi Châu, Dạ Diễn liền biết được một cái để thần sắc hắn khẽ động thông tin. Có người tại Lôi Châu thấy được Phụng Thiên giáo thánh nữ Khương Vân Ly.